Chương 66, chó biến đổi gen. Tất nhiên, cá răng đao tuy rất mạnh và hung tợn, nhưng đó là đối với người và sinh vật bình thường. Đối với nhóm của Phèn Sen Nị Ản, để đối phó với cái bầy sinh học này của tiến sĩ Hẻm Mòn cũng không phải là không có cách, chỉ là họ sợ gây ra động tĩnh lớn sẽ làm lộ hành tung, bị máy dò phát hiện dị động mà đánh rắn động cỏ mà thôi. May thay lúc này, Phèn Sen Nị Ản dứt khoát tự rạch một nhát dao vào người mình. Mùi máu tươi chảy ra lập tức thu hút phần lớn bầy cá răng đao, chúng điên cuồng vây công hắn dưới nước, nhưng nhờ có thiên phú bức tường chống đỡ, hắn cũng không quá vất vả. Bốn người khó khăn lắm mới đến được mặt trước của căn cứ, lại phát hiện ra phải đối mặt với một cánh cổng thép khổng lồ và kiên cố không khác gì hầm trú ẩn hạt nhân dưới lòng đất. Chỉ là lớp ngụy trang trên cánh cổng này được bố trí cực kỳ khéo léo, nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện. Rõ ràng, kẻ địch giả định của cánh cổng thép này không phải là con người, mà là những con khủng long khổng lồ cao cấp đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Chỉ có cánh cổng tầm cỡ này mới có thể ngăn chặn được sức mạnh kinh người của chúng. Đối với Hemon, cha đẻ của loài khủng long, ông ta có lẽ là người hiểu rõ nhất sinh vật trên đảo khủng long đã tiến hóa đến mức độ nào. May mắn là đúng lúc này, cánh cổng đang đóng chặt bỗng vang lên tiếng ù ù rồi từ từ trượt sang hai bên. Một chiếc xe tải hạng nặng gầm rú lao ra, ống xả của nó phụt ra từng đám khói đen kịt, ngay cả những người đang ẩn nấp gần đó cũng cảm nhận được tiếng động cơ rung chuyển như trái tim đang đập mạnh. Chiếc xe tải dừng lại trên con đường phía trước, một ông già mặc áo bờ lọc trắng lớn tiếng nói, "Các cậu nhớ bật thiết bị sóng hạ âm mà tiến sĩ chế tạo lên, nếu không thì cẩn thận bị mấy con thằn lằn chết tiệt kia ăn không còn mẩu xương đấy." "Cút đi, lão Haji." Chúa đang gọi ông đấy, người tài xế vừa cười vừa mắng. Lão Haji lại cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Chủ sở chính dường như đã nghi ngờ chúng ta rồi. Sau khi lô hàng vừa vận chuyển đến nơi, có lẽ các cậu sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng không sao, đợi chúng ta bắt được một lứa khủng long con và trứng gửi qua đó, những kẻ trong mắt chỉ có đô la Mỹ sẽ lại tin tưởng tiến sĩ thôi, cho dù lời nói dối có hoang đường đến đâu." Nhìn chiếc xe tải phóng như bay biến mất trong bóng tối, lão Haji này đi vào trong cổng trước, rồi xoay người giơ chiếc điều khiển từ xa trong tay lên, nhắm vào cánh cổng khổng lồ và nhấn nút. Cánh cổng bắt đầu từ từ khép lại, lão cũng quay người đi vào trong. Ngay lúc này, bốn bóng người ướt sũng đột nhiên từ dưới con sông nhỏ bật lên, nhắm thẳng vào lão Haji mà lao tới. Đặc biệt là Phèn Sen Nị Ản, hắn tung một đòn cùng nộ chi giác hút thẳng vào lão, thành công áp sát trước khi cánh cổng đóng lại, quật ngã ông già xuống đất. Lão già vừa kinh ngạc vừa tức giận, lập tức mở miệng định la hét. Phèn Sen Nị Ản liền bịt miệng lão lại, lạnh lùng nói, "Hét lên nữa là chết." Rồi hắn bóp cổ lão. Không ngờ ông già này tính tình cực kỳ ngoan cố, vừa có cơ hội liền hét toáng lên, "Có kẻ xâm nhập." Theo tiếng hét của lão, tiếng còi báo động chói tai lập tức xé toạc sự yên tĩnh trong căn cứ. Ánh mắt Phèn Sen Nị Ản lóe lên vẻ tàn độc, ý chí hắn lúc này cứng như sắt thép, lập tức dùng sức xiết tay, rắc một tiếng bẻ gãy cổ lão. Tiếng kêu của lão già lập tức im bặt như con gà bị vặt cổ, hai chân duỗi thẳng về chầu thượng đế. Nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi việc kinh động các loại cơ quan tiên tiến bên trong. Ba khẩu súng máy phòng thủ tự động lập tức trượt ra từ những đường dây đơn giản trên tường, những lưỡi lửa dài tuôn ra từ họng súng, đạn chút xuống như mưa rào, chớ trêu thay lối vào rộng rãi chống trải lại không có vật che chắn nào. Di và anh bạn da đen chỉ có thể nấp sau tấm khiên của Di học si. Sau khi giết lão Haji, Phèn Sen Nị Ản phát hiện chiếc điều khiển dùng để đóng mở cổng mà lão cầm có thể nhận được. Hắn chộp lấy nó rồi gầm nhẹ, "Tôi mở được cửa, lui hay tiến?" Dì dứt khoát nói, "Tôi hiểm trợ, cậu xông lên." Kéo dài thời gian càng lâu, kẻ địch chuẩn bị càng kỹ càng. Phèn Sen Nị Ản hít một hơi thật sâu, cất chiếc điều khiển đi, vác xác lão Haji lên rồi không người lao về phía trước. Dáng vẻ lao lên với thân hình túi gập của hắn lúc này lại mang một khí thế điên cuồng như mãnh thú, dường như dù phía trước là một ngọn núi cũng có thể húc cho nó phải rung chuyển lùi bước. Sát thương của súng máy phòng thủ tự động cực cao, ngay cả sức phòng ngự của Phèn Sen Nị Ản cũng không chịu nổi, thanh máu tụt dốc không phanh. Xem ra đây quả nhiên là độ khó mà chỉ người thức tỉnh mới có thể trải qua. Lúc này, nhân lúc chúng tập trung hỏa lực bắn vào khoảng trống của Phèn Sen Nị Ản, Dì và anh bạn da đen đồng thời đứng dậy tấn công. Một đòn va chạm rào chắn nguyên lực đã được nén của Dì đánh cho một khẩu súng máy phòng thủ tự động lệch cả bệ đỡ đi ít nhất 70-80 độ, phần đế bên dưới cũng biến dạng, khiến đường dây ngay lập tức bị kẹt, chỉ có thể bắn về một hướng. Còn sức nổ từ một quả lựu đạn phóng từ súng của mổ gặng sạc thì tác động lên thân súng máy, dường như đã gây tổn hại cho hệ thống nạp đạn. Khẩu súng này bắn được 5-6 giây lại phát ra tiếng cạch 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 đạn, tốc độ bắn giảm mạnh. Phèn Sen Nị Ản lúc này đã nhảy một cú cá bơi, lao đến phía sau dàn súng máy phòng thủ tự động. Hắn hít một hơi thật sâu, một tay chộp lấy đường dây thu nhỏ dùng cho súng máy trượt, rồi hai tay gồng sức, vậy mà lại kéo bật cả thanh trượt lên khỏi mặt đất trong tiếng loảng xoảng, đất đá bay tứ tung. Ba ụ súng máy mạnh mẽ lập tức cầm nín, họng súng chỉ còn biết bắn tạch 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 xuống đất hoặc vào vách đá bên cạnh, không thể gây ra chút thương tổn nào cho kẻ địch. Bốn người biết thời gian lúc này vô cùng quý giá, vội vàng băng bó vết thương rồi chạy hết tốc lực về phía trước. Chỉ là không gian bên trong cũng khá lớn, sau khi chạy được khoảng 20 mét, anh bạn da đen đột nhiên hét lên, "Cẩn thận!" Rồi hắn quét thẳng một băng đạn vào bóng tối bên cạnh, tiếng súng đoàng 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 vang lên dồn dập. Một gã đang định bỏ chạy bị làn đạn dày đặc hất văng lên không, máu đen phun tung tóe, bị mưa đạn đẩy xa 7-8 mét mới lăn xuống đất dừng lại, toàn thân đã chi chít lốt như một cái sảng, máu nóng hổi chảy lênh láng trên mặt đất. Gã này rõ ràng sắp rẽ phải chạy vào hành lang bên cạnh, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của anh bạn da đen. Bị tiêu diệt thảm thương, nhưng dù chúng nhiều đạn như vậy, gã vẫn còn toi thót một hơi, chỉ tay vào nhóm Phèn Sen Nị Ản, độc địa nói, mày, chúng mày đều phải chết, đều phải." Bốn người Phèn Sen Nị Ản hoàn toàn không để ý đến lời của gã, bước về phía hành lang chính bên cạnh, nhưng lại không khỏi do dự. Hóa ra sau khi họ vào căn cứ, cho đến trước khúc cua này, toàn bộ hành lang đều cực kỳ rộng lớn, Trực quan nhất là hai bên đều có nhà xe chuyên dụng để đậu những chiếc xe tải hạng nặng khổng lồ, xem ra là đã được mở rộng dựa trên địa hình hang động vốn có. Nhưng sau khi rẽ ở đây, toàn bộ hành lang lại đột ngột thu hẹp như một cái phế ước, chỉ còn cao 3 mét, rộng 5-6 mét, trông chỉ đủ cho hai chiếc xe nâng đi song song. Hơn nữa, đường hầm chật hẹp này dài khoảng 50 mét và khá thẳng. Với kinh nghiệm hiểm nghèo lần trước ở công ty sạn đói ạ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bài học về hành lang laser vẫn còn sờ sờ trước mắt, nếu họ lẻn vào âm thầm thì còn có thể mạo hiểm, nhưng bây giờ, rõ ràng kẻ địch đã có sự phòng bị rất lớn. Nhưng đúng lúc này, ở đầu bên kia hành lang lại vang lên tiếng gầm giận dữ, giết chúng nó. Tiếng gầm có phần khàn đục, thậm chí còn pha chút thú tính. Ngay sau đó, có thể thấy hơn 10 thành viên chiến đấu mặc quân phục thủy quân lục chiến đang đứng ở đầu bên kia hành lang, trong tay họ còn dắt 5-6 con chó sói. Trong tiếng gầm thét, những con chó sói họ dắt đã được thả ra, chúng phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ từ cổ họng, rồi lao tới với tốc độ kinh người. Mười mấy thành viên chiến đấu kia cũng theo sau lũ chó, vừa giơ súng bắn vừa tiến lên. Chúng ta không thể kéo dài thời gian ở đây được, Phèn Sẹn Nhi Ản nghiêm túc nói với anh bạn da đen. Phải tốc chiến tốc thắng. Mồ gẳng xạ gật đầu, tôi biết rồi, sếp, nhưng tầm ném của ngọn giáo sở hạt tạ của tôi là 30 mét. Phèn Sẹn Nhi Ản gật đầu nói, giết chó trước, sau đó gì ở xì điểm trợ cậu lao đến trong phạm vi 30 mét, chúng ta cứ xông qua hành lang này trước đã. Lập tức, ánh lửa, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng gầm thét vang lên trong hành lang. Phèn Sẹn Nhi Ản phát hiện sinh mệnh lực của mấy con chó sói tấn công này rất kinh người. Sau khi khó khăn lắm mới giết được một con, Phèn Sẹn Nhi Ản mới để ý, răng nanh của chúng nhô ra ngoài môi, cơ bắp quần quần rắn chắc, và máu chảy ra từ cơ thể chúng lại có màu đỏ tươi. Dù trên mặt đất lạnh lẽo, máu cũng không đông lại mà còn bốc lên hơi nóng nghi ngút, rõ ràng nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, Diệu Sĩ đã yểm trợ anh bạn da đen lao đến phạm vi 30 mét. Mô gẳng xa đột ngột xông lên phía trước, ném mạnh ngọn giáo sở bạt tạ của mình. Lập tức, một tia sét bạc chói mắt điên cuồng nhảy múa giữa đám lính canh vũ trang. Vũ khí đạn dược trong tay chúng thậm chí còn bị kích nổ. Sau tiếng nổ, ngọn lửa vẫn tiếp tục hành hành trên cơ thể chúng, phát ra tiếng cháy bùng bùng. Chúng vậy mà bị tiêu diệt chỉ bằng một đòn. Sự yếu ớt của mấy tên lính canh vũ trang này thực sự nằm ngoài dự đoán của nhóm Phèn Sẹn Nhi Ản. Anh bạn da đen cũng rất ngạc nhiên nói, ủa, sao mấy gã này yếu xịu vậy? Mà phần thưởng lại cao thế. Nói rồi anh ta chia sẻ nhật ký chiến đấu của mình, bạn đã giết người nuôi chó biến đổi gen, bạn nhận được 5.000 điểm thông dụng. Bạn đã giết người huấn luyện chó biến đổi gen, bạn nhận được 5.000 điểm thông dụng. Bạn đã giết người giám sát chó biến đổi gen, bạn nhận được 5.000 điểm thông dụng. Phèn Sẹn Nhi Ản vừa nhìn thấy nhật ký chiến đấu, lập tức giật mình nói, không ổn rồi. Cẩn thận lũ chó sói đó. Chương 67, dã tâm của gã tiến sĩ. Ngay lúc Phương Sâm Nham hét lên tiếng cẩn thận, con chó sói mà hắn tưởng sắp đứt hơi bỗng bật dậy với tốc độ kinh người, lao tới cắn phập vào mạc can sa. Cùng lúc đó, mấy con chó sói còn lại cũng đồng loạt xông về phía anh ta. Bản năng săn bầy năm chữ này lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham. Rồi hắn nhanh như chớp rút ra thanh bảy huyết, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo lóe lên, chém một nhát vào sau lưng con chó sói gần nhất. Dù Phương Sâm Nham đã dồn toàn lực vào cú chém này, nhưng qua lưỡi dao sắc bén, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng lớp da dai dẳng trên lưng con chó sói đang ngoan cường chống lại lưỡi dao. Tuy nhiên, cú chém này rõ ràng cũng gây ra tổn thương cực lớn cho nó. Con chó biến đổi gen này đột ngột quay đầu, ngoạm thẳng vào lưỡi dao, những chiếc răng nhọn hoắt va vào thép, lại phát ra những tiếng ken két rợn người. Đôi mắt đỏ sẫm của con chó sói đã ghim chặt vào Phương Sâm Nham, sự căm hận động địa đó như muốn thiêu cháy một lỗ thủng trên mặt hắn. Tiếp đó, nó đột ngột lắc mạnh đầu. Cả hàm răng sắc như dao của gã này chẳng khác nào mấy cái kìm sắt, kẹp chặt lấy thanh bảy huyết trong tay Phương Sâm Nham. Hắn chỉ cảm thấy một lực lớn không thể tả truyền đến từ tay mình, để vũ khí không bị văng khỏi tay, hắn phải dùng cả hai tay nắm chặt chuôi dao để đi lại. Nhưng đúng lúc này, con chó biến đổi gen lại đột ngột nhả miệng ra. Nếu đối thủ là con người, Phương Sâm Nham tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, nhưng lúc này đối mặt với một con súc sinh, hắn lại không nghĩ nhiều đến thế. Đang dồn toàn lực chống cự, Phương Sâm Nham không ngờ con chó lại nhả miệng, khiến hắn lảo đảo lùi lại một bước, lộ ra một sơ hở chết người. Con chó biến đổi gen đã nhe hàm răng tàn nhẫn, đột ngột dùng sức, nhắm thẳng vào cổ họng Phương Sâm Nham mà lao tới. Cùng lúc đó, Tiểu Thạch đương nhiên cũng không đứng yên, anh xông lên bảo vệ mạc can sa. Giữa lúc máu tươi bắn tung tóe, một con chó biến đổi gen khác đạp chân xuống đất, đổi hướng lao tới, xông thẳng về phía Tiểu Thạch. Trước đó, con chó này đã bị trúng viên đạn có hiệu ứng thiêu đốt của mạc can sa, lúc này da nó có màu nâu sẫm, vì bị cháy xém nên nhăn nhúm trông vô cùng khó coi. Nhưng hàm răng thép trắng ở trong miệng lại đặc biệt lê rợn. Tiểu Thạch đột ngột gầm lên một tiếng, một luồng xung kích vô hình bắn ra, thổi bay con chó biến đổi gen như bị bao quấn, khiến cú vồ của nó cũng lật đi. Nhưng trước khi mất thăng bằng ngã xuống, con chó đó đột nhiên há miệng, hoẹ một tiếng phun ra một ngụm lớn chất lỏng màu xanh lục đậm bắn tới, không khí tức thì tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc. Tiểu Thạch trong lòng cúi đầu xuống, giơ tấm khiên nắm đấm phạ ra ổ hủy cột của mình lên che trước người. Lúc này, Tư Bộ nói, tốt nhất đừng đỡ trình diện, mau né đi. Chỉ là Tiểu Thạch vốn không mạnh về tốc độ, hơn nữa nếu anh né đi thì sẽ đến lượt anh chàng da đen trúng đòn, vì vậy anh chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Nhưng đúng lúc này, mái tóc dài của Tư đột nhiên bay lên, cô lơ lửng giữa không trung, ấn ký ác mộng trên ngực cô loé sáng. Một tinh thể năng lượng tâm linh hình lục giác xoay quanh người cô đột nhiên vỡ tan, hóa thành những đốm sáng lấp lánh dung nhập vào cơ thể cô. Lần này, Tư giơ một ngón tay ra, lại mang vài phần khí thế và phong thái thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ngay giây tiếp theo, bốn phía xung quanh Tư đột nhiên xuất hiện lực hút vô tận, sau đó có tổng cộng 8 tấm nguyên lực chướng bích hình thành trước sau, trái phải của cô, rồi ầm ầm lao ra bốn phía. Nguyên lực chướng bích chấn động cao tần. Trong khoảnh khắc, Phương Sâm Nham và những người khác đều cảm thấy gió mạnh tạt vào mặt. Lần này, những tấm nguyên lực chướng bích quét qua đâu, dường như nuốt chửng cả không khí đến đó, lướt qua rồi thậm chí còn gây cảm giác ngạt thở. Tám tấm nguyên lực chướng bích chỉ có khoảng 3 tấm đánh trúng kẻ địch, nhưng những tấm không trúng đích sẽ phản hồi lại cho tư dưới dạng năng lượng tâm linh. Có thể thấy, mấy con chó biến đổi gen đang lao tới đồng loạt bị đánh bay ra xa, đầu của một con thậm chí còn đập vào vách đá bên cạnh, mùi hôi thối nồng nặc lan ra, óc văng tung tóe. Chân tay của mấy con còn lại cũng bị bẻ cong một cách kỳ dị, đồng thời nôn ra máu tươi, nhưng máu tươi mà chúng nôn ra lại sủi bọt như thể là sôi. Từ đó có thể thấy sức tấn công của Tư Quả Thực mạnh hơn Vương Xâm Nham và Mạc Can Sa cộng lại không chỉ một bậc. Quan trọng hơn, nguyên lực chướng bích của cô được xem là kỹ năng quần thể công thủ toàn diện. Ai cũng biết, cái giá của việc cân bằng mọi mặt là không thể đạt đến đỉnh cao ở một phương diện nào đó. Lúc này, ngay cả Phương Xâm Nham cũng không khỏi có chút mong chờ được thấy uy lực của nguyên lực chướng bích buộc phá mà Tư thi triển. Chỉ là đòn tấn công của Tư tuy có thể nhắm vào lũ chó biến đổi gen để đẩy chúng ra, nhưng lại không thể ngăn chặn đòn tấn công bằng cách nôn mửa của chúng. Chất lỏng ghê tởm màu xanh lục đậm mà con chó biến đổi gen nôn ra vẫn soạt một tiếng đổ lên tấm khiên hoàng kim sẫm của Tiểu Thạch, bốc lên một làn khói trắng có mùi khó chịu. Chuyện đó thì thôi, nhưng cơ mặt Tiểu Thạch lại co giật, vì chất lỏng mà gã này phun ra không chỉ ăn mòn tấm khiên của anh Loan Lộ, mà còn có vài giọt bắn lên giày, nhanh chóng ăn mòn vào trong, gây ra cơn đau bứt xương. Lúc này, ấn ký ác mộng còn truyền đến thông báo đau lòng, dịch sinh học kali địt rồ mặt đã trúng hộ cụ của bạn, nằm đấm phạ dạ ở hủy cuộc. Hộ cụ của bạn bị ăn mòn, độ bền giảm 80 điểm. Tiểu Thạch tối sầm mặt mũi, lúc này anh thà rằng chính mình bị dịch sinh học kali địt rồ mặt phun trúng còn hơn. Chi phí sửa chữa tấm khiên hoàng kim sẫm này không hề rẻ, hơn nữa việc độ bền giảm một lần nhiều như vậy rất có thể sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn cho kết cấu bên trong của tấm khiên, lúc đó thì phải dùng điểm công vân để giải quyết rồi. Anh gầm lên một tiếng, đột ngột bước lên một bước, thanh quang kiếm màu đen hung hãn đâm vào miệng con chó biến đổi gen đang ngã vật ra dãy rủa phía trước, tức thì bốc lên một làn khói khét lẹt. Sau đó Tiểu Thạch dùng sức khuấy một cái, con dã thú đã bị trọng thương này lăn lộn co giật một lúc rồi nằm im bất động. Tiếp đó, bầy chó biến đổi gen lại chỉnh đốn hàng ngũ, lập lại đội hình chiến đấu rồi lao lên. Nhưng lúc này Tư lại ra hiệu cho họ lùi vào trong hành lang chật hẹp mà họ vừa bất và xông vào lúc trước. Trong hành lang dài và hẹp này, Tư có thể nói là chiếm hết lợi thế. Một đòn nguyên lực chướng bích xung kích của cô đánh ra gần như lấp đầy toàn bộ hành lang, căn bản là không thể nào tránh né. Lũ chó biến đổi gen dù có xông lên hung hãn đến đâu cũng khó thoát khỏi kết cục bị nguyên lực chướng bích xung kích của Tư đánh bay, phối hợp với kỹ năng xé nát tim gan của Tiểu Thạch và hỏa lực tầm xa của anh chàng da đen, họ nhanh chóng tàn sát sạch sẽ mấy con chó sói biến đổi gen cực kỳ khó nhằn này. Bây giờ xem ra, hành lang dài và hẹp được cố ý tạo ra này không phải là chướng ngại vật để chống lại sự xâm nhập của con người, mà là tuyến phòng thủ thứ hai mà người thiết kế đã tính đến trường hợp một loài khủng long nào đó có thể phá vỡ cánh cửa kim loại kia. Trong lòng ngài hé mọn, dường như ông ta không coi con người là mối đe dọa gì, mà xem những con khủng long có sức mạnh tinh hoàng sống trên đảo mới là kẻ thù lớn nhất. Tư, năng lực của cô tiến bộ nhanh thật đấy, Phương Xâm Nham đột nhiên nói. Lần trước tôi thấy chấn động cao tần của cô chỉ có 4 tấm nguyên lực chứ mít, bây giờ đã là 8 tấm rồi. Tư cười nói, trong không gian này, tiến bộ chậm đồng nghĩa với việc bị đào thải. Bốn người nghỉ ngơi một lát, tiện thể thu dọn chiến lợi phẩm. Ngoài việc nhặt được thêm vài món vũ khí hỏng có thể bán được mấy ngàn điểm thông dụng từ xác những người huấn luyện, trong cơ thể mỗi con chó biến đổi gen lại xuất hiện tinh thể khủng long tỷ vết vốn chỉ có ở khủng long. Tiếp đó, Phương Xâm Nham còn tìm thấy một vật phẩm nhiệm vụ trên người một người huấn luyện, nhật ký điều chế rách nát. Vật phẩm nhiệm vụ, sử dụng vật phẩm này có thể kích hoạt một nhiệm vụ. Trang rách. Thí nghiệm của tiến sĩ đã đến ngày thứ 3, những đứa con cưng đáng yêu này mới sinh được 72 giờ mà đã có thể dễ dàng xử lý những con chó sói bình thường. Ước mơ của chúng ta đang nhanh chóng đến gần, tôi nhất định sẽ trở về Alaska làm thống đốc. Trang rách. Để giải quyết vấn đề về tuổi thọ của sản phẩm thí nghiệm lần trước, lần này tiến sĩ đã thêm đoạn gen của khủng long ba sừng vào quá trình điều chế. Kết quả thật tuyệt vời, theo đánh giá mỗi con chó biến đổi gen có thể đối phó với một trung đội lính thủy đánh bộ. Đã đến lúc các nhà máy của chúng ta phân bố khắp nơi trên thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tất cả các công đoạn điều chỉnh hoàn tất, đó cũng là lúc tất cả khủng long trên thế giới phải chết. Quân đoàn thu lai gen dưới trướng chúng ta sẽ trở thành lực lượng mạnh nhất trên thế giới này. Tiến sĩ nhất định sẽ trở thành nguyên thủ của cả thế giới. Trang rách. Sự phụ thuộc của cả thế giới vào năng lượng từ tinh thể khủng long hiện đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Một khi tất cả khủng long chết đi, e rằng cả thế giới sẽ tê liệt một thời gian vì thiếu năng lượng. Đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất hiện. Ừm. Có lẽ tôi nên từ bỏ nơi lạnh lẽo như ạ là cả. Tổng đốc Mexico. Tổng đốc Nhật Bản. Đọc xong cuốn nhật ký, mọi người nhìn nhau, anh chàng da đen ho một tiếng, nói, xem ra ngài hẻm mòn của chúng ta không định chỉ cam tâm làm một nhà khoa học đâu nhỉ, dã tâm của ông ta đúng là không nhỏ chút nào. Phương Xâm Nham cao mày nói, tôi rất nghi ngờ mấy con chó chết tiệt vừa rồi chỉ là đám lính gác cơ bản nhất. Tôi vẫn chưa cảm nhận được sức mạnh chinh phục thế giới từ trong cơ thể chúng. Một chiếc xe tăng thôi chúng cũng không đối phó nổi. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại phát hiện ra đó là ngõ cụt. Họ nhanh chóng tìm thấy một biển chỉ dẫn rõ ràng, thang máy xuống lòng đất, có vẻ như có tổng cộng 4 tầng. Rõ ràng, Phương Xâm Nham và những người khác không có hứng thú khám phá từng tầng một, mà đi thẳng đến tầng thứ 4 được đánh dấu là trung tâm nghiên cứu. Chương 68, lá bài tẩy. Sau khi đến tầng thứ 4, đập vào mắt nhóm Phương Xâm Nham là một cảnh tượng hỗn loạn. Nơi này rõ ràng là phòng thí nghiệm, nhưng lại không có một bóng dáng nghiên cứu viên nào. Bàn làm việc siêu mẹo, sổ ghi chép rơi vương vãi trên sàn, mảnh vỡ ống nghiệm thủy tinh chất chồng lên nhau, thậm chí còn có những vết máu đỏ sẫm bắn tung tóe khắp nơi. Cả nhóm đang định tiến về phía trước thì Tư giơ tay ra hiệu cảnh báo. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, lần theo vết máu còn sót lại trên mặt đất, đi thẳng đến một chiếc tủ khử trùng bên cạnh. Sau đó, cô ấn vài lần lên bức tường, tủ khử trùng trượt sang một bên, lặng lẽ để lộ ra một cánh cổng kim loại nặng trịch. Bên cạnh cánh cổng có ánh đèn dịu nhẹ lấp lánh. Tay Tư nhẹ nhàng lướt qua bức tường trông có vẻ trống không bên cạnh cổng, rồi ấn nhẹ một cái, đèn trên cổng lập tức nhấp nháy nhanh hơn, cánh cửa thép cứng cắp và bóng loáng không một tiếng động trượt sang hai bên. Bên trong là một mật thất, cũng không một bóng người, nhưng lại có rất nhiều máu tươi. Có thể lờ mờ thấy ánh sáng vẫn đang liên tục chớp tắt trên màn hình máy tính bên cạnh. Phát hiện kẻ xâm nhập đang khởi động hệ thống phòng ngự tuyến 1 khởi động hệ thống phòng ngự tuyến 1 thành công, cụm súng máy tự động đã khởi động xong, 12 ụ súng máy tự động có 9 ụ khởi động không thành công, đang kiểm tra sự cố xác định sự cố, 9 ụ súng máy tự động chưa được lắp đặt. Đang thống kê dữ liệu chiến đấu hệ thống phòng ngự tuyến 1 đã bị phá vỡ, đang đánh giá kẻ địch, số lượng kẻ địch là 4 người, năng lực chiến đấu vượt xa người thường, nghi là người có siêu năng lực. Đang khởi động hệ thống phòng ngự tuyến 2 khởi động hệ thống phòng ngự tuyến 2, trận pháp phòng hộ xét cầu thất bại, đang kiểm tra sự cố xác định sự cố, nguồn điện không đủ, hệ thống phát điện hạt nhân hiện chưa được đưa vào sử dụng. Đang khởi động hệ thống phòng ngự tuyến 3 khởi động hệ thống phòng ngự tuyến 3, khí độc sinh học loại 2 ý rổ tờ dọ tìn mẹ tờ in phột phò nọ phở lù họ gì đặt thất bại, đang kiểm tra sự cố xác định sự cố, khí độc sinh học ý rổ tờ dọ tìn mẹ tờ in phột phò nọ phở lù họ gì đặt hiện chưa được bơm bảo. Nhìn một loạt thông báo này, nhóm Phương Sâm Nham lúc này mới biết, hóa ra việc họ có thể sống tới đây dễ như trẻ che thực chất là đã đi qua không biết bao nhiêu cửa tử. Nói thẳng ra, chủ yếu là vì căn cứ này vẫn chưa hoàn thành triệt để. Xem ra, nếu kéo dài qua 48 giờ, nhiệm vụ có lẽ cũng không thất bại, nhưng độ khó của nhiệm vụ có lẽ sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi. Nhưng lúc này, Tư nhíu mày nhanh chóng gõ vài phím, phát hiện ở cuối màn hình máy tính xuất hiện một dòng cảnh báo màu đỏ máu. Quyền hạn tối cao đã mở khóa hệ thống cuối cùng. Cảnh báo, sinh hóa thú mẫu sơ khai sắp bị thúc ép hoàn thiện. Cảnh báo, sinh hóa thú mẫu sơ khai chỉ hoàn thiện 87, sau khi thúc ép cực kỳ dễ mất kiểm soát. Cảnh báo, sinh hóa thú mẫu sơ khai cần nuốt chửng một lượng lớn máu thịt tươi sống để duy trì sự ổn định của cơ thể. Thấy đến đây, bốn người Phương Sâm Nham hít một hơi khí lạnh. Kể từ khi đặt chân lên đảo khủng long, có thể nói họ đã thuận buồm xuôi gió. Vốn dĩ Phương Sâm Nham nghĩ rằng vận may này có thể kéo dài đến cuối cùng, nhưng bây giờ xem ra, hẹp bọn cũng không phải kẻ ngồi chờ chết. Gã liều mạng một phen thả ra sinh hóa thú mâu sơ khai này, thậm chí không tiếc giết cả nghiên cứu viên dưới trướng để nuôi con quái vật, chắc chắn là mang tâm thế được ăn cả ngã về không. Đối với gã, sống chết thành bại đều nằm cả ở ván cược này. Gã đã không còn đường lui, nếu thua, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngay lúc này, Tư hít một hơi thật sâu. Cô khẽ nhướng mày, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn ngập vẻ quyết đoán sắc bén. Chúng ta phải đến đó ngay lập tức, không thể trì hoãn thêm nữa. Đến sớm một chút, sức mạnh của con quái vật đó sẽ bớt đi được một phần. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Bốn người lao ra khỏi phòng nghiên cứu bí mật, nhanh chóng chạy về phía hành lang nghiên cứu. Ở nơi này về cơ bản không cần lo lắng về bẫy dập, vì đây là nơi các nghiên cứu viên sinh hoạt và làm việc. Nếu còn bố trí thêm bẫy ở đây thì ai còn có thể yên tâm làm việc. Bất cứ ai, khi nghĩ rằng mình luôn bị họng súng chết người chế vào, chắc chắn đều sẽ kinh hồn bạt vía. Hành lang nghiên cứu này rất dài và rộng, bên cạnh thỉnh thoảng còn có xe nâng và những thứ tương tự. Hai bên hành lang đặt những bể nuôi cây khổng lồ được xếp ngay ngắn. Bể nuôi cấy trông có vẻ được làm bằng kính cường lực, bên trong là một loại chất lỏng màu đỏ nhạt bán trong suốt, trông khá giống với nước ối của con người. Nhìn kỹ hơn, bên trong các bể nuôi cấy đều là những sinh vật kỳ dị và hung tợn cao tới 4-5 mét, có dấu vết lai tạp rõ ràng giữa dã thú bản địa trên trái đất và khủng long. Ví dụ, Phương Sâm Nham nhìn thấy một con Inonitus với cái đầu sói không lông, một con bợ giòn và suốt rụt với thân hình sư tử và bỡ, một con báo không lông mọc ra lớp giáp xương dày cuộn. Càng về sau, hình dáng của những con khủng long trong bể nuôi cấy càng trở nên kỳ dị hơn khi tiến gần đến hình người. Mặc dù đầu vẫn là đầu khủng long, nhưng trên đó lại mọc tóc của con người, phần da còn lại có màu cam đỏ sẫm, với những mảng sắc tố lớn màu nâu đen rõ rệt. Móng vuốt trước thậm chí còn phân hóa rõ ràng thành ngón cái, ngón trỏ, móng tay trên đó lại cực kỳ sắc nhọn, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Lúc này, mọi người đều đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau khi rẽ qua góc hành lang, trong một đại sảnh sáng trưng phía trước, bất ngờ xuất hiện một chiếc máy xay khổng lồ. Bề mặt của chiếc máy xay không bẩn thỉu như máy trộn bê tông, mà được làm bằng thép không gỉ sáng bóng. Dù đã khởi động, nó cũng chỉ phát ra tiếng vo vo khe khẽ. Ở lối vào của máy xay, chất đống 20-30 xác chết và những tảng thịt máu me. Có 2-3 người đang cởi trần, liên tục ném những tảng thịt và thi thể vào trong máy xay, ngay sau đó là tiếng rắc rắc khiến da đầu tê dại, chúng lập tức bị xay thành một thứ dịch sền sệt máu thịt. Đầu ra của máy xay nối với một đường ống cao su, đường ống này dẫn đến một bể nuôi cấy ở giữa đại sảnh. Lượng lớn bùn máu thịt được xay ra được bơm thẳng vào bể nuôi cấy qua đường ống cao su, khiến chất lỏng bên trong toàn một màu đỏ máu. Chỉ là chất lỏng đó dường như cũng đang không ngừng sôi sục, dường như có một sinh vật đáng sợ nào đó bên trong đang không ngừng nuốt chửng. Mỗi lần nó hít vào, thứ dịch sền sệt máu thịt bên trong lại bị hút sâu vào, như thể được lọc sạch. May mà có chiếc máy xay thịt kia không ngừng bơm bùn máu thịt vào, nên dung dịch nuôi cấy vẫn luôn ở trạng thái đặc quánh. Bên cạnh bể nuôi cấy, một người đàn ông trung niên đeo kính bọc vàng, miệng ngậm tẩu thuốc gỗ thạch nam đang điên cuồng nhập các loại dữ liệu. Rõ ràng người này chính là hẻm bọn mà nhóm Phương Sâm Nham đang tìm kiếm. Vừa thấy cảnh này, Mộ Gẳng Xạ không nói hai lời, lập tức rút súng lục họ nẹt nhắm thẳng vào bể nuôi cấy bóc cỏ. Súng lục họ nẹt là một vũ khí vô cùng kỳ lạ, tuy gọi là súng lục nhưng lại có thể dùng như một vũ khí bắn tỉa tầm trung và xa. Vì vậy đạn sử dụng cũng là loại đạn lõi thép động năng gia tốc 7N14 đặc chế. Loại đạn này nếu mua trong không gian mạo hiểm cũng đắt đến mức khiến người ta phải lẻ lưỡi, ít nhất cũng gần 500 điểm thông dụng một viên. Sau khi mổ gẳng xạ bắc cỏ, có thể thấy họng súng phụt ra một luồng lửa, tiếng nổ lớn khiến hai người ta ù đi, đó là do viên đạn bay với tốc độ siêu thanh tạo ra sóng xung kích gây tiếng ồn cực lớn. Từ đó có thể thấy thực lực của mổ gẳng xạ cũng đang tiến bộ nhanh chóng, ít nhất là phát súng này trước đây anh ta không thể bắn ra được. Chỉ là sau khi viên đạn không chút nghi ngờ bắn trúng bể nuôi cấy, có thể thấy rõ, cách bể nuôi cấy khoảng 10 cm, một gợn sóng không thể tản nổi bỗng lan ra, sau đó viên đạn xuyên qua gợn sóng mới bắn trúng lớp kính trong suốt của bể. Điều kỳ lạ là, mặc dù phát đạn này khiến bể nuôi cấy rung lên bần bật, nhưng chiếc thùng chứa trong suốt này vẫn không hề hấn gì. Nhóm Vương Sâm Nham không biết rằng, trong quá trình điều chỉnh, do tính cách hung ác mà gen khủng long mang lại cho sinh vật biến đổi, đã trực tiếp dẫn đến nhiều sự cố sinh vật trong quá trình biến đổi phá vỡ lớp bảo vệ làm bị thương người. Mặc dù những sinh vật hung ác này rời khỏi bể nuôi cấy chỉ vài phút là sẽ chết, nhưng mức độ phá hoại mà chúng gây ra trong vài phút đó lại khiến người ta vô cùng đau đầu. Vì vậy, sau khi rút kinh nghiệm đau thương, ý tưởng thiết kế bể nuôi cấy bắt đầu tuân theo nguyên tắc một nhà tù trá hình. Cũng khó trách một phát súng của mổ gẳng xạ không có tác dụng. Lúc này, Tư lại nhạy bén nắm bắt được một điểm mấu chốt. Mái tóc dài của cô đột nhiên bay lên, một chưởng đánh về phía máy xay thịt bên cạnh. Một bức tường năng lượng vô hình nhanh chóng ngưng tụ trong không trung, mang theo tiếng gầm rú nặng nề lao tới, giống như một chiếc máy bay ném bom bổ nhào thả bom. Trong tiếng động chói tai, chiếc máy xay thịt lập tức lật ngào, những thứ máu thịt sền sệt bên trong đổ ra, dính nhớp nháp khắp sàn. Mùi máu tanh đó càng khiến người ta buồn nôn. Đòn đánh này của Tư có thể gọi là rút tuổi dưới đáy nồi, trí tuệ và sự quyết đoán ứng biến tại trận của cô quả không hổ là nhân vật có thể đối đầu với cả Zeus. Lúc này Hẻm Mòn đã quay đầu lại nhìn thấy nhóm Vương Sâm Nham, đồng tử của gã lập tức co rút lại, hét lên một tiếng quái dị, lập tức kéo cần gạt màu đỏ trên bảng điều khiển xuống, rồi đấm mạnh vào nút bấm màu đỏ bên cạnh. Lập tức, tiếng báo động vang lên inh ỏi, một giọng nói điện tử tổng hợp bắt đầu lặp đi lặp lại, cảnh báo, đã xảy ra sự cố rò rỉ sinh học trong phòng thí nghiệm. Cảnh báo, đã xảy ra sự cố rò rỉ sinh học trong phòng thí nghiệm. Chương 69, con trai của Hẻm Mòn. Khi tiếng báo động vang lên, cánh cổng kim loại khổng lồ và dày cộp sau lưng Vương Sâm Nham bắt đầu hạ xuống. Đây hẳn là biện pháp cưỡng chế của hệ thống điều khiển trung tâm nhằm ngăn chặn ô nhiễm lan rộng. Cùng lúc đó, Hẻm Mòn đã dẫn mấy người kia chạy vào một căn phòng trong suốt gần đó. Nơi đó trông rất kiên cố, đã được niêm phong kín kẽ để cách ly mùi của họ. Hơn nữa, Hẻm Mòn còn phun một loại thuốc đặc chế ra xung quanh để đảm bảo con quái vật được thả ra sẽ không tấn công họ ngay lập tức. Đôi mắt của gã khoa học gia này ánh lên vẻ điên cuồng và cuồng loạn, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ. Tay trái gã đang bưng một cốc dung dịch máu thịt đặc sệt. Sau khi nhấp một ngụm, gã nhai hàm răng dính máu, gằn giọng vào loa phóng thanh, chấp nhận số phận đi, lũ sâu bỏ các ngươi. Dung dịch trong bể nuôi cấy bắt đầu rút xuống cực nhanh, có thể thấy các loại dây dẫn gắn trên thành kính lần lượt rơi ra, đèn đóm xung quanh cũng tăng ấm. Điều đáng kinh ngạc hơn là một bóng hình khổng lồ và dữ tợn nhanh chóng hiện ra. Nó rõ ràng rất bất mãn với việc dung dịch máu thịt đột ngột bị cắt đứt, liền giống lên một tiếng gào thê lương rồi đột ngột giơ vuốt dài quét ngang. Trong thoáng chốc, tấm la chắn mà đến đạn súng bắn tỉa cũng không xuyên thủng được đã vỡ tan cảnh, vương vãi khắp sàn, dưới một đòn của gã này mà cứ như thể chỉ là một tấm kính bình thường. Giây tiếp theo, con quái vật dứt khoát nhảy xuống đất, cảm giác như một chiếc máy bay vận tải hở cụ lẹt rơi sầm xuống mặt đất. Mặt đất vốn nhắn bóng đã xuất hiện vô số vết nứt, và con quái vật càng điên cuồng gầm thét dữ dội hơn. Dưới ánh đèn sáng trưng, có thể thấy hình dáng tổng thể của con quái vật này có phần giống khủng long bạo chúa, nhưng da nó lại có màu hồng kỳ dị, trên đó còn có những vằn xoắn ốc, xem ra là do quá trình điều chế chưa hoàn tất. Đầu nó thì hơi giống cá sấu, cả hai hàm đều dài đến lạ thường, nhờ vậy mà dễ dàng kẹp chặt và cắn đứt kẻ thù. Trên cả móng tay và móng chân đều có những chiếc vuốt khiến người ta tim đập thót, thậm chí còn lấp lánh ánh kim loại. Cái đuôi to khỏe kia càng ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Kỳ dị hơn nữa là ở phần bụng của con thú sinh hóa đời đầu này lại mọc ra một cái đầu người. Trên cái đầu đó có vài ba chòm tóc lưa thưa, dính bết vào nhau bởi chất nhầy, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhìn tướng mạo của cái đầu người này, lại có vài phần giống với Hẻm Mòn. Gương mặt của cái đầu người này đầy nếp nhăn, hai bên cũng có hai cánh tay giống như khủng long móng vuốt, da có màu trắng vàng. Thoạt nhìn, trông như thể con quái vật trước mặt là một con cạn gạ dù khổng lồ, với một con người nằm trong chiếc túi ở bụng. Phải quan sát kỹ mới nhận ra, cả hai vốn mọc ra từ cùng một cơ thể. Mạc Can Sa đột nhiên nói trong kênh đội nhóm, tôi không thể điều tra thông tin của nó, hệ thống báo thực lực của tôi và mục tiêu chênh lệch quá lớn. Lúc này, Tư bỗng lấy ra một thiết bị trông như máy ảnh thẻ, bấm chụp về phía con quái vật. Giây tiếp theo, cô chia sẻ toàn bộ dữ liệu. Thú sinh hóa đời đầu, sinh vật truyền thuyết bậc 7, tình trạng, điều chế chưa hoàn tất, đang trong trạng thái bất ổn. Chiều cao, 9.6 in, cân nặng, 1.139 kg, sức mạnh, 71 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm thể lực, 54 điểm cảm giác, 1 điểm sức hút, 1 điểm trí tuệ, 40 điểm tinh thần, 40 điểm cận chiến cơ bản LV11. Thuộc tính cụ thể: năng lực sinh vật truyền thuyết bậc 7, sức mạnh thú tính LV7. Người sở hữu được tăng thêm 100,000 điểm sinh mệnh, đồng thời đòn tấn công sẽ kèm theo sát thương bằng một sinh mệnh hiện tại. Năng lực đặc biệt của khủng long bạo chúa: húc. Con quái vật khổng lồ này thường túi cái đầu đáng sợ xuống để húc kẻ địch, khiến kẻ địch trên đường thẳng phía trước bị hất văng và chịu 1000 điểm sát thương. Nếu sau khi bị hất văng mà va chạm lần thứ hai, sẽ bị choáng 10 giây. Trong quá trình húc sẽ không thể bị gián đoạn. Năng lực đặc biệt của khủng long bạo chúa: quét đuôi. Con quái vật khổng lồ này thường dùng chiếc đuôi to khỏe của mình để quét ngang kẻ địch bị quật trúng sẽ bị hất văng và chịu 1000 điểm sát thương. Nếu sau khi bị hất văng mà va chạm lần thứ hai, sẽ bị choáng 10 giây. Năng lực đặc biệt sau điều chế: lớp vảy bao phủ, điều chế chưa hoàn tất, năng lực này chưa thức tỉnh, vì vậy thú sinh hóa đời đầu sẽ mất đi lớp bảo vệ, sát thương phải chịu tăng 300. Năng lực đặc biệt sau điều chế, phá giáp. Móng vuốt của thú sinh hóa đời đầu chứa hợp kim titan cực mạnh, có thể dễ dàng xuyên thủng giáp của bất kỳ kẻ địch nào. Mỗi khi bị móng vuốt của nó tấn công, sức phòng ngự của bạn sẽ tạm thời giảm 10 điểm, hiệu ứng này cộng dồn tối đa 2 lần, kéo dài 15 giây. Năng lực đặc biệt điều chế, phun dịch phosphor. Thú sinh hóa đời đầu có thể tổng hợp dịch phosphor trắng trong cơ thể, sau đó phun về phía kẻ địch. Khi tiếp xúc với không khí, phosphor trắng sẽ tự bốc cháy, tạo thành quả cầu lửa có nhiệt độ cực cao. Năng lực đặc biệt của sinh vật này, cơ thể chưa hoàn thiện, sinh vật này chưa được điều chế hoàn toàn, vì vậy chỉ sở hữu 3/4 sinh mệnh tối đa, đồng thời toàn bộ sức tấn công chỉ bằng 75 so với ban đầu. Sinh mệnh của nó sẽ giảm 50 điểm mỗi 5 giây cho đến khi còn lại 25. Mô tả: con quái vật này là vật thí nghiệm được tạo ra sau khi nhà khoa học điên rồ hẻm mòn kết hợp tinh trùng của mình với trứng khủng long. Mức độ hoàn thiện không cao lắm, và vì chưa phát triển hoàn toàn trong bể nuôi cấy nên thú tính thường lấn át trí tuệ. Tuy nhiên, nếu vì thế mà bạn lơ là cảnh giác thì chắc chắn đã sai lầm tai hại. Sự khủng bố của một sinh vật bậc 7 tuyệt đối không phải là thứ bạn có thể tưởng tượng được. Nhìn một loạt thông tin này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quyết định của Tư lúc này chắc chắn là đúng đắn, đến sớm một khắc để ngăn chặn sự trưởng thành của con quái vật này cũng tương đương với việc sớm đâm một nhát dao vào người nó. Trong lúc suy nghĩ miên man, anh đột nhiên lên tiếng, "Tư." Không ngờ Tư cũng lên tiếng cùng lúc, "Thủy thủ." Cả hai sững sờ, Tư nghiêm túc nói, "Anh nói trước đi." Phương Sâm Nham cũng không khách sáo, dứt khoát nói, "Nhiệm vụ của cô không phải là giết con quái vật này." Tư lập tức mỉm cười, rõ ràng điều Phương Sâm Nham nói cũng chính là điều cô đang nghĩ, liền nói tiếp, "Vậy nên trọng điểm của chúng ta không nên đặt lên người con quái vật." Phương Sâm Nham bèn nói, "Vì vậy, mục tiêu của chúng ta bây giờ là cầm chân nó là chính, chớp thời cơ bùng nổ để xử lý thẳng tay hẻm mòn." Sau khi cả hai đạt được sự đồng thuận, con thú sinh hóa đời đầu đã gầm lên dữ tợn và sải bước về phía họ. Mỗi bước chân của nó dường như khiến mặt đất rung chuyển. Gã da đen không chút do dự nhắm vào cái đầu người trên bụng con quái vật rồi bóp cò. Một loạt đạn nóng dây bay ra, nhưng gương mặt của cái đầu người kia lại lộ ra nụ cười gian xảo, dùng đôi vớt người của mình bắt chéo che trước mặt. Móng vuốt của nó chứa rất nhiều kim loại, đạn bắn vào tóe lửa rồi văng ra từ phía. Gã da đen dứt khoát nạp lựu đạn phóng rồi bóp cò. Một tiếng bùm vang lên, khói lửa bao trùm phần bụng con quái vật. Khói đặc và lửa cháy thì móng vuốt không thể cản được. Cái đầu khủng long bạo chúa của nó giận dữ gầm lên, vung một tát về phía Mạc Can Sa. Mạc Can Sa kịp thời lăn người né tránh, nhưng móng vuốt sắc bén vô song đã ken một tiếng cắm sâu vào sàn thép hợp kim. Ngay sau đó, thú sinh hóa đời đầu lập tức xoay người quét đuôi, chiếc đuôi có đường kính lên tới 2 mét, gã da đen căn bản không thể né kịp. Nhưng đúng lúc này, Tư lại đẩy ra một đòn nguyên lực chướng bích, gào thét lao về phía chiếc đuôi khổng lồ. Dưới sức mạnh kinh hoàng, nguyên lực chướng bích lập tức vỡ tan, nhưng cũng làm chậm chiếc đuôi lại vài phần trăm giây. Tận dụng khoảng thời gian đó, Tiếu Thạch đã dũng mãnh lao đến trước mặt Mạc Can Sa, giơ cao tấm khiên ám kim của mình lên che chắn cho anh ta. Chiếc đuôi to dài quất vào tấm khiên Tiếu Thạch giơ lên, ánh sáng ám kim tỏa ra từ phía, nhưng cũng chỉ đẩy lùi được anh ta 5-6 mét chứ không gây ra hiệu ứng hất văng. Đây là do đặc tính của Tiếu Thạch với vai trò là một mở tờ, mạnh tạ. Tuy nhiên, Tiếu Thạch vẫn không nhịn được mà hộc ra một đốm máu. Gã này là sinh vật truyền thuyết bậc 7, dù có thể là sinh vật truyền thuyết bậc 7 yếu nhất trong lịch sử, nhưng cũng đã thuộc loại tồn tại mà chỉ những người thức tỉnh như rẻ ở mới đối phó nổi, cao hơn Tiếu Thạch hẳn một bậc. Không phải ai cũng biến thái như Phương Sâm Nham, có thể đối đầu với một tồn tại cao hơn mình một bậc. Ngay khi bị đánh trúng, Tiếu Thạch lập tức báo cáo số liệu sát thương phải chịu trong kênh đội nhóm, 486 điểm. Con số này khiến gã da đen tối sầm mặt mũi, với lượng sinh mệnh hiện tại của anh ta, nếu bị quét trúng thì gần như chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái hấp hối. Lúc này, thú sinh hóa đời đầu càng túi lầu xuống, dùng móng đuốt giẫm mạnh xuống đất như một con bò tót, rồi mượn phản lực cực mạnh đó mà lao về phía Tiếu Thạch và gã da đen. Đúng lúc đó, Phương Sâm Nham đã kịp thời ném ra một lọ thuốc mùi rửa. Tuy không thể ngắt đòn lao tới của nó, nhưng khi nó đi qua đám mây độc, hiệu ứng giảm 25 tốc độ vẫn xuất hiện. Nhờ vậy, gã da đen và Tiếu Thạch đã kịp thời lao sang hai bên. Giây tiếp theo, khi họ còn đang ở trên không, họ cảm giác như có một đoàn tàu cao tốc lao sượt qua người, rồi đâm sầm vào cánh cổng kim loại bằng thép cách đó hơn 40 mét. Rầm, một tiếng vang trời, âm thanh đó khiến tất cả mọi người đều nhăn mặt đau đớn, thậm chí bụi trên trần nhà cũng rơi lả tả, một vài con quái vật trong các bể nuôi tây bên cạnh cũng mở mắt ra và dãy rủa điên cuồng. Thú sinh hóa đời đầu xem ra cũng bị chấn động mạnh ở đầu, nó nằm rạp xuống đất và lắc đầu lia lịa. Gã da đen và Tư chấp thời cơ điên cuồng tấn công, hai con sói vĩ tợ cũng được kích hoạt theo đòn tấn công, xông lên cắn xé chương 70, hai quái vật tàn sát thấy đòn tấn công của sói rắn hổ vô cùng hiệu quả, mỗi cú cào xé đều để lại một vết thương sâu hoắm, máu tươi tuôn xối xả, Phèn Sèn Nhi ản chợt nhớ ra một năng lực bị động tiêu cực của con quái vật sinh hóa mẫu đầu này, vậy chưa mọc hoàn chỉnh, nên sát thương phải chịu tăng thêm 300. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhận ra một chuyện, vội hét lớn với người anh em da đen, "A cờ, đừng bắn vào mắt hay những bộ phận tương tự, cứ nhắm vào những chỗ dễ chúng mà khó phòng ngự của nó mà bắn." Con quái này chịu tới 300 sát thương đấy. Bây giờ phải ưu tiên tỷ lệ bắn chúng. Đương nhiên Phèn Sèn Nhỉ Ản cũng không hề rảnh rỗi, hắn đã chạy đến bên ngoài căn phòng trong suốt nơi nhà khoa học điên hẻm mòn và đồng bọn đang ẩn náu, túi người xuống rồi dồn sức hút mạnh vào cửa. Nhưng ngay giây tiếp theo, hẻm mòn và đồng bọn đồng loạt phá lên cười ngắn ngẽo. Bởi vì có thể thấy rõ, một luồng hồ quang màu xanh lam đáng sợ lóe lên, Phèn Sèn Nhỉ Ản bị đánh bay ra ngoài một cách gọn gẽ. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn co giật không phải vì đau đớn, mà là do phản ứng co giật tự phát của cơ bắp sau khi bị điện cao thế giật. Hóa ra đám người của Hẻm Mòn đã có chuẩn bị từ trước, chúng răng một lưới điện cao thế bên ngoài căn phòng này. Dù Phèn Sen Nhi An lúc này vô cùng mạnh mẽ, nhưng cú giật điện cao thế này cũng khiến hắn mất ít nhất 60 máu ngay lập tức, đồng thời rơi vào trạng thái tê liệt không thể di chuyển. Trong phòng, đôi mắt Hẻm Mòn lóe lên tia sáng hưng phấn, gã tham lam hớp một ngụm máu đặc sệt, rồi rên rỉ một cách bệnh hoạn, "Ồ, ta thích nghe âm thanh này, âm thanh của cơ bắp bị dòng điện xé toạc." Lũ người có năng lực đặc biệt này quả là có sức sống ngoan cường, vậy mà vẫn sống sót được sau cú điện giật cao thế của ta. Sức chịu đựng này sắp đuổi kịp loài khủng long hùng mạnh rồi đấy. Nhưng nếu ngươi dám thử thêm lần nữa, chắc chắn sẽ không thoát khỏi kết cục biến thành than đâu. Có lẽ ngươi nên biết ơn lòng nhân từ của ta. Vì ít nhất ta đã cho các ngươi thêm một lựa chọn, một là bị con ta nuốt chửng, hai là bị điện cao thế thiêu thành than. May mắn là lúc này, sự chú ý của quái vật sinh hóa mẫu đầu không đặt trên người Phèn Sen Nhi An, nếu không chỉ với vài giây tê liệt ngắn ngủi đó, con quái vật đã đủ sức xé hắn thành từng mảnh rồi ném vào cái dạ dày tham lam của nó. Ngay khi vừa cử động lại được, Phèn Sen Nhi An lập tức kích hoạt năng lực đội, trị liệu ánh sáng. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, không thèm liếc nhìn đám Hẻm Mòn, rút thanh bảy vết ra rồi lao thẳng về phía quái vật sinh hóa mẫu đầu. Con quái này đã giết chết một con sói rắn hổ, chỉ một vuốt đã chém nó thành hai đoạn. Sau đó, những chiếc móng vuốt nhỏ mọc trên bụng nó đột nhiên vươn ra, tóm lấy nửa cái xác sói rắn hổ rồi nhai ngấu nghiến. Máu thịt văng tung tóe, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rõ mồn một, vô cùng tàn bạo. Lúc này, Mộ Gẳng Xạ đã bị quái vật sinh hóa mẫu đầu dồn vào chân tường, tình thế vô cùng nguy cấp. Phèn Sen Ni An liền từ bên hông lao tới, vung đao chém một nhát từ dưới lên. Tiếng gió rít lên chói tai, đá vụn bay tứ tung. Thanh trường đao màu xanh thấm chém một vệt sâu hõm trên nền đất cứng, nhắm thẳng vào cái đầu người trên bụng quái vật sinh hóa mẫu đầu. Con quái vật tuy đang mải nhai nhưng thấy ánh đao lóe lên trước mắt cũng không hề bối rối. Nó vươn một chiếc vuốt khác trông có vẻ gầy gò ra đỡ. Nhát đao của Phèn Sen Nhi An chém vào cứ như chém vào thép vậy, chiếc vuốt gầy trơ xương đó lại bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Lưỡi đao và móng vuốt va chạm, tóe lửa tung tóe, máu thịt bay loạn xạ. Ngay khoảnh khắc đó, Phèn Sen Nhi An đã cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch khổng lồ giữa 71 điểm sức mạnh và 49 điểm sức mạnh. Thanh vũ khí màu xanh thẫm biến thái của Phèn Sen Nhi An vậy mà lại bị móng đuốt kia đánh bật ra. Cả người hắn bị hất văng về phía sau, hai tay và toàn thân tê dại giữa không trung, hoàn toàn không thể giữ thăng bằng, đầu đập mạnh xuống sàn thép cứng rắn, trán lập tức bị rách toạc, máu chảy đầm đìa. Phèn Sen Nhi An dù có bá đạo đến đâu cũng không thể nào với thân phận một khế ước giả giai vị một mà có thể đối đầu trực diện và lật đổ một tồn tại có thực lực tương đương kẻ thức tỉnh giai vị ba. Đương nhiên, quái vật sinh hóa mẫu đầu cũng chẳng dễ chịu gì. Nhát đao của Phèn Sen Nhi An ẩn chứa những thuộc tính cộng thêm vô cùng đáng sợ. Dù sát thương cơ bản của thanh trường đao bị miễn nhiễm, nhưng vẫn còn thuộc tính bỏ qua phòng ngự của bảy huyết, sát thương chuẩn từ thần lực Odin phát sinh do cơ bắp bùng nổ, cộng thêm sát thương axit từ tuyến axit của thích sảng mà Phèn Sen Nhi An đã bôi lên trước đó. Cả ba loại sát thương này đều bỏ qua phòng ngự, đỡ đòn vô hiệu, lại kết hợp với hiệu ứng tăng 300 sát thương, cánh tay dị dạng của nó lập tức xuất hiện vài vết nước nhỏ, máu bẩn màu tím đen chảy ra, ngay cả cái đầu người kia cũng rú lên một tiếng thảm thiết. Rất tự nhiên, sự chú ý của quái vật sinh hóa mẫu đầu lập tức bị Phèn Sen Nhi An thu hút. Mộ Gẳng Xạ đương nhiên chấp lấy thời cơ, lộn nhào một vòng rồi thoát ra ngoài. Phèn Sen Nhi An biết mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ, vừa lộn một vòng bò dậy thì đã thấy cái đầu người của quái vật sinh hóa mẫu đầu rú lên một tiếng quái dị, há miệng ra, để lộ hàm răng trắng ợn. Miệng của nó rất kỳ lạ, giống như bị ai đó dùng kéo cắt một đường ngắn, có thể lờ mờ thấy thứ gì đó bên trong đang phản ứng vô cùng mãnh liệt, sôi lên sùng sục như nước sôi. Giây tiếp theo, nó phun ra một khối chất nhầy trông cực kỳ ghê tởm về phía Phèn Sen Nhi An. Khối chất nhầy to bằng quả bóng rổ, bay được nửa đường thì tự bốc cháy. Kỳ lạ là ngọn lửa có màu trắng vàng, ban đầu rất nhỏ, nhưng khi đến trước mặt Phèn Sen Nhi An đã biến thành một quả cầu lửa rực cháy. Sức nóng khó tả ập đến từ xa, dường như có thể thiêu cháy cả tóc, râu và lông mày. Càng quỷ dị hơn là, toàn thân hắn, kể cả lòng bàn chân được che chắn, đều có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Năng lực đặc chế, phun phốt pho ăn mòn. Tốc độ bay của khối chất nhảy tưởng chậm mà lại cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Phèn Sen Nhi An, khiến hắn không có cả cơ hội né tránh. Đây chính là hiệu quả áp chế mạnh mẽ của giai vị, khiến đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng trước đòn tấn công. Nhưng đúng lúc này, Di, cường giả duy nhất có thực lực ngang hàng về giai vị, đã ra tay. Cô tung ra một tường chắn nguyên lực, đập vào người Phèn Sen Nhi An, đẩy hắn văng ra 3-4 mét. Quả cầu lửa đánh hụt, bay sượt qua một bên. Nơi đây vốn có rất nhiều lồng nuôi cấy, nó lập tức đập vào phần dưới của một chiếc lồng, ngọn lửa có nhiệt độ cực cao bùng lên dữ dội. Năng lực đặc chế, phun phốt pho ăn mòn này vô cùng độc địa ở chỗ, chất nhầy bên trong là một loại nhiên liệu tuyệt vời, chỉ cần nhiên liệu chưa cạn kiệt, nó có thể cháy được ngay cả dưới nước. Lồng nuôi cấy tuy rất chắc chắn, nhưng không thể nào vừa chống ba đập, chống nước lại còn chống cháy. Dưới nhiệt độ cao, nó lập tức xuất hiện vết nước, rồi rầm một tiếng, dung dịch dinh dưỡng văng tung tóe, bán thành phẩm quái vật sinh hóa bên trong đã trốn thoát thành công. Con quái vật sinh hóa này cũng vô cùng hung dữ, nửa thân trên là rắn lòng, nửa thân dưới là khủng long bạo chúa, nhưng nhiều bộ phận trên cơ thể nó trông như đến chảy dở, rõ ràng là chưa phát triển hoàn thiện. Hơn nữa, vì là bán thành phẩm chỉ có thể sống vài phút nên nó không hề có cảm giác đau đớn. Nó giống lên một tiếng khàn đặc rồi khập khiễng lao về phía gì, người ở gần nó nhất, như một con bò rừng. Thân hình của dì đột nhiên mở dần rồi biến mất vào không khí, lúc xuất hiện lại đã ở bên cạnh Phèn Sen Nhi An. Cô đã khéo léo né được đòn tấn công của con quái vật. Còn con quái vật sinh hóa kia sau khi mất mục tiêu vẫn ngây người lao về phía trước. Hai chiếc sừng lớn sắc nhọn của nó hút sâu vào bên hông quái vật sinh hóa mẫu đầu, thậm chí còn đẩy lùi con quái vật khổng lồ này 5-6 mét rồi hất văng nó xuống đất. dưới hiệu ứng cộng thêm 300 sát thương, máu từ vết thương của quái vật sinh hóa mâu đầu lập tức phun ra như suối. Con quái vật sinh hóa rắc long ngửi thấy mùi máu tanh, mắt nó lập tức đỏ ngầu, tham lam cắn xé. Nó bị quái vật sinh hóa mâu đầu gầm lên một tiếng rồi đã bay, lộn nhào 7-8 mét, sau đó đột nhiên dồn sức lao tới với tốc độ cao. Quái vật sinh hóa rắc long lập tức bò dậy, phun ra một quả cầu ánh sáng màu trắng toát từ miệng. Nhiệt độ không khí trong viện nghiên cứu dưới lòng đất vốn đã không cao, khi quả cầu ánh sáng trắng toát này xuất hiện, trong không khí còn vang lên tiếng băng tuyết ngưng tụ, lách cách lanh lảnh nghe rất vui tai. Nhưng dì Xì đứng gần nhất lại cảm thấy tay chân mình cứng đờ, đến cả huyết mạch bên trong cũng như sắp đông cứng lại. Ánh sáng đó lập tức chiếu lên người quái vật sinh hóa mẫu đầu, đóng băng một nửa cơ thể nó thành một khối băng trong suốt. Nhưng dù bị đóng băng một nửa, quái vật sinh hóa mẫu đầu vẫn lao tới với tốc độ kinh người, giơ cao móng vuốt sắc bén vô song rồi vỗ mạnh xuống. Thế vô tử trên xuống của móng vuốt này vô cùng kinh người, trông vừa u ám lạnh lẽo, vừa giống một cây rìu khổng lồ, lại phảng phất một thanh trường đao không gì cả nổi, mang lại cảm giác gáp đảo rằng bất cứ thứ gì cũng sẽ bị một vuốt này xé nát. Tựa như một tia chớp xé toạc không gian, lóe lên giữa bầu trời đầy mây mực. Móng vuốt bán kim loại của quái vật sinh hóa mẫu đầu dài khoảng 3 mét, quét một đường chéo qua đầu quái vật sinh hóa rất long, lột bay một nửa hộp sọ của nó, đám lông tóc mềm trên đầu cũng bị chém bay tứ tung. Sau đó, với đà không giảm, nó chém sâu vào vai của đối thủ. Máu tươi phun xối xả, từ vết thương đứt lìa có thể thấy xương cốt, gân và các cơ quan nội tạng đều có màu trắng bệnh. Quái vật sinh hóa rắc long rít lên một tiếng thảm thiết, quái vật sinh hóa mâu đầu lại giơ bước lên, hung hãn chém xuống lần nữa. Chương 71, tương kế tiểu kế cú vả này vô cùng hung tợn, thuật thế xé toạc một vết thương khổng lồ trên thân con thú sinh hóa một sừng. Máu tươi màu đỏ tím phun vọt lên cao hơn 1 mét như suối, nóng hổi bắn lên tấm kính trong suốt bên cạnh, phát ra tiếng xèo xèo rồi từ từ chảy xuống, hệt như dung nham đang trôi trên mặt kính. Thú sinh hóa mẫu thể lập tức há cái miệng rộng bát, tham lam xé sắc và điên cuồng nuốt chửng. Đối mặt với tình huống này, đám người phèn xèn nhi ạn chợt có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Vốn dĩ họ còn tưởng có thể kích động hai con quái vật đấu đá, ngồi không hưởng lợi, nhưng rất nhanh đã kinh ngạc phát hiện, cùng với việc thú sinh hóa mẫu thể điên cuồng nuốt chửng xác đồng loại, HP của nó lại đang hồi phục với tốc độ chóng mặt. Đám người phèn xèn nhi ạn đương nhiên là nhân cơ hội này tấn công điên cuồng, nhưng đành bất lực nhận ra, tốc độ nuốt chửng để hồi phục HP của gã này nhanh hơn tốc độ tấn công của họ rất nhiều. Chết tiệt thế này thì đánh đấm kiểu gì? Jiaxi hằn học nói. Vốn dĩ thực lực bốn người đã có chênh lệch, bây giờ xem ra lại còn phải chú ý không được phá hoại môi trường xung quanh. Sự phá hoại này không chỉ là họ không được chủ động phá, mà thậm chí còn phải chặn cả những đòn tấn công của con quái vật có thể gây ra phá hoại. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng biến thái như hiện giờ. Nhưng ngay lúc một nỗi tuyệt vọng khó tả dâng lên trong lòng mọi người, mắt phèn xèn nhì ạn lại đột nhiên sáng lên. Tôi hình như nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ có điều, gì? Tường chắn nguyên lực của cô, từ trước đến giờ tôi chỉ thấy hiệu ứng đẩy lùi, có hiệu ứng kéo về không? Dì do dự một chút rồi nói, có. Chỉ là tôi không thường dùng năng lực này, bởi vì cận chiến là điều tôi luôn cố gắng né tránh. Phèn xèn nhì ạn hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rất tốt, vậy thì trận này tôi nắm chắc ít nhất 9 phần thắng, tiếp tục chiến đấu. Khi thú sinh hóa mẫu thể ngấu nghiến ăn sạch đồng loại, HP của nó thậm chí đã hồi phục đến khoảng 4/5, còn vượt qua cả trạng thái 75 HP lúc vừa nhảy ra khỏi khoang nuôi cấy. Bốn người phèn xèn nhì ạn vẫn không ngừng dây dưa chiến đấu khiến nó gầm lên liên tục, chỉ là 100.000 điểm HP đáng sợ kia như một ngọn núi lớn sừng sững chắn trước mặt họ. Cảm giác như dù có cố gắng thế nào cũng không thể đánh bại được. Lúc này, yếu điểm về cấp bậc của đội át chủ bài còn quá thấp, sức tấn công yếu ớt đã lộ rõ. Mặc dù có thêm một thợ săn mạnh mẽ như gì, nhưng Mộ Gặng Xạ và Phèn Xèn Nhị Ản, một người là thợ săn dự bị, một người là khế ước giả. Dù có 300 sát thương tăng thêm, nhưng nói thật vẫn còn khá yếu. Nhưng điều này cũng không thể trách Phèn Xèn Nhị Ản và Mộ Gặng Xạ, bởi vì nói thẳng ra, tuy Phèn Xèn Nhị Ản có giữ lại điểm thuộc tính cơ bản tự do chưa cộng, nhưng đánh giá thực tế của không gian về hắn cùng lắm cũng chỉ là một thợ săn dự bị. Độ khó bình thường mà đội át chủ bài phải trải qua trong tình huống này, cùng lắm cũng chỉ là độ khó cấp 2 của thợ săn, tuyệt đối không phải là độ khó cấp 4 của kẻ thức tỉnh như hiện tại. Chỉ vì duyên phận đưa đẩy trong mấy thế giới gần đây, đám người phèn xèn nhì ạn thường phải đối mặt với thử thách vượt cấp, lúc này mới tiếp xúc với thế giới có độ khó kinh khủng như vậy. Đương nhiên, câu nói rủi ro càng lớn, lợi ích càng nhiều cũng đúng với mọi nơi. Nếu không có những lần vào sinh ra tử ở mấy thế giới kia, phèn xèn nhì ạn cũng tuyệt đối không thể vớ được những lợi ích khổng lồ như vậy. Thời gian trôi qua, Dị Hảo Si, Mộ Cảm Xạ, thậm chí cả Dị đều đã dùng một liều thuốc danh dự, thế nhưng HP của con thú sinh hóa mâu thể này vẫn còn gần 50.000. Trong khoảng thời gian này, vì ném chuột sợ vỡ bình, lo rằng thú sinh hóa mâu thể sẽ lại phá vỡ các khoang điều chế khổng lồ bên cạnh, Jiaxi thậm chí còn phải dùng thân mình cứng rắn đỡ lấy 2-3 quả cầu lửa mà nó phun ra. Nếu không, để một con quái vật thí nghiệm chưa hoàn thành khác thoát ra và bị gã này ăn thịt, thì bao công sức của bốn người lại đổ sông đổ biển. Ngay lúc Dị dần mất kiên nhẫn, Phèn Xèn Nhì Ản lại nhắm đúng thời cơ, lướt ngang từ bên sườn, một dao đâm thẳng vào khuôn mặt người trên bụng thú sinh hóa mâu thể. Mặc dù gã này kịp thời dùng móng vuốt sắc nhọn chặn lại, nhưng cũng bị sát thương thuộc tính đi kèm làm bị thương, máu tươi từ cái đầu dị dạng trên bụng nó tuôn ra ròng ròng, trông vô cùng dữ tợn. Gã này điên cuồng hét lên một tiếng thảm thiết, hai vuốt hung hăng vung ra, tấn công về phía Phèn Xèn Nhì Ản. Trong hai đòn này, chỉ có một đòn bị Phèn Xèn Nhì Ản đỡ được, móng vuốt còn lại đâm thẳng vào bụng hắn. Móng vuốt chứa lượng lớn thành phần kim loại đâm vào dễ như trẻ tre, máu tươi bắn tung tóe, mũi vuốt thậm chí còn xuyên thấu ra sau lưng Phèn Xèn Nhì Ản. Nếu không phải Phèn Xèn Nhì Ản nén đau, hai chân đạp mạnh kịp thời thoát khỏi cú đâm xuyên đấu, thì móng vuốt khổng lồ vỗ xuống ngay sau đó sẽ xé xác hắn. Phèn Sen Nỉ An lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất, ôm lấy vết thương ở bụng, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra như không cần tiền, tụ lại dưới chân thành một vũng máu. Hắn cho mày, vẻ mặt vô cùng đau đớn, sắc mặt cũng trắng bệnh. Lúc này, thú sinh hóa mẫu thể đã bị chọc giận cảm nhận được cơn đau từ cái đầu trên bụng, nó gầm lên giận dữ, bay về phía hắn đắp đất, túi cái đầu khổng lồ xuống rồi nhắm thẳng Phèn Sen Nỉ An mà lao tới. Người ta thường nói rồng có bảy ngược, chạm vào át nổi giận, vậy thì bảy ngược của con thú sinh hóa mẫu thể này chính là cơ thể người dị dạng trên bụng nó, ai dám động vào thứ này, nó sẽ liều mạng với kẻ đó. Mau tránh ra. Lúc này, Diệp Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng dùng kỹ năng dũng cảm lao đến giải cứu, còn gì cũng định dùng tường chắn nguyên lực đẩy Phèn Sen Nỉ An ra. Nhưng đúng lúc này, trong kinh đội nhóm lại vang lên hai chữ rõ ràng và trầm ổn, đừng. Cùng lúc đó, khoe miệng Phèn Sen Nỉ An còn nở một nụ cười lạnh lẽo khó tả. Ánh mắt hắn nhìn con thú sinh hóa mẫu thể này, cứ như đang nhìn một món công cụ của mình. Con thú sinh hóa mẫu thể khổng lồ xải những bước chân to lớn, điên cuồng lao tới. Nơi nó đi qua, dường như không khí cũng bị nghiền ép đến mức phải gào khóc thảm thương. Có lẽ vì nó vẫn chưa được điều chế hoàn toàn, nên lúc chạy nước rút thậm chí còn có cảm giác lảo đảo siêu mẹo, điều này ngược lại càng làm tăng thêm uy thế của cú lao tới. Lý do rất đơn giản, một chiếc xe tải khổng lồ chạy tốc độ cao trên phố đã đủ tạo áp lực, nhưng một chiếc xe tải lớn chạy tốc độ cao mà còn loạn choạng trên phố thì càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Phèn Sen Nỉ An quỳ một gối trên đất, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, như đang nhìn vận mệnh chắn ngang trước mắt mình. Đến đây, Phèn Sen Nỉ An khẽ nói bằng một giọng dường như sắp bùng cháy. Ngay cả vận mệnh cũng không thể đánh cuộc ta, mày cũng muốn thử sao? Một luồng khí tanh nồng sộc thẳng vào mũi Phèn Sen Nỉ An, sau đó cái đầu to lớn cứng rắn của thú sinh hóa mẫu thể đâm mạnh vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc, Phèn Sen Nỉ An cảm thấy trước mắt tối sầm, xương ngực kêu răng rắc rồi vỡ vụn. Đồng tử của dì co rụt lại, cô nén sự kinh ngạc trong lòng nói, hắn định tự sát sao? Dì Xi lúc này trầm giọng nói, tôi nghĩ tôi hiểu ý của cậu ấy rồi, dì, khi nào tôi nói bắt đầu, cô hãy dùng tường chắn nguyên lực kéo đội trưởng ra. Sau khi bị hút bay lên cao, sát thương kinh hoàng đã khiến Phèn Sen Nỉ An lập tức rơi vào trạng thái hấp hối. May mắn là lúc này, năng lực liên kết sinh mệnh giữa hắn và Diệp Sĩ đã được kích hoạt ngay lập tức. Trên người Phèn Sen Nỉ An và Diệp Sĩ đồng thời hiện lên hai chiếc khiên tròn màu bạc, trông vô cùng vững chắc. Sau khi bị hút bay, Phèn Sen Nỉ An đập mạnh vào bức tường phía sau với tốc độ kinh người, lập tức kích hoạt một mảng lớn những con rắn điện màu xanh dương nhảy múa điên cuồng. Bởi vì phía sau hắn chính là phòng quan sát nơi bác sĩ Hẻm Mòn và nhóm người kia đang ở náu. Phèn Sen Nỉ An tuy được coi là cường tráng, nhưng so với thú sinh hóa mâu thể thì hoàn toàn là sinh vật ở hai đẳng cấp khác nhau. Vậy nên cú lao tới của thú sinh hóa mâu thể đương nhiên không thể vì húc bay Phèn Sen Nỉ An mà bị triệt tiêu, mà thuận thế tiếp tục lao về phía trước. Lúc này, tất cả mọi người đều đã hiểu ý đồ của Phèn Sen Nỉ An. Hóa ra hắn đã bày mưu tính kế ngay từ đầu. Sự kiên trì ban đầu là để nghiên cứu quy luật lao tới của con thú sinh hóa mâu thể này, tiếp đó là một nhát dao chém ra để thu hút thù hận của con quái vật, sau đó bị nó đâm xuyên, chạy thoát đều là để dụ con thú khổng lồ này vào trong. Bởi vì vị trí mà Phèn Sen Nỉ An cố tình đáp xuống chính là để sau lưng mình vừa vặn đối diện với văn phòng nơi nhóm người bác sĩ Hẻm Mòn đang ở. Phèn Sen Nỉ An đang trong trạng thái hấp hối, khóe miệng không ngừng dỉ máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén và rực lửa, như một lưỡi lê đang cháy. Dòng điện cực lớn truyền qua cơ thể hắn nhưng không hề ảnh hưởng gì, mà lại tác động lên người Diệp Sĩ. Diệp Sĩ đã bắt đầu run rẩy gầm lên, "Gì? Mau kéo đội trưởng ra, đòn tấn công của cái nơi quái quỷ này dù đã giảm sát thương lần nữa tôi cũng không trụ được mấy giây đâu." Dì lúc này khẽ hé môi, gò má hơi tái đi. Vẻ kinh ngạc này xuất hiện trên người cô, ngược lại càng khiến dì có thêm vài phần xinh đẹp độc đáo của phụ nữ. May mà cô kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không làm hỏng việc. Giây tiếp theo, cô vươn ngón tay trắng non thon dài, vẽ ra một ký hiệu huyền ảo trong không trung, ngay sau đó một tường chắn nguyên lực hình thành sau lưng Phèn Sen Nỉ An, đẩy hắn bay về phía này với tốc độ cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, con thú sinh hóa mâu thể đang cắm đầu lao tới hoàn toàn không biết gì về điều này, tiếp tục đâm sầm vào nơi ẩn náu của bác sĩ Hẻm Mòn và nhóm của ông Trương 72, đoàn bệnh ẩm. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, dường như cả căn cứ đang rung chuyển một cách đáng sợ. Có thể thấy nơi đám người tiến sĩ ẩn nấp, tấm kim loại đã lom vào rõ rệt, nhưng dòng điện cao thế thì chẳng thiên vị ai, nó vẫn sẽ giáng một đòn tàn khốc lên bất cứ kẻ nào dám vượt qua khu vực cấm. Nhìn dòng điện màu xanh chói mắt điên cuồng nhảy múa, bao trùm lấy đầu của quái vật sinh hóa mâu y, có thể cảm nhận được rằng dù là một con quái vật hùng mạnh, nó vẫn phải chịu một đòn cực kỳ nặng. Rõ ràng, cái đầu người ký sinh trên bụng nó đã bắt đầu trợn trắng, hai chiếc móng vuốt dài tiến hóa từ tay người cũng đang co giật điên cuồng, trông như bị sốt rét run. Từ hậu môn của nó còn thải ra một lượng lớn phân bán lỏng, tỏa ra một mùi hôi thối không thể tả nổi. Trong điều kiện bình thường, khi chạm phải loại dây điện cao thế này, năng lượng khổng lồ sinh ra sẽ hất văng một người ra xa. Nhưng đó là đối với con người, còn nếu kẻ chạm phải là một con quái vật khổng lồ với trọng lượng đáng kinh ngạc, thì lực đẩy của dòng điện cao thế chỉ như mối bỏ bể. Vì vậy, khi quái vật sinh hóa mâu y lao đầu vào, chẳng khác nào đang bị điện giật liên tục, sức sát thương duy trì khủng khiếp đến mức nào có thể tưởng tượng được, huống chi còn có hiệu quả sát thương cộng thêm 300. Nhưng đúng lúc này, đèn đóm xung quanh căn cứ cũng bắt đầu chớp tắt. Điều này rất tự nhiên, bởi căn cứ còn chưa hoàn công, việc thiếu điện vốn đã là một vấn đề lớn. Thực ra, tiến sĩ Hẻm Mòn cũng biết vấn đề thiếu điện này và đã có phương án đối phó, chỉ có điều mấu chốt để giải quyết vấn đề các thanh nhiên liệu của hệ thống phản ứng hạt nhân vẫn đang trên đường vận chuyển tới đây, nếu không có gì bất trắc. Chiếc xe tải khổng lồ mà nhóm Vương Sâm Nham thấy rời khỏi căn cứ chính là đi nhận lô hàng cuối cùng. Khi điện áp và cường độ dòng điện nhanh chóng suy yếu, con mánh thú điên cuồng cuối cùng cũng rút được đầu ra khỏi lưới điện cao thế, đôi mắt nó đã đỏ ngầu. lớp da hồng non trên đầu nó đã có thêm vài vệt cháy đen, thậm chí còn nước toát ra thịt, bốc lên mùi khét lẹt, chính là di chứng sau khi bị đệ giật. Lúc này nó đã hoàn toàn chìm vào trạng thái thú tính của loạn, có lẽ là do quá trình điều chế não bộ chưa hoàn tất đã bị thả ra. Vì vậy, nó gầm lên một tiếng về phía trước rồi đột ngột xoay người, vung chiếc đuôi khổng lồ quất mạnh vào gian phòng ẩn nấp của tiến sĩ. Lẽ ra, bên ngoài gian phòng này còn có hàng rào thép hợp kim vô cùng kiên cố, nhưng cũng vì lý do hết hàng đẩy chớ treo mà chưa được lắp đặt. Thế nên, sau cú quật đuôi của nó, tấm kính cường lực trong suốt lập tức xuất hiện vô số vết nứt rõ rệt. Mặc dù dòng điện lại một lần đọa trên đuôi nó, nhưng uy lực rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Thấy con hung thú vì đau đớn mà phát cuồng sắp lao đầu tới lần nữa, một người mặc đồ đen bên cạnh Hẻm Mòn đã hét lên: "Tiến sĩ, tiêm cho nó dược tề phân giá đen ngay lập tức." Hẻm Mòn đang kinh hãi, thở hổn hển, hoàn toàn chết lặng tại chỗ, nhưng những kẻ đột nhập kia vẫn chưa chết mà. Con thằn lằn chết tiệt này điên hoàn toàn rồi. Gã mặc đồ đen gào lên: "Nếu không giết nó, chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Nếu giết nó bây giờ, chúng ta còn một tia hy vọng sống sót. Ít nhất đám người kia còn có thể thương lượng, trông họ còn là con người." Nói xong, gã mặc đồ đen giật phát cây gậy của Hẻm Mòn, nhanh chóng xoay phần tay cầm ra, để lộ một chiếc chìa khóa. Gã cắm nó vào ổ khóa trước mặt, rồi đập mạnh vào một nút bấm bên cạnh. Từ một đường ống phía trên phòng quan sát, hai khẩu súng bắn tự động lập tức trượt ra. Ánh sáng lóe lên, hai ống tiêm bằng thép không gỉ đã găm thẳng vào người quái vật sinh hóa Mâu Y có thể thấy rõ, chất lỏng màu đỏ sẫm trong ống tiêm lập tức được bơm mạnh vào cơ thể con quái vật. Nhưng nó đã bắt đầu lao vào tấn công một cách điên cuồng, bất chấp việc đã bị tiêm dược tể phân giá gen, nó vẫn giống như một chiếc xe tải tốc độ cao mất lái đang lật nhào trên đường, đâm sầm vào phòng quan sát ẩn nấp phía trước. Trong tiếng nổ vang trời, toàn bộ đèn trong căn cứ chớp lên một cái, rồi tắt ngóm. May mắn là vài giây sau, hệ thống điện dự phòng khởi động, khôi phục lại nguồn điện chiếu sáng thông thường. Lúc này, có thể thấy quái vật sinh hóa Mâu Y đứng thẳng người dậy, chu lên một tiếng thê lương. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ, lấy vị trí bị ống tiêm bắn trúng làm trung tâm, những mạch máu màu xanh đen đáng sợ như xúc tu điên cuồng lan ra khắp cơ thể. Cùng lúc đó, toàn thân quái vật sinh hóa Mâu Y bắt đầu tan chảy một cách kỳ dị, liên tục nhỏ xuống những giọt chất lỏng sền sệt, hệt như nến đang bị nung chảy. Lúc này, Tư đột nhiên hét lớn, tất cả cùng tấn công, cố gắng giành lấy đòn kết liễu cuối cùng. Như vậy, cho dù chất lượng chiến lợi phẩm rơi ra có bị ảnh hưởng, cũng sẽ không quá lớn. Phương Sâm Nham lúc này đã thoát khỏi trạng thái hấp hối, hắn thở dốc, cảm nhận sức mạnh và sinh mệnh của mình đang dần hồi phục. Khi thấy toàn thân quái vật sinh hóa Mâu Y run rẩy, tan chảy đến mức dường như lộ cả xương cốt, hắn đã rút thanh trường đao huyết bảy ra và lao lên lần nữa. Cảm giác đó, tựa như một con sói đói đang nhe nanh lao về phía con mồi đẫm máu. Khi còn cách quái vật sinh hóa Mâu Y 4 mét, Phương Sâm Nham đột ngột lao tới, bay vút lên cao, thanh trường đao màu xanh sẫm trong tay đã chém ra liên cuồng, tạo nên vô số vệt máu trên cơ thể ký sinh hình người ở bụng quái vật sinh hóa Mâu Y. Nhát chém cuối cùng còn là một cú bổ chéo đầy uy lực từ trên xuống, kéo một đường từ xương bả vai xuống tận bụng dưới, chém thanh bụng bật ký sinh trên người nó ngay giữa không trung. Máu tươi cùng vô số nội tạng màu xanh lục phun ra trong nháy mắt, quái vật sinh hóa Mâu Y rú lên một tiếng ai oán kéo dài, dường như muốn dùng chi trước để ôm bụng, nhưng đám nội tạng chân tuột đó vẫn không ngần ngại tuôn ra qua kẽ móng vuốt của nó. Cùng lúc đó, tất cả những người tham chiến đều nhận được thông báo, bạn đã tiêu diệt sinh vật bậc 7, quái vật sinh hóa Mâu Y. Điểm công văn của bạn 5. Điểm đa dụng của bạn tăng 20.000 điểm. Bạn nhận thêm 3 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Sau khi quái vật sinh hóa Mâu Y ngã gục xuống đất, nó bắt đầu tan chảy nhanh chóng, để lộ ra một chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng vàng sẫm. Mắt mọi người đồng loạt sáng rực. Ngay cả Tư cũng không nhịn được mà liếc nhìn vài lần, nhưng cô rất dứt khoát quay đầu đi về phía gian phòng ẩn nấp bên cạnh. Với tính cách kiêu ngạo của mình, cô không đợi nào tham gia vào việc phân chia chiến lợi phẩm. Mục đích của cô chỉ là hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này mà thôi. Cảnh tượng bên trong phòng quan sát ẩn nấp vô cùng thê thảm. Cú va chạm của quái vật sinh hóa Mâu Y mạnh hơn sức tưởng tượng của con người. Gã mặc đồ đen bị đâm đến mức gập đôi người, gãy gần như chạm vào gót chân, có thể thấy cái chết của gã thảm khốc đến mức nào. Ngược lại, ngực của tiến sĩ Hẻm Mòn rõ ràng đã lõm xuống, trên đầu còn có một vết lõm kinh hoàng to bằng quả bóng chảy, nhưng ông ta vẫn chưa chết. Thấy Tư bước tới, ông ta đưa bàn tay run rẩy ra và nói: "Cứu cứu tôi vẫn chưa muốn chết." Tư lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ông hết cứu rồi." Tiến sĩ Hẻm Mòn thở hổn hển: "Không thể nào, không thể nào, ta đã tự tiêm gen khủng long, ta cũng có sức sống của khủng long. Cứu ta, cứu ta." Ông ta vừa nói vừa nắm chặt lấy giày của Tư, trước cái chết, không ai dễ dàng từ bỏ. Tư nhìn vào mắt ông ta, bình thản nói: "Tôi muốn thứ trên tay ông, khối hổ phách môi đó." Tiến sĩ Hẻm Mòn ngơ ngác: "Cái gì? Hổ phách gì?" Tư nghiêm túc nói: "Chính là khối hổ phách chứa một giọt máu khủng long. Chính là khối hổ phách môi đã khởi đầu cho tất cả mọi chuyện." Ánh mắt của tiến sĩ Hẻm Mòn đã bắt đầu tan rã: Nó ở trong văn phòng của ta trên lầu. Cô cứu ta, cứu ta, cứu gã đàn ông đầy tham vọng và tài hoa này cứ thế mà chết, cuộc đời ông ta đầy thăng trầm, có thể nói là một bi kịch." Lúc này, Tư nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, liền lập tức lao về phía văn phòng của tiến sĩ Hẻm Mòn. Lúc này, họ cũng nhận ra vì đang sử dụng hệ thống điện khẩn cấp, rất nhiều quái vật trong các khoang điều chế đã có dấu hiệu bất thường, đang điên cuồng đập vào vách kính, nên họ không dám ở lại lâu. Chỉ có điều, trong văn phòng của Hẻm Mòn ở tầng hầm thứ tư, họ đã lật tung mọi thứ lên mà vẫn không tìm thấy khối hổ phách đó. Tư suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta lên tầng 1. Tầng 4 này là trung tâm nghiên cứu, mỗi lần ra vào đều phải trải qua quy trình kiểm tra miễn dịch và khử trùng sinh học nghiêm ngặt. Mà Hẻm Mòn ngoài việc chủ trì nghiên cứu khoa học, còn phụ trách các công việc hành chính đối ngoại. Giai đoạn này rõ ràng công việc đối ngoại nhiều hơn, vì vậy, văn phòng mà ông ta nói hẳn là ở tầng 1." Đáng ngầm nghe Tư nói vậy cũng không có ý kiến gì, nhưng không khỏi tò mò hỏi, "Tư, sao cô có vẻ rảnh về chuyện này thế?" Tư mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi của đáng ngẩm. Bốn người bước vào thang máy đang rung lắc dữ dội, vì không đủ điện, có vẻ như thang máy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. May mắn là nó cuối cùng cũng kiên trì lên được tầng 1. Tiếp đó, họ quả nhiên tìm thấy văn phòng của Hemon, và khối hổ phách môi đó được đặt trên bàn làm việc của ông ta như một món đồ trang trí vô cùng tinh xảo. Chương 73, móng vuốt sắt nhìn miếng hổ phách chứa con muỗi này, chiếu qua ánh sáng, nó ánh lên sắc vàng trong suốt. Con muỗi chân dài màu đen bên trong trông y như thật, dường như vẫn có thể vỗ cánh bay lên, thậm chí còn có thể thấy thoáng qua vệt máu đỏ sâm trong bụng nó. Nó cứ thế xuyên qua 70 triệu năm không gian và thời gian, hiện ra sống động trước mắt Phương Sâm Nham. Trong khoảnh khắc này, lòng Phương Sâm Nham dâng lên một cảm giác kính sợ mãnh liệt, không phải kính sợ miếng hổ phách hay con muỗi, mà là kính sợ vận mệnh bao la và thời gian tàn nhẫn. Thời gian tàn nhẫn biết bao, nhưng vận mệnh lại có thể giúp nó trường tồn sau 70 triệu năm, vẫn ấp ủ một tia sinh cơ. Chỉ là sau khi nhận được miếng hổ phách này, Tư lại đột nhiên quay lưng đi, có thể thấy bờ vai gầy guộc của cô khẽ run lên, loang thoáng còn có tiếng nức nở không kìm được. Mọi người đều hiểu tâm trạng của Tư lúc này đau đớn đến nhường nào. Khi tiến vào thế giới này, cả một nhóm người cùng nhau phấn đấu vì miếng hổ phách, nhưng giờ đây, người có thể cầm nó trong tay chỉ còn lại một mình cô trơ trọi. Ân đoán tình thù, phản bội chém giết, đao quang kiếm ảnh trong suốt quá trình đều đổ dồn lên một mình Tư, hơn nữa lại là một người phụ nữ, áp lực như vậy quả thực quá nặng nề. Nỗi tủi thân và dồn nén trong lòng đều tuôn ra theo từng giọt nước mắt. Nhân lúc Tư hoàn thành nhiệm vụ, Phương Sâm Nham nhìn quanh văn phòng của Hemon, bất ngờ phát hiện một bản đồ 3D hoàn chỉnh của khu nghiên cứu dưới lòng đất này. Anh liếc qua liền nhận ra, Hemon dường như thật sự mang tâm thái đập nồi dìm thuyền, khu nghiên cứu này chỉ có một lối ra vào, ngay cả đường thoát thân cũng không có. Nếu có được thứ này ngay từ lúc mới vào khu nghiên cứu thì có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ thì chẳng còn ích gì nữa. Lúc này, gã da đen và đá tảng đương nhiên không chút khách khí mở chiếc chìa khóa ám kim, triệu hồi ra dương áo. Đầu tiên, phần thưởng họ nhận được là tròn 10 vạn điểm thông dụng. Sau đó, đến lượt gã da đen rút trang bị. Bàn tay anh ta đưa vào mang ra một quả cầu tỏa ánh sáng ám kim rực rỡ. Khí hồn. Không ngờ lại rút ra được khí hồn của con trai Hemon. Hồn khí dị biến, hiếm, độ hiếm vật phẩm, ám kim hiệu quả sử dụng. Sau khi sử dụng lên vũ khí có thể khảm khí hồn, nó sẽ trở thành khí hồn của vũ khí đó, giúp tăng phẩm cấp của vũ khí. Cảnh báo, nếu độ tương thích giữa hồn khí và trang bị không đủ, hồn khí sẽ bị phá hủy. Chất liệu, u linh trọng lượng, 12 gram. Mô tả, đây là linh hồn của một con quái vật được tạo ra bằng những phương pháp kinh hoàng và điên rồ. Cơ thể của nó được lai tạo từ gen của con người và khủng long, vì vậy linh hồn của nó cũng điên cuồng và méo mó như vậy. Cái chết đã cướp đi sinh mạng của chúng, cũng tách rời linh hồn méo mó và kinh hoàng của nó. Linh hồn trú ngụ trong hồn khí này thuộc về con người, nó mang sự điên cuồng của tiến sĩ Hemon, nhưng cũng sở hữu trí tuệ được di chuyển từ ông ta. Thật ra mà nói, giá trị của khí hồn tuy được xếp vào hàng ám kim, nhưng vẫn thấp hơn một chút so với trang bị ám kim trực tiếp. Con trai của Hemon vốn không ở trạng thái hoàn chỉnh, quan trọng hơn là còn bị nhóm Phương Sâm Nham xử lý bằng cú sốc điện cao áp điên cuồng và thuốc phân ra gen, vì vậy, chiến lợi phẩm bị giảm sút là điều đương nhiên. Tiếp theo, họ còn mở ra được một vũ khí bạc cấp sử thi. Móng vuốt sắt loại vũ khí, loại vuốt, loại kiếm. Nếu bạn sở hữu năng lực bị động cường hóa vũ khí loại vuốt hoặc loại kiếm, cả hai sẽ cùng có hiệu lực để tăng đích. Nguồn gốc, thế giới công viên kỷ dụ ra độ hiếm trang bị, bạc cấp sử thi phẩm chất, rất tốt cấu trúc vật liệu, chỉ tìm kim loại titan dịch mồ khô ti thể bộ phận đính kèm, cán cầm trọng lượng, 1200 gram yêu cầu sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 50 điểm, nhanh nhẹn phải đạt trên 20 điểm, thể lực phải đạt trên 60 điểm. Độ bền, 10 trang bị, tăng 80-140 sức tấn công. Hiệu ứng trang bị, sắc bén đây là vũ khí tự nhiên của một con quái vật có sức tấn công đáng kinh ngạc. Mỗi khi bạn dùng nó đánh trúng kẻ địch, sẽ bỏ qua 10 điểm phòng ngự của kẻ đó và tạm thời cộng dồn chỉ số phòng ngự này vào bản thân. Hiệu ứng này sẽ biến mất khi bạn rời khỏi trạng thái chiến đấu. Hiệu ứng trang bị, cắt xé sự tàn bạo và điên cuồng trong vũ khí này thậm chí sẽ lây nhiễm sang bạn. Mỗi khi bạn gây sát thương cho kẻ địch, bao gồm cả năng lực, kẻ địch sẽ bị lưỡi dao sắc bén cắt trúng, chịu 50 điểm 30 sát thương chảy máu của đòn đánh đó trong vòng 5 giây. Hiệu ứng trang bị, siêu cứng đây là một vũ khí cực kỳ cứng rắn, vì vậy bạn có thể dùng nó để đỡ đòn bất kỳ đòn tấn công nào, cường hóa đáng kể hiệu quả đỡ đòn của bạn, tăng hiệu quả đỡ đòn lên 33. Đồng thời, tốc độ giảm độ bền của vũ khí này giảm 200. Hiệu ứng trang bị, quý hiếm vũ khí càng mạnh, vật liệu sử dụng càng quý hiếm. Vì vậy, khi sửa chữa vũ khí này, bạn sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều so với các vũ khí khác. Mỗi lần sửa chữa vũ khí này trong không gian, bạn sẽ phải trả thêm 1000 chi phí và điểm công hơn. Hiệu ứng chủ động, dị biến sau khi kích hoạt năng lực này, khí hồn trú ngụ trong vũ khí sẽ trở nên điên cuồng, giúp bạn nhận được sức mạnh lớn hơn trong cuộc tàn sát, nhưng cũng sẽ khiến bạn phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Khi bạn dùng vũ khí này gây sát thương cho kẻ địch, có 50 xác suất gây ra 1-200 điểm sát thương chuẩn, nhưng đồng thời bạn cũng sẽ phải chịu 1-200 điểm sát thương chuẩn. Gợi ý, bạn cần sở hữu năng lực cơ bản đặc biệt thông thạo vũ khí loại vuốt mới có thể phát huy tối đa uy lực của vũ khí này. Mô tả, nếu bạn áp thai vào vũ khí này, bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ đầy oán hận của linh hồn dị dạng và mạnh mẽ bị giam cầm bên trong. Xét về thuộc tính, vũ khí này không nghi ngờ gì là thuộc loại đa dụng, tích hợp cả tấn công, phòng ngự, trạng thái bất lợi và trạng thái có lợi, quan trọng hơn là còn có thể cường hóa đáng kể hiệu quả đỡ đòn. Đối với đá tảng, người sử dụng yên, đây tự nhiên là một thuộc tính cực kỳ hiếm có. Phải biết rằng, trên thị trường, ngay cả trang bị lam đậm chỉ cần cường hóa 5 hiệu quả đỡ đòn cũng đã có thể bán được giá tốt, huống chi món này có thể tăng thêm tới 33. Đối với đá tảng, chỉ riêng thuộc tính này đã có thể tăng tỷ lệ giảm sát thương và sống sót của anh ta lên ít nhất 15, chưa kể còn có thể hút 10 điểm phòng ngự của kẻ địch để cường hóa bản thân. Quan trọng hơn, yêu cầu sử dụng sức mạnh 50 điểm và thể lực 60 điểm cũng quyết định rằng hiện tại chỉ có đá tảng mới có thể dùng nó. Đương nhiên, nhận được vũ khí mới, đá tảng vô cùng vui vẻ. Nói một cách nghiêm túc, món trang bị bạc cấp sử thi rớt ra từ một sinh vật huyền thoại bậc 7 này cũng được coi là hàng đỉnh cấp, dĩ nhiên, nhược điểm của nó là không cộng thêm bất kỳ thuộc tính cơ bản nào. Đối với Phương Sâm Nham, nhìn trang bị của đồng đội không ngừng được thay mới, trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, nhưng đối với anh, việc đã sở hữu năng lực cấp S đỉnh cấp và thiên phú cực kỳ mạnh mẽ đã là nền tảng vững chắc rồi. Vạn trượng lầu cao xây từ đất, không có nền móng đủ vững, thì trang hoàng lộng lây đến đâu cũng chỉ là lâu đài cắt hư ảo, chạm vào là đổ. Hơn nữa, tình hình hiện tại của Phương Sâm Nham hoàn toàn là do chính tay anh sắp đặt số điểm thuộc tính tự do mà anh tích trữ đã lên tới 16 điểm, mà chỉ số thể lực gốc của anh là 32 điểm. Nói cách khác, chỉ cần có thêm 2 điểm thuộc tính tự do nữa, mục tiêu mà Phương Sâm Nham đã định sẵn sẽ đạt được. Đó chính là đột phá ngưỡng cực hạn 50 điểm chỉ số gốc. Đương nhiên, đến lúc đó, Phương Sâm Nham còn phải đối mặt với một thử thách lớn, đó là bước nhảy vọt từ người giao ước lên kẻ đi săn, một bước sâu ngăn cách mà ngay cả đá tảng cũng không thể vượt qua. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã suy luận ra được tại sao nhiều người trông rõ ràng không mạnh bằng đá tảng lại có thể vượt qua thử thách, trong khi đá tảng lại thất bại. Không gian không thể nào thiên bị, điều này cho thấy thử thách chắc chắn có liên quan đến tố chất tâm lý, mà Phương Sâm Nham chưa bao giờ cho rằng mình có thiếu sót ở phương diện này. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham cũng không cho rằng mình có thể suy đoán được mọi thứ một cách rõ ràng. Bất cứ chuyện gì trước khi xảy ra đều có biến số, biết đâu cấp bậc thăng tiến của mở tờ lại khó hơn thì sao? Hay là phương án thăng cấp được quyết định dựa trên năng lực thiên phú? Những yếu tố không chắc chắn này luôn có thể xuất hiện. Nhưng Phương Sâm Nham lại vô cùng chắc chắn một điều, chỉ cần người khác qua được, thì mình cũng qua được. Về mặt này, anh chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua kém bất kỳ ai. Đây là niềm kiêu hãnh, cũng là sự tự tin của Phương Sâm Nham. Lúc này, Tư đã hoàn thành nhiệm vụ, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký mật ma. Di chúc do kẻ đi săn số 89912 đã tử vong, gửi cho bạn đã có hiệu lực, kẻ đi săn số 4421 đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể trở về từ thế giới nhiệm vụ hiện tại bất cứ lúc nào. Sau khi bạn trở về không gian mộng ma, bạn có thể rút ngẫu nhiên một trong số các trang bị, vật phẩm, điểm công vân, điểm thông dụng của kẻ đi săn số 89912 lúc sinh thời để làm vật thừa kế. Sau khi Tư hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, theo thông lệ, không gian mộng ma sẽ cho một khoảng thời gian đệm tối đa, thường là nửa tiếng. Trong nửa tiếng này, cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Và khi hết giờ thì sẽ bị bắt buộc phải trở về. Một khi Tư trở về, nhóm Phương Sâm Nham cũng sẽ bị cưỡng chế trở về theo. Chương 74, vận mệnh sao mà mênh mông. Lúc này, Mộ Gẳng Xạ và Đá Ngầm đều bước tới, gã bạn da đen nhận được chiếc quần hắc kim nên chắc chắn cũng đội vã đi nâng cấp cường hóa, còn Đá Ngầm thì càng phải đi học nắm vững vũ khí bớt. Quần giấy kỹ năng cơ bản này khá hiếm, phải ra chợ để ý nhiều hơn, lòng như tên bay, nên sau khi hỏi thăm thấy không có chuyện gì thì trực tiếp quay về. Phương Sâm Nham nhìn Tư, hỏi, sao cô còn chưa đi? Lúc này, khóe mắt Tư hơi sưng đỏ. Trông mất đi vài phần khí chất mạnh mẽ của một nữ công nhân, mà thêm vài phần vẻ yếu đuối, đáng yêu. Cô khẽ thở dài, em vừa nhận thêm một nhiệm vụ đối tiếp. Phương Sâm Nham cau mày, sao cô không nói sớm, Đá Ngầm và A Cờ đã không về vội như vậy. Tư xua tay, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thôi, không cần đến họ đâu, hơn nữa nhiệm vụ này cũng không kéo dài thời gian em ở lại thế giới này. Tên nhiệm vụ là Di nguyện của tiến sĩ Hèm Mòn. Trước khi chết, ông ấy hy vọng có người có thể chôn cất thi thể của ông, cùng với ống nghiệm yêu quý nhất và con búp bê của con gái ông bên cạnh hồ nhỏ ở ngoài kia. Nghe đến nhiệm vụ này, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy áp lực nhẹ đi. Điểm khó duy nhất của nhiệm vụ này là hiện tại tầng thứ tư vì mất điện nên lũ quái vật trong các bể nuôi cấy đã được thả ra, nhưng chúng cũng chỉ sống được vài phút mà thôi. Vậy nên việc Tư có vẻ lề mề lúc này thực chất cũng chỉ là đang chờ đợi lũ quái vật biến đổi ở tầng 4 chết đi. Hai người, một nam một nữ, ở riêng trong không gian tí này, lại không còn áp lực bên ngoài, đống này sinh một cảm giác kỳ diệu. Giống như một cặp đôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê sợ tạ bụt, sự mập mờ vốn không hề được chủ đích, nhưng lại tự nhiên nảy sinh từ bầu không khí. Chắc cũng gần xong rồi. Trong lòng Phương Sâm Nham lúc này đang đè nặng khá nhiều chuyện, từ việc đột phá ngưỡng 50 điểm, đến việc rút trang bị của yêu mộng sau đó, hay là sắp xếp cho Tư, tất cả đều lợn vợn trong đầu. Quan trọng hơn là, anh luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Chỉ là thứ đó không quan trọng lắm, nên nhất thời không nhớ ra. Vì vậy, bầu không khí này ảnh hưởng đến anh khá đông, nhưng cảm nhận của Tư lại sâu sắc hơn. Sau khi Phương Sâm Nham lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng, Tư liền im lặng đi đến phòng thí nghiệm ở tầng hầm thứ tư, rồi mang thi thể của tiến sĩ Hẻm Mòn ra ngoài. Hai người rời khỏi căn cứ khổng lồ, đến bên hồ nhỏ gần đó để chôn cất ông. Phụ nữ vốn dĩ đa cảm hơn, đứng trước mộ của tiến sĩ Hèm Mòn, liên tưởng đến tài năng, tham vọng và số phận trắc trở của ông, có lẽ Tư cũng tủi thân cho số phận của mình, không kìm được mà có chút buồn bã. Phương Sâm Nham cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí mà lên tiếng thúc giục, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này, anh cũng đã nhận được thông báo của không gian đắc động, có thể quay về bất cứ lúc nào. Vì vậy, sự cảnh giác trong lòng cũng thả lỏng đi rất nhiều. Chỉ là khi Phương Sâm Nham nhìn thấy con đường quốc lộ uốn lượn giữa hàng cây xanh, anh đột nhiên nhận ra mối nghi ngờ trong lòng mình đến từ đâu. Anh đông nói với Tư, Tư, cô còn nhớ chúng ta đã vào căn cứ được phòng thủ nghiêm ngặt này như thế nào không? Tư ngẩn ra, không hiểu tại sao Phương Sâm Nham lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn trả lời, dĩ nhiên rồi, hình như là họ phải ra bến tàu nhận một lô hàng, nên đã cử một chiếc xe tải hạng nặng đi lấy. Vì vậy, chính họ đã tự mở cánh cổng đó ra. Nếu không, đối mặt với cánh cổng kim loại kia, chúng ta thật sự sẽ rất đau đầu. Phương Sâm nham trầm ngâm, trong môi trường đầy dây nguy hiểm như đảo khủng long, hiệu suất chắc chắn phải được ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi đến nơi an toàn họ mới từ từ dỡ hàng, lúc vận chuyển chắc chắn sẽ cân nhắc đến điểm này. Nếu lái xe tải, kể cả thời gian bốc dỡ, nhiều nhất cũng không quá một tiếng. Mà chúng ta đã quậy long trời lở đất trong căn cứ ít nhất 3 tiếng rồi, nhưng chiếc xe tải đó vẫn chưa quay lại. Tư Ngập ngừng một lúc rồi nói, liệu có phải chiếc xe đã quay lại, phát hiện có chuyện không ổn nên đã bỏ chạy không? Nói đến đây, chính cô cũng tự bác bỏ kết luận này. Con đường xi măng mà công viên kỷ dụ dạ xây dựng năm xưa chỉ kéo dài đến bên hồ nhỏ, từ hồ đến căn cứ còn vài trăm mét đường đất đá ẩm ướt, chỉ có ở cổng căn cứ, để tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa, người ta mới xây thêm một quảng trường xi măng. Nếu chiếc xe tải đã quay lại rồi bỏ chạy, thì sau khi đi qua con đường đất ẩm ướt, trên quảng trường xi măng chắc chắn sẽ để lại vết bánh xe rõ ràng. Tư đang không biết nói gì, đống mắt sáng lên, chỉ về phía xa, kia không phải là chiếc xe tải sao? Trông nó đứng yên một chỗ, chắc là chết máy rồi. Phương Sâm Nham cũng tò mò, nếu xe tải chết máy thì phải có người sửa chữa chứ, nếu sửa không được, cách căn cứ gần như vậy thì về gọi người giúp cũng là chuyện bình thường. Nhưng cứ đứng im một chỗ thế này là sao? Nếu nói bị khủng long tấn công thì càng vô lý, hẻm mòn ngay cả quái vật sinh hóa cao cấp như vậy còn tạo ra được, việc qua mặt được sự tấn công của lũ khủng long này thì quá đơn giản. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham muốn là một kẻ có tư duy cẩn mật, lại thêm việc có thể quay về không gian ác mộng bất cứ lúc nào, nên tự nhiên muốn qua đó xem xét để giải đáp bí mật trong lòng. Tư Dĩ Nhiên cũng đi theo. Đến gần, Phương Sâm Nham mới phát hiện, vẻ ngoài của chiếc xe tải hạng nặng này trông cực kỳ nát bươm. Cứ như thể nó đã va chạm dữ dội rồi rơi xuống vách núi vậy, chỉ là chất lượng của nó hẳn là rất tốt, thân xe vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng nhìn mức độ va chạm của thân xe, cơ hội sống sót của những người bên trong vô cùng mong manh. Phương Sâm Nham nhảy lên cabin, tìm kiếm kỹ lưỡng, phát hiện thùng xe trống không, đồ đạc trong cabin về cơ bản vẫn còn nguyên, ngay cả chìa khóa xe cũng cắm trên bảng điều khiển, nhưng máu đã đông lại một nửa thì văng tung tóe khắp nơi. Phương Sâm Nham cau mày, cô có phát hiện ở đây thiếu thứ gì không? Tư thẳng thắn đáp, thiếu thi thể. Xung quanh hoàn toàn không có dấu vết hoạt động của khủng long, nhưng những thi thể đáng lẽ phải chết trong xe đều biến mất. Phương Sâm Nham nhảy lên xe, nhìn kỹ cửa cabin, giọng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, cửa xe hai bên đã biến dạng, trong tình huống bình thường tuyệt đối không thể mở ra được, nhưng cô nhìn xem. Tư nhìn theo hướng tay của Phương Sâm Nham, lòng cũng lạnh đi, chỉ thấy trên tay nắm cửa bên trong vết máu loang lổ, thậm chí còn có cả vết răng và mấy chiếc răng vỡ. Theo lý mà nói, thân xe bị va chạm mạnh như vậy, người trong xe chắc chắn cũng bị chấn động không nhẹ, với thể chất yếu ớt của con người ở thế giới này, phải điên cuồng đến mức nào mới dùng răng cắn cửa xe để thoát ra như vậy. Nếu chiếc xe đang lơ lửng bên vách núi thì còn có thể hiểu được, nhưng nó rõ ràng đang đỗ ngay ngắn bên đường, tại sao tài xế lại phải điên cuồng trốn ra như vậy? Tâm trí Phương Sâm Nham quay cuồng, trong nháy mắt đã sâu chối được rất nhiều mối quan hệ khó mà tin nổi, vì vậy không kìm được mà hít một hơi thật sâu, bởi vì lúc này anh đã suy ra được nguyên nhân đằng sau cảnh tượng kỳ lạ này. Anh đang định nói thì Tư đột nhiên nhìn sang, trong mắt chứa 3 phần đau thương, 3 phần quyết tuyệt, 3 phần đau khổ và 1 phần không cam lòng. Anh còn nhớ, trước đây em từng hỏi anh một câu không? Phương Sâm Nham ngạc nhiên, câu gì? Tư nhìn anh, với vẻ thê lương đậm đặc, nói, em từng nói, bây giờ anh tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa thể đường đường chính chính đứng trước mặt Zeus và đầu lâu. Phương Sâm Nham cười nói, ừ, tôi nhớ rất rõ, câu trả lời của tôi là, cho dù là bây giờ, tôi vẫn dám đứng trước mặt Zeus và đầu lâu. Có lẽ tôi không làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ cũng đừng hòng làm gì được tôi. Bây giờ cô hỏi lại, câu trả lời của tôi vẫn vậy. Mà, tại sao cô lại hỏi thế? Tư lắc đầu với ánh mắt phức tạp, nhưng lại mang vẻ áy náy và oán trách chưa từng có, cô chậm rãi nói, bởi vì, bây giờ, anh phải đứng trước mặt họ rồi. Lẽ ra em không nên làm cái nhiệm vụ nối tiếp đó, kết quả là liên lụy đến anh rồi. Đồng tử của Phương Sâm Nham đột ngột co rút lại, bởi vì vào lúc này, anh đã cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ truyền đến từ phía đông và phía tây. Anh lập tức quát lên với Tư, chúng ta quay về ngay. Tư lại lắc đầu một cách thê thảm, Phương Sâm Nham dùng ấn ký ác mộng liên lạc với không gian, nhưng lại nhận được thông báo lạnh lùng, sự cố không xác định đang xác minh thời gian sửa chữa dự kiến, 18 phút 31 giây. Sự cố không xác định. Phương Sâm Nham chấn động tâm thần. Điều này không chỉ vì việc quay về thất bại, mà còn vì sự cố này khiến anh liên tưởng đến tình huống thiên phú của mình xung đột với các năng lực khác. Ngay lúc này, một người đàn ông với ánh mắt sắc như chim ưng, dáng điệu như sói rình mồi chậm rãi bước ra từ khu rừng phía đông, bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng nhỏ nhắn, chỉ là trong mắt lại đầy vẻ bán động. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ khác bước nhanh ra từ sau tảng đá phía tây, trên người hắn toát ra khí chất của sắt và máu. Zeus, đầu lâu. Đội quang huy và hội khô lâu tuy vẫn rạch ròi, nhưng đã bao vây từ hai hướng đông tây, rõ ràng đã có âm mưu từ lâu. Bọn họ đã chặn đứng mọi đường thoát của Phương Sâm Nham, và hai bên rõ ràng đã có sự ăn ý nhất định, khiến cho họ dù muốn trốn vào giữa đám khủng long truyền kỳ cấp cao cũng là điều không thể. Vận mệnh sao mà mênh mông đến thế, lại có thể khiến Phương Sâm Nham một giây trước vẫn còn ở trong tình trạng an toàn tuyệt đối, vậy mà giây tiếp theo, anh đã phải đối mặt với sự hợp sức vây công của hai đại đội. Sự vây công của hai đội sở hữu mở tờ, mà bên cạnh Phương Sâm Nham chỉ có một mình Tư mà thôi. Chương 75, tuyệt địa. Zeus, gã đàn ông này tạo ra một áp lực lớn, đôi mắt sắc như chim ưng, gian hùng như sói của gã dường như có thể phân tích từng suy nghĩ trong đầu bạn. Mỗi bước gã tiến lại gần, lại giống như một cú đẩy mạnh, khiến người ta không thể không lùi lại. Uy thế và áp lực này thật khủng khiếp biết bao. Mà Lô Cốt có thể ngang tài với Zeus, thực lực cũng không hề tầm thường, khí chất sắt và máu đáng sợ toát ra từ thân hải nhở của gã, như từng cây kim châm vào lỗ chân lông của kẻ địch. Vừa nhìn thấy gã, một ý nghĩ lùi bước không thể kìm nén sẽ nảy sinh. Hai gã này khi đứng riêng đã tạo ra áp lực lớn như vậy, huống hồ bây giờ còn bị hai người họ dẫn theo đội ngũ thân tín kẹp chặt ở giữa từ hai phía đông tây, giống như bị đặt vào cối xay đá nghiền nát, cảm giác như sắp tan xương nát thịt. Dị mím chặt môi, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng, cô không phải là người dễ dàng từ bỏ. Nhưng trong tình thế này, dù trong đầu cô lướt qua vô số kế sách trốn thoát hiểm hóc, cuối cùng lại như đâm đầu vào một bức tường cao rồi bị bật trở lại. Đúng vậy, bố cục của Phèn Sen Nỉ Án lúc đó rất lợi hại, đã trực tiếp gây trọng thương cho nhà tiên tri Phỉ Nạt của đội Quang Huy. Nhưng cả cô và Phèn Sen Nỉ Án đều không ngờ rằng đội Quang Huy lại có thể liên thủ với hội Khô Lâu, và Dung As, một cường giả lão làng trong đội ngũ lâu đời này, lại là một kẻ có trình độ trong lĩnh vực này không hề thua kém Phỉ Nạt. Nếu hai gã này liên thủ, cộng thêm sự trợ giúp của các khế ước giả hệ pháp thuật khác, thì quả thực họ có thực lực tạm thời che giấu hiệu ứng không gian. Thực tế, năng lực thiên hành giả, tơ thời gian của dì cũng có hiệu quả tương tự. Nếu dì có thể sở hữu năng lực như vậy, thì việc hai đội ngũ này liên thủ để tạo ra hiệu quả tương tự cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, Phèn Sen Nỉ Án lại nhìn thấy Sai Bùn, vẻ mặt gã sáng quét như cho tàn, trông như già đi cả chục tuổi. Hắn lập tức hiểu ra, Sai Bùn và dì chắc chắn đã nhận cùng một nhiệm vụ tìm kiếm hổ phách muối. Bây giờ dì đã hoàn thành nhiệm vụ, thì nhiệm vụ của gã đương nhiên sẽ thất bại. Mà hình phạt cho việc thất bại nhiệm vụ là một sự suy yếu kinh hoàng, bị cưỡng chế trừ 50.000 điểm thông dụng, toàn bộ thuộc tính giảm 20. Lô Cốt nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Phèn Sen Nỉ Án, tiện tay lôi ra nửa đoạn ống thép, nhai rôm rốp như ăn nghĩa, rồi nổ phì bã thép trong miệng ra. Chính cái thằng yếu ớt này đã khiến chúng ta tổn thất nặng nề sao? Zuas lúc này mặc một chiếc áo choàng linh mục trông rất kỳ dị, thân hình gầy gò, còn queo của gã co rúm trong chiếc áo choàng, hai tay cũng không lộ ra ngoài, chẳng thấy gã di chuyển thế nào đã đến bên cạnh Lô Cốt, giọng âm u nói, đúng vậy, hay là đầu lĩnh muốn kiểm chứng một chút? Nói xong câu đó, Zuas đột nhiên lấy ra một chiếc bình thủy tinh lớn trong suốt. Điều kinh hoàng là thứ chứa trong bình lại là đầu của một người, nắp hộp sọ của người đó đã bị mở ra, để lộ bộ não trắng bệnh, chỉ có khuôn mặt là còn có thể nhận ra rõ ràng, chính là trung tá Hoàn Si Pe đã từng giao thiệp với nhóm Phèn Sen Nỉ Án. Cái đầu của vị trung tá này vừa nhìn thấy Phèn Sen Nỉ Án, liền lập tức phát ra tiếng thét không giống người, là hắn, chính là hắn. Khi vị trung tá nói chuyện, sau lưng rủ Ả Đồng có một đám bóng đen khổng lồ cuộn lên như lửa cháy, trông thanh thế vô cùng kinh người. Áp lực vô hình toát ra từ người gã trong khoảnh khắc này, vậy mà không hề yếu hơn gì chút nào. Lô Cốt lạnh lùng nhìn Phèn Sen Nỉ Án, cắn một miếng ống thép lớn, lạnh giọng nói, không ai dám lừa tao, không ai có thể lừa tao. Thằng nhóc, mày làm tốt lắm, dám dùng tao làm một con cờ. Vì vậy, tao quyết định sẽ dùng cách nồng nhiệt nhất để tiêu diệt mày, chỉ có giẫm nát mày dưới đế giày da của tao mới có thể xua tan cơn giận trong lòng tao. Phèn Sen Nỉ Án lại không hề có chút sợ hãi nào, mỉm cười nghiêm túc nói, tôi chờ, tôi mong đợi. Ha 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 ha. Lô Cốt ngửa mặt lên trời cười lớn, có gan. Zeus lúc này nhìn gì, ánh mắt lại mang vẻ như muốn tự tay đập vỡ chiếc bình hoa yêu quý nhất của mình, gã thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu rồi quay lưng đi. Nữ pháp sư kim loại phủ Lù Ô Dạ lúc này lại cười tươi như hoa, đáp ý nói, "Dì, nghe nói cô thích nhất hoa tùy đen, ngày này năm sau, tôi sẽ đặt một cảnh trước mộ cô." Dì cắn chặt môi dưới, cô chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, ngay cả khi trước đây toàn bộ đội ngũ bị tiêu diệt, bị phản bội đến giây phút cuối cùng phải đơn độc chiến đấu, cô vẫn cố gắng chiến đấu, liều mạng chạy trốn, trong lòng cô vẫn luôn còn một tia hy vọng. Nhưng, vào lúc này, khi bị hai đội ngũ hùng mạnh bao vây, khi bị hai mở tờ cao cấp 4 là kẻ thù của nhau vây chặt, cao cấp là so với dì, còn xét về cấp bậc của bản thân họ thì chỉ là cấp nhập môn. Dì cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác cùng đường mặt lộ, không còn lối thoát. Tuyệt vọng. Một sự tuyệt vọng sâu thẳm như bóng tối. Đừng nói lúc này cô chỉ có một mình Phèn Sen Nỉ Án, cho dù là thời kỳ đỉnh cao của hội ánh sáng năm xưa, cũng chỉ có kết cục là bị diệt vong. Lúc này, Lô Cốt dường như còn muốn nói gì đó, nữ pháp sư kim loại phủ Lũ Ổ Dạ đã cười lạnh bước ra một bước. Trước đó, khi Lô Cốt và Zeus nói chuyện, họ đã rất khéo léo giữ khoảng cách 250m với nhóm Phèn Sen Nỉ Án, không hơn 1cm, không kém 1cm. Bởi vì đây là khoảng cách an toàn được công nhận giữa các khế ước giả. Ở khoảng cách này, tỷ lệ bắn trúng của hai bên sẽ giảm mạnh, ngay cả một người chuyên nhanh nhẹn cũng cần 2-3 giây để vượt qua, đủ thời gian để đối phó với kẻ địch. Rất nhiều khi các đội ngũ đàm phán với nhau cũng áp dụng khoảng cách chung là 250m này. Vượt quá khoảng cách này, việc giao tiếp sẽ bất tiện, cũng có thể không nhìn rõ cử chỉ và biểu cảm của đối phương. Nếu ít hơn khoảng cách này, thì sẽ bước vào khoảng cách nguy hiểm, báo hiệu chiến tranh bắt đầu. Bước chân này của nữ pháp sư kim loại phủ Lũ Ổ Dạ đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng giữa hai bên. Vào lúc này, Phèn Sen Nỉ Án rất dứt khoát ném một lọ dược tề nguyền rủa xuống đất, tạo thành một đám mây độc trong phạm vi hơn 20m, sau đó nắm lấy tay gì, quay người bỏ chạy. Hướng mà Phèn Sen Nỉ Án chạy lúc này, lại chính là căn cứ thí nghiệm, nơi duy nhất không thể có kẻ địch, nhưng cũng là một con đường chết hoàn toàn. Hành động của Phèn Sen Nỉ Án rõ ràng nằm trong dự liệu của mọi người, lập tức có ít nhất 5-6 thực liệp giả hệ nhanh nhẹn từ hai đội ngũ đuổi theo với tốc độ cao. Tốc độ của những người này vô cùng kinh người, ước tính ít nhất cũng phải gấp đôi tốc độ di chuyển của hai người Phèn Sen Nỉ Án. Đối với hai người họ, tin tốt duy nhất là tất cả những người tấn công tầm xa của hai đội đã được điều đến các điểm cao, vì phải chặn đường họ chạy trốn đến khu vực tập trung của những con khủng long huyền thoại cấp cao, tránh khả năng họ đục nước béo cò, nên lúc này không thể tấn công họ. Bàn tay mảnh mai của Di bị Phèn Sen Nỉ Án nắm chặt, cô bất giác chạy theo hắn được 7-8 mét mới phản ứng lại. Tính cách cao ngạo của cô lập tức bộc phát, lạnh lùng nói, thả tôi ra, thay vì chạy trốn nhục nhã để sống thêm vài phút, thà để tôi quay lại chiến đấu một trận oanh liệt rồi chết còn hơn. Phèn Sen Ni Ản đột nhiên quay đầu lại. Dì vừa chạm phải ánh mắt của hắn, không khỏi dùng mình. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt của Phèn Sen Ni Ản hung dữ và đáng sợ đến thế, đến nỗi chặn đứng mọi lời cô định nói. Trong khoảnh khắc đó, dì cảm giác như một con manh thú mang theo hơi thở hung tàn, ngang ngực và bá đạo dẫm đạp lên vùng thảo nguyên trong tâm hồn mình. Y miệng. Phèn Sen Ni Ản chỉ lạnh lùng nói hai từ đó, hai từ mà chưa từng có ai dám nói với dì như vậy. Nhưng dì lại thật sự ngậm miệng lại, ngoan ngoãn chạy theo Phèn Sen Ni Ản với tốc độ cao. Hai người họ dù sao một người là thực liệt giả hệ pháp thuật, một người là khế ước giả hệ thể lực, về tốc độ tuyệt đối không có ưu thế gì. Khoảng cách 250m thoáng chốc đã qua, những thực liệt giả nhanh nhẹn sắc bén phía sau đã đuổi ngày càng gần. Thế nhưng, khoe miệng Phèn Sen Ni Ản lại nết lên một nụ cười lạnh, trong tay hắn đột nhiên lóe lên một chuỗi ánh sáng ám kim, rõ ràng là dấu hiệu sử dụng đạo cụ ám kim. Thấy cảnh này, Lô Cốt đang chắp tay sau lưng lập tức gầm lên giận dữ, "Dù As, không phải mày nói chúng nó không thể dùng đạo cụ đặc biệt để trở về sao?" Dù As ngỡ ngàng nói, "Tôi không cảm nhận được dao động không gian nào cả." "Không xong, thứ họ dùng không phải là đạo cụ trở về." Vài giây sau, một luồng ánh sáng ám kim cực kỳ rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Một con địa khổng lồ xuất hiện phía sau Phèn Sen Ni Ản, bề mặt cơ thể con địa này lấp lánh ánh ám kim, vừa vặn rơi xuống con đường được xây dựng tạm bợ của căn cứ thí nghiệm. Con đường này bị khủng long dẫm đạp, bị xe tải hạng nặng nghiền nát, cộng thêm khí hậu trên đảo khủng long mưa nhiều, nên vô cùng lầy lội. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ tiến sĩ Hẻm Mòn thật sự không có kinh phí và vật liệu để sửa một đoạn đường như vậy sao? Dĩ nhiên là không, chỉ là vì ông ta cũng biết, hành vi phản bội của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, tạo ra một con đường như vũng bùn ở lối vào căn cứ, hoàn toàn là để chuẩn bị cho những cuộc chiến có thể xảy ra sau này. Xe cơ giới của kẻ địch bị mắc kẹt trong đó, tự nhiên sẽ trở thành bia sống cho hệ thống phòng thủ của căn cứ. Con địa khổng lồ tỏa ra ánh sáng ám kim này rơi vào con đường như vũng bùn, lập tức lắc đầu vẫy đuôi như cá gặp nước. Phèn Sen Ni Ản giơ cao nằm đấm, một luồng sáng đỏ máu lóe lên, liền kích hoạt thức tỉnh thể lây nhiễm virus T của nó, khiến nó phồng lên như được thổi hơi, biến thành tấn công chất nhảy phạm vi rộng. Bất kỳ sinh vật nào bị nó tấn công đều sẽ bị giảm tốc trong 10 giây. Chương 76, chinh phục không còn nghi ngờ gì nữa. Mấy gã thực liệt giả hệ nhanh nhẹn này đều là những tay lao luyện đã lăn lộn trong không gian nhiều năm. Vừa gặp phải tình huống đột ngột, tất cả đều đồng loạt thực hiện động tác né tránh, chỉ là trước một đòn tấn công phạm vi, né tránh cũng chỉ là mây bay. Toàn thân họ cảm nhận được một lực hút kỳ lạ, cùng với cảm giác đau đớn tê ngứa. Điều đáng mừng là, thứ này trông vừa ghê tởm vừa bí mãnh, nhưng sức tấn công lại rất thấp, chỉ có hiệu ứng làm chậm là khiến người ta khó chịu. Một gã thực liệt giả hệ nhanh nhẹn lập tức phản công bằng một nhát dao, nhưng dữ liệu phản hồi ngay tức thì khiến gã cảm thấy toàn thân vô lực. Sinh mệnh của con địa vàng sẫm khổng lồ này cao đến mức đáng sợ, 19 vạn. Mấy gã thực liệt giả hệ nhanh nhẹn đang truy đuổi phương xâm nham tuy mạnh mẽ, nhưng cũng bị con địa vàng sẫm khổng lồ đáng ghét này làm cho vô cùng lúng túng. Phải biết rằng, nguồn gốc của con địa này là từ thế giới ẩn của rẽ xì đèn đệm hiệu. Nếu theo đội hình tổ đội thông thường, độ khó để có được con địa vàng sẫm khổng lồ này ít nhất cũng phải ở cấp độ đỉnh cao của kẻ thức tỉnh. Vì vậy, nói một cách nghiêm túc, phẩm cấp của con địa vàng sẫm khổng lồ này cao hơn họ một bậc. Do đó, tỷ lệ tấn công trúng đích hay khả năng được miễn nhiễm của nó đều rất cao. Khi nó quấy mình mấy đôi, mấy kẻ truy sát bị chất nhẩn của nó dính vào, tốc độ giảm mạnh, chỉ đành trơ mắt nhìn phương xâm nham và tư chạy mỗi lúc một xa. Lúc này, nếu các thành viên tấn công tầm xa của hai đội còn ở đây, họ vẫn có thể bắn tỉa hai kẻ đang liều mạng bỏ chạy. Đặc biệt là kẻ thù của nước Mỹ, Aziz, chỉ cần hắn có mặt, dưới làn hỏa lực bao trùm của hắn, phương xâm nham và tư dù không chết cũng phải lột một lớp ra. Thế nhưng, khi đội Quang Huy và hội Khô Lâu tàn sát lẫn nhau, những người tấn công tầm xa đã chết và bị thương nặng, tạo ra một lỗ hổng lớn ở phương diện này. Để tạo thành một vòng vây hoàn hảo, một mình Aziz phải đảm đương nhiều việc, khu vực hắn phụ trách vô cùng rộng lớn. Lúc này, họ đều đang ở trên các điểm cao rất xa, dù có bay tới cũng không kịp, chỉ có thể đứng nhìn mà than thở. Nhân lúc đám truy binh bị con địa vàng sẫm khổng lồ cầm chân, Phương Sâm Nham đang chạy như bay lại lấy ra một vật từ không gian cá nhân. Vật này anh vô tình có được, lúc đó chỉ để phòng hở, có lẽ còn không thể mang ra khỏi thế giới này, nhưng không ngờ lúc này lại có tác dụng. Vật đó chính là một chiếc điều khiển từ xa. Chiếc điều khiển từ xa lấy được từ tay lão Haji chuyên mở cửa. Chiếc điều khiển này chuyên dùng để mở và đóng cánh cổng khổng lồ của khu căn cứ thí nghiệm, cánh cổng thép kiên cố như một hầm trú ẩn hạt nhân dưới lòng đất. Kẻ địch giả định của cánh cổng khổng lồ này là những sinh vật huyền thoại cấp cao vô cùng mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được mức độ dày và chắc chắn của nó. Sau khi Phương Sâm Nham nhấn nút đóng, cánh cổng phát ra tiếng ma sát khô khốc, từ từ khép lại. Trước khi nhấn nút, anh đã tính toán thời gian chính xác, vì vậy hai người đã kịp lao vào bên trong trước khi cánh cổng đóng lại. Cánh cổng khép chặt với một thế không thể ngăn cản, chặn đứng ánh nắng chiếu vào, nhưng cũng tạm thời chặn được đám truy binh của kẻ thù. "Đây không phải là Tư mà tôi biết đâu nhé." Phương Sâm Nham bò dậy từ mặt đất, thở ra một hơi, nhìn Tư cười như không cười nói, "Sự kiêu ngạo của cô đâu rồi?" Tư cười chua chát, nhưng không nói gì. Phương Sâm Nham lại không chịu buông tha cho cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói, "Cô nghĩ chúng ta đang ở trong tuyệt cảnh sao?" "Cô sai rồi, thật đấy. Thứ nhất, mục tiêu của chúng ta không phải là đánh bại họ, mà là kéo dài qua khoảng thời gian họ làm hỗn loạn không gian là được. 18 phút 31 giây đó. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 16 phút. Thứ hai, hai đội này vốn đã có thù sâu oán nặng, chỉ vì mục tiêu chung là chúng ta mà tập hợp lại, điều này có nghĩa là họ sẽ không đồng tâm hiệp lực, chỉ để phòng lẫn nhau. Cuối cùng, cô dường như đã quên một việc quan trọng nhất." Tư ngước mắt lên với vẻ bất lực, có chút mở miệng hỏi, "Việc gì?" Phương Sâm nham thản nhiên nói, tôi, cô đã quên rằng tôi vẫn đang kể vai chiến đấu cùng cô. Nghe câu nói này, Từ bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cảm giác này khiến Phương Sâm Nham rất khó chịu, giống như sự tồn tại của mình có thể phá vỡ ảo mộng, khiến Tư phải đối mặt với thực tế tàn khốc. Trong khoảnh khắc này, Tư lại trở về với thân phận nữ cường nhân, lạnh lùng nói, anh nói có lý, nhưng anh nghĩ cánh cổng này có thể chặn họ được bao lâu? Một giờ? Nửa giờ? Mười phút? Không. Ngay cả năm phút cũng không chặn được, bởi vì đầu lâu có khả năng phân giải kim loại bẩm sinh, cánh cổng này nhiều nhất chỉ bị hắn phá trong 2-3 phút. Tiếp theo thì sao? Chúng ta đã rơi vào tử địa, không còn đường lui, anh nghĩ hai chúng ta có thể cầm cự trước mặt họ được 10 phút sao? Được. Phương Sâm Nham nói từ này một cách dứt khoát, đanh thép, nhưng tiền đề là cô phải làm theo lời tôi một cách vô điều kiện. Tư đang định nói, Phương Sâm Nham đã lên tiếng trước, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa bao giờ thực sự tin tưởng tôi cái kiểu tin tưởng vô điều kiện, toàn tâm toàn ý. Sự mạnh mẽ thường ngày đã che mở lý trí của cô, kiến thức thông thường đã trói buộc tư duy của cô. Ai nói với cô tôi không có cách đối phó với rẻ ở đầu lâu? Ai nói với cô chúng ta không thể vượt qua khó khăn trước mắt? Là chính cô, là sự cố chấp của chính cô. Bản thân cô không làm được, liền tiềm thức cho rằng người khác cũng không làm được. Tư, không ai là vạn năng cả. Cô phải học cách tin tưởng người khác, dựa dẫm vào người khác. Tư bị một tràng lời nói như súng liên thanh của Phương Sâm Nham làm cho sững sờ tại chỗ, không nói nên lời. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham đặt hai tay lên đôi vai gầy của cô, rồi nhìn sâu vào mắt cô. Không khí dường như bỗng có thêm một thứ gọi là mờ, và nó đang nhanh chóng lên men. Tư đột nhiên cảm thấy một cơn hoảng loạn tột độ, một sự rung động khó tả lan khắp toàn thân. Lúc này, cô theo bản năng hoảng sợ muốn lùi lại, nhưng Phương Sâm Nham đã vô cùng bá đạo, thậm chí là ngang ngược đè cô xuống rồi. Trong sự hoảng hốt, bất lực và sợ hãi của cô, anh cúi xuống và hôn thật sâu. Môi lưỡi giao nhau, lưỡi của Phương Sâm Nham mạnh mẽ phá tan hàm răng của Tư, cướp đoạt và giày vò đôi môi mềm mại của cô. Hai tay anh càng không khách khí mà lướt đi khắp nơi. Tư cảm thấy mình rơi vào cơn choáng váng tột độ, cảm giác mềm nhũn đấy, như thể cả người sắp bay lên. Đối với một người phụ nữ như Tư, bạn chỉ có thể cứng rắn hơn, cứng rắn đến mức có thể phá vỡ lớp vỏ bọc của cô, mới có thể tận hưởng và chiêm ngưỡng sự dịu dàng và quyến rũ của một người phụ nữ trong cô. Nhược bộ mãi mãi không đổi lại được tình yêu, thậm chí có thể đánh mất cả lòng tự trọng. Trạng thái này dường như chỉ kéo dài một giây, mà cũng như kéo dài cả một năm. Phá vỡ bầu không khí giữa hai người là một tiếng động lớn vô cùng kỳ dị. Trên cánh cổng kim loại lại truyền ra những tiếng rắc rắc giống như khi chúng ta nhai bánh quy. Rõ ràng, gã đầu lâu đã bắt đầu hành động và hắn không cần phải phá hủy toàn bộ cánh cổng, chỉ cần mở ra một lối đi đủ cho một người là được. Phương Sâm Nham nhìn Tư, nhìn ánh mắt thất thần và đôi môi đỏ mọng vừa bị mình giày vò của cô, nghiêm túc nói, "Từ bây giờ, nếu cô còn muốn sống thì mỗi một lời tôi nói, cô đều phải làm theo." Tư bị ánh mắt nóng rực như lửa của Phương Sâm Nham thiêu đốt đến không nói nên lời, chỉ có thể quay đầu đi, khẽ gật đầu. Câu đầu tiên Phương Sâm Nham nói là, cô hãy giải tán hội quang chiếu của mình ngay lập tức, gia nhập đội của tôi, bởi vì điều này có thể làm tăng gấp bội cơ hội sống sót của cô. Tư do dự một chút, hội quang chiếu là tâm huyết của cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giải tán nó, nhưng lúc này cô lại nhận ra, nếu người sáng lập chết đi thì hội quang chiếu cũng sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, ngay giây tiếp theo, Phương Sâm Nham nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, thực liệp giả số 4421 gửi yêu cầu mong muốn sáp nhập đội của mình, hội quang chiếu LV8 với đội vương bài LV3, 15, 50 của bạn. Khi sáp nhập, đội của bạn sẽ là chủ thể. Bạn có thể chọn các phương thức sáp nhập sau: a, sáp nhập trả một lượng điểm thông dụng, điểm tích lũy, điểm công hơn nhất định, giới hạn số lượng thành viên có thể chiêu mộ của đội bạn sẽ tăng từ 10 lên 20 người. B, thôn tính trả một lượng điểm thông dụng, điểm tích lũy, điểm công hơn nhất định, ngẫu nhiên nhận được một năng lực đặc biệt của hội quang chiếu. C, hấp thu không cần trả bất kỳ chi phí nào, chuyển đổi hội quang chiếu LV8 thành kinh nghiệm đội cho đội vương bài theo một tỷ lệ nhất định. Phương Sâm Nham dứt khoát chọn hấp thu, lập tức anh nhận được thông báo, đội của bạn nhận được kinh nghiệm cộng thêm. Đội của bạn thăng từ LV3 lên LV4. Đội của bạn nhận được kinh nghiệm cộng thêm, đội của bạn thăng từ LV4 lên LV5. Đội của bạn nhận được kinh nghiệm cộng thêm, đội của bạn thăng từ LV5 lên LV6. Dựa trên thuộc tính đặc biệt của đội Bạch Ngân, bạn nhận được 6 điểm tiềm năng đội, bạn có thể phân bổ chúng vào các năng lực đội để cường hóa chúng. Đội của bạn đã thăng từ LV3 lên LV4, bạn có thể tự chọn một trong các năng lực sau để cường hóa đội của mình. A, nâng cấp đội của bạn thành đội cỡ trung, bạn có thể chiêu mộ tối đa 20 thành viên. B, giảm 33 yêu cầu kinh nghiệm để thăng cấp đội của bạn. C, nhận được một huy chương đội hoàng kim, khi tích lũy đủ 3 huy chương đội hoàng kim, sẽ mở khóa nhiệm vụ thăng cấp từ đội Bạch Ngân lên đội hoàng kim chương 77, át chủ bài. Oanh tạc. Đối mặt với 3 lựa chọn này, Phương Sâm Nham đã chọn C, nhận một huy hiệu đội hoàng kim. Bởi vì những lựa chọn còn lại, hắn đều có thể dùng cách khác để bù đắp tổn thất khi không chọn chúng. Nhưng lựa chọn C lại là cách duy nhất hắn biết để nâng cấp đội hoàng kim. Dù Phương Sâm Nham có muốn bù đắp cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, hắn còn nhận được trọn vẹn 6 điểm tiềm năng đội. Dựa theo kế hoạch và bố cục của mình, hắn tiếp tục đầu tư vào kỹ năng che chở. Che chở đã đạt tới LV5, tăng thêm cho người sở hữu 200 điểm giới hạn giá trị sinh mệnh và tinh thần lực. Sau khi Phương Sâm Nham nâng nó lên LV7, lượng giá trị sinh mệnh và giới hạn tinh thần lực tăng thêm đã lên tới 310 điểm. Trong phần rút thưởng khi nâng lên LV7, Phương Sâm Nham lại rút được một lựa chọn đặc biệt, tăng thêm 100 điểm giới hạn giá trị sinh mệnh và tinh thần lực cho người sở hữu. Nói cách khác, kỹ năng che chở LV7 hiện tại đã có thể tăng cho thành viên trong đội 410 điểm giới hạn giá trị sinh mệnh và tinh thần lực. đây đã là một con số rất đáng sợ. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn chưa thỏa mãn, trong tay hắn lúc này vẫn còn lại trọn vẹn 4 điểm tiềm năng đội. Hắn vẫn quyết định đi một con đường đến cùng, tiếp tục nâng cấp che chở. Chỉ là Phương Sâm Nham lúc này phát hiện, sau khi che chở đã lên tới LV7, muốn nâng lên LV8 thì phải đầu tư một lần trọn vẹn 3 điểm tiềm năng đội. Nhưng lợi ích cũng rất đáng kinh ngạc, sẽ trực tiếp tăng thêm 150 điểm giới hạn giá trị sinh mệnh và tinh thần lực. Lúc cộng điểm, Phương Sâm Nham không rảnh để suy nghĩ những thứ khác, vì trong kế hoạch của hắn, giới hạn giá trị sinh mệnh và tinh thần lực không nghi ngờ gì là mắt xích quan trọng nhất. Những thứ khác đều là thứ yếu. Sau khi nâng che trở lên LV8, nó đã có thể tăng thêm cho thành viên trong đội tới 560 điểm giới hạn giá trị sinh mệnh và tinh thần lực. Mức tăng phúc này, không nghi ngờ gì, dù là đối với thực lập giả cũng là một sự tồn tại vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ là độ khó để nhận được mức cộng thêm này đối với người khác cũng khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên, cần một người khế ước có quân hàm chính thức cấp ủy quan để xin lập đội, hơn nữa chỉ là một đội nhỏ 10 người. Điều kiện tiên quyết này đã chặn đứng ít nhất 95 số người. Thứ hai, người này phải có biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ lập đội, xác suất làm được điều này e rằng cũng không vượt quá 10. Sau đó, đội Bạch Ngân tuy mạnh mẽ, nhưng tốc độ nâng cấp đội cũng chậm đến kinh người, vậy mà đúng lúc này Phương Sâm Nham lại gặp một đội lớn LV8 chủ động xin sáp nhập. Chuyện tốt như chúng số này quả thực là hiếm có. Vì vậy, tổng hợp những phương thức phi thường quy và những sự kiện xác suất nhỏ này mới tạo ra được năng lực của đội Bạch Ngân. Lúc này xem ra cũng không quá biến thái. Điểm tiềm năng đội còn lại, Phương Sâm Nham cộng vào quang huy trị liệu, nâng nó lên LV2, kỹ năng đội này ít nhất ở mấy cấp đầu sẽ không tăng lượng hồi phục 50 giá trị sinh mệnh, mà là không ngừng rút ngắn thời gian hồi chiêu của nó. Hiện tại thời gian hồi chiêu của quang huy trị liệu là 12 tiếng, đầu tư một điểm bảo, thời gian hồi chiêu rút ngắn còn 8 tiếng. Sau đó, Phương Sâm Nham hài lòng gật đầu, chấp nhận lời mời của Tư, thu nạp cô vào đội át chủ bài. Giá trị sinh mệnh và MP của tôi sao lại tăng vọt thế này? Ngay khoảnh khắc gia nhập đội, dù là Tư, một người đã quen làm lãnh đạo, đã thấy qua nhiều sóng to gió lớn, cũng lập tức hoàn toàn sững sờ. 560 điểm giới hạn giá trị sinh mệnh và tinh thần lực. Tuy không có các thuộc tính liên quan mang lại hiệu ứng cộng thêm, nhưng nói một cách trực quan, trở thành thành viên của đội này gần như được hưởng một phần đặc quyền tương đương với việc có thêm 56 điểm thể lực và trí lực cơ bản so với người khác. Dĩ nhiên, thứ tăng thêm chỉ là tổng lượng HP và MP, không có các hiệu ứng thưởng thêm như sức phòng ngự, chỉ số phán định sinh ra từ thể lực, hay tốc độ hồi phục MP, chỉ số phán định sinh ra từ trí lực, và việc nâng thuộc tính gốc lên 20 điểm, nhưng cũng đã vô cùng đáng kinh ngạc, đủ để khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. Và sau khi thấy hiệu ứng của quang huy trị liệu, Tư càng không muốn nói thêm gì nữa. Một kỹ năng có thể cứu mạng trong tình huống khẩn cấp. Cô thậm chí không nhịn được mà nghĩ rằng nếu trước đó hội ánh sáng của mình có được kỹ năng này, có lẽ đã có thể liều mạng với đội quang huy đến mức lưỡng bại câu thương. Chỉ là, sự phấn khích của Tư cũng nhanh chóng tan biến, những âm thanh kỳ lạ trên cánh cửa kim loại khổng lồ ngày càng dữ dội, cho thấy cửa sắp bị phá trong gang tấc. Hiện thực tàn khốc vẫn bày ra trước mắt, vẫn là cục diện vô cùng tồi tệ phải dùng hai người để chống lại hai đội. Ngay cả con địa hắc kim của Phương Sâm Nham có 180.000 giá trị sinh mệnh cũng chỉ trụ được 2-3 phút đã bị tiêu diệt, chiến thuật biển người mãi mãi là một trong những phương pháp khiến người ta suy sụp nhất. Một khi bị người của hai đội xông vào, số MP và HP tăng thêm này cùng với kỹ năng quang huy trị liệu thì có ích gì? Cũng chỉ là mối bỏ bể. Phương Sâm Nham lại biết suy nghĩ trong lòng cô, trực tiếp dẫn cô đi sâu vào bên trong căn cứ. Căn cứ thí nghiệm này để tránh sự xâm nhập của những con khủng long truyền kỳ khổng lồ, đã đặc biệt tạo ra hai lớp phòng tuyến tựa như thiền. Lớp phòng tuyến đầu tiên chính là cánh cửa kim loại khổng lồ có thể sánh ngang với hầm trú ẩn hạt nhân dưới lòng đất trước mặt họ. Còn lớp phòng tuyến thứ hai chính là hành lang chật hẹp được cố ý xây dựng kia. Dù cho cánh cửa kim loại khổng lồ bị những sinh vật truyền kỳ là khủng long công phá, thân hình to lớn của chúng cũng chỉ có thể bó tay chịu trói trước lớp phòng tuyến thứ hai này. Tư vừa nhìn thấy hành lang dài khoảng 100 mét đó, hai mắt lập tức sáng lên. Trong khoảnh khắc này, cô cũng hiểu ý của Phương Sâm Nham, toàn thân run rẩy nhẹ vì căng thẳng, phấn khích, thậm chí là vui sướng tột độ. Ý của anh là để tôi chấn giữ hành lang này, kéo dài thời gian còn lại. Đúng. Trong mắt Phương Sâm Nham, ánh lên tia sáng như lửa cháy, hắn nói một cách dứt khoát, cô không nhận ra sao. Đây là sân nhà của cô, tường chắn nguyên lực của cô vừa có sát thương diện rộng, vừa có thể hút băng, lại vừa có thể tấn công. Cô đứng ở đầu này hành lang, kẻ địch ở phía đối diện muốn xông qua, chỉ có thể đối đầu trực diện với cô. Sau khi huyết mạch rồng của cô thức tỉnh, sức sát thương thực tế đã hoàn toàn bước vào lĩnh vực người thức tỉnh, trong số bọn họ, có ai có thể vượt qua con đường tử thần 100 mét này dưới đòn tấn công của cô. Nhưng, ánh sáng trong mắt Tư rất nhanh đã ảm đạm trở lại, cô chán nản lắc đầu nói, vẫn không đủ. Vì có sự tồn tại của hai mở tờ là Locust và Zeus, năng lực của hắn có thể tăng cường đáng kể khả năng công thủ và tốc độ cho đồng đội. Hơn nữa nếu hắn đích thân dẫn đầu, tôi cũng không chắc có thể cản được hắn. Vậy sao? Phương Sâm Nham biểu cảm kỳ lạ, giọng điệu kéo dài, dường như mang theo ý châm biếm cay độc và khinh miệt đối với Locust và Zeus. Lúc này, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên vô cùng kỳ dị và rực rỡ, tựa như mặt trời lặn xuất hiện vào lúc bình minh, khiến Tư nhìn thấy mà trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn tim đập nhanh khó tả. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình có một sự bí ẩn khó lường như biển cả. Hoàn toàn không thể nhìn đấu, đoán không ra. Tôi chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Phương Sâm Nham nhìn vào mắt Tư, nói từng chữ một, giọng hắn rất nhẹ, nhưng ý tứ lại rất nặng, tựa như sông dài biển rộng, mạnh mẽ rót vào đại dương mênh mông. Bởi vì, tôi không chỉ có thể làm kẻ địch yếu đi, mà tôi còn có thể khiến cô trở nên mạnh hơn. Đối mặt với Tư, Phương Sâm Nham như đang hiến tế, dứt khoát đưa hai tay ra, trong giây tiếp theo, trên tay Phương Sâm Nham đột nhiên xuất hiện hai món trang bị hình thù kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Tư lúc này đã tê dại, vì những cú sốc mà Phương Sâm Nham mang lại trong khoảnh khắc này đã quá nhiều. Khi tay cô vô thức chạm vào hai món trang bị đó, lập tức nhận được thuộc tính của chúng. Trời ạ! Tư vô thức thì thầm, để lộ sự chấn động mãnh liệt trong lòng. Mặt nạ uy nghiêm khổng lồ đí bài dạ găng tay uy nghiêm quạ đầm lấy đí bài dạ sản xuất, rẻ xì đèn đệm hiệu, họ gì gìn, thế giới ẩn, độ hiếm trang bị, xanh đậm, bộ 2/3, trang bị ở hai vị trí này của Tư cũng khá bình thường. Sau khi bị mặt nạ và găng tay này thay thế, tổn thất thuộc tính không lớn, và đã sớm được bù lại bởi kỹ năng che chở nhận được sau khi gia nhập đội át chủ bài. Mà sự tăng cường của hai món trang bị bộ này đối với Tư lại vô cùng kinh khủng. Về mặt thuộc tính cơ bản tích lũy đã là trí lực 4, tinh thần 4, thể lực 13. Về mặt phòng ngự nhận được tăng cường là phòng ngự chính diện tăng thêm 100, tất cả các đòn tấn công vào bạn đều có 60 xác suất bị hấp thụ một nửa sát thương. Về mặt tấn công nhận được tăng cường như sau: à, thời gian duy trì của các năng lực gây sát thương duy trì của bạn tăng 33, tinh thần lực tiêu hao cho các năng lực gây sát thương duy trì của bạn tăng 33. B, nhận được năng lực cầu nguyện. Bất kỳ năng lực nào cũng sẽ nhận được thêm thời gian niệm chú tối thiểu 2.5 giây, tối đa 5 giây. Sau khi thời gian niệm chú kết thúc, sát thương bạn gây ra cho kẻ địch sẽ tăng 25-50. C, nhận được năng lực hấp thụ năng lượng. Khi chưa vào trạng thái chiến đấu, linh hồn chú ngụ trên chiếc găng tay này sẽ liên tục hấp thụ năng lượng trong không khí, giúp bạn nhận thêm 25 cường độ sát thương trong đòn tấn công tiếp theo vào kẻ địch. D, nhận được năng lực giải phóng linh hồn quạ. Mỗi khi bạn gây sát thương cho kẻ địch, linh hồn chú ngụ trong găng tay sẽ nhận được sức mạnh từ nỗi đau của kẻ địch. Khi bạn tích lũy gây ra 6 lần sát thương cho kẻ địch, linh hồn quạ chú ngụ trong găng tay sẽ hóa thành thực thể, bay ra gây sát thương cho kẻ địch. Lần sát thương này bằng tinh thần lực của bạn ít 5 và có xác suất khiến kẻ địch nhiễm bệnh, nhiễm trùng máu giai đoạn đầu. E, hiệu ứng bộ, đầm lầy ăn mòn. Khi bạn gây sát thương cho kẻ địch, sẽ có một xác suất nhất định khiến mặt đất gần đó biến thành môi trường của đầm lầy khổng lồ đi bãi ra, làm giảm tốc độ di chuyển của chúng, đồng thời còn có xác suất khiến chúng nhiễm các loại bệnh tật. Chương 78, cứng đối cứng. Dĩ nhiên, bộ trang bị lục này dù mạnh mẽ, nhưng hiệu ứng tiêu cực đi kèm cũng đáng kinh ngạc. Thứ nhất, tốc độ di chuyển bị giảm mạnh, phòng ngự sau lưng giảm xuống còn không, mọi sát thương phải chịu đều không được giảm trừ. Hiệu ứng này có độ ưu tiên cao nhất. Thứ hai, nhanh nhẹn giảm 8 điểm, sức mạnh và cảm chi giác cùng giảm 3 điểm, giới hạn tinh thần lực tạm thời giảm 10. Cuối cùng, khi sử dụng các năng lực chủ động, sẽ khấu trừ một tỷ lệ MP nhất định dựa trên giới hạn tinh thần lực cơ bản, tức giới hạn tinh thần lực khi không mặc trang bị. Nói tóm lại, đặc điểm của hai món trang bị này chính là sức tấn công tăng lên một cách đáng kinh ngạc, nhưng tương ứng, lượng MP tiêu hao cũng tăng vọt một cách điên cuồng. Một khế ước giả hệ pháp thuật bình thường căn bản không thể phát huy được uy lực lớn nhất của nó, vì có lẽ chỉ đánh được nửa chừng là tinh thần lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Vì vậy, Phương Sâm Nham trước đó mới điên cuồng nâng cấp năng lực đoàn đội che chở. Mục đích của anh không chỉ là tăng cường khả năng sống sót cho Tư, mà mục đích lớn hơn là tăng giới hạn MP cho cô, để không rơi vào tình thế khó xử hỏa lực đủ nhưng đạn dược không theo kịp. Tình huống đó mới thực sự khiến người ta phải đấm ngược dậm chân, tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng Phương Sâm Nham không biết rằng, sau khi huyết mạch rồng của Tư thức tỉnh, tốc độ hồi phục MP của cô sẽ được cường hóa đến một mức độ đáng kinh ngạc. Điều này vừa hay bù đắp cho điểm yếu cuối cùng của bộ trang bị này. Tư cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại sau cú sốc mà Phương Sâm Nham mang đến. Trong khoảnh khắc này, khi đã có đủ tự tin và sức mạnh, cô nhanh chóng trở lại với khí chất nữ cường nhân nắm giữ mọi thứ, cùng vẻ tinh anh thao bát, ung dung tự tại như trước. Chỉ là khi đối mặt với Phương Sâm Nham, thỉnh thoảng lại thoáng hiện một nét quyến rũ và mập mờ khó tả. Bây giờ tôi tin lời anh nói rồi, anh thật sự có thể ngang hàng ngang vế khi đối mặt với bọn rẻ ớt. Tư nhìn Phương Sâm Nham, nghiêm túc nói, xin lỗi. Nhưng mà Tư đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt long lanh. Hai món trang bị này đều là khóa linh hồn, giá trị thực tế của chúng ít nhất cũng hơn 3 món trang bị ám kim. Một khi thu thập đủ bộ, giá trị còn tăng cao hơn nữa. Một khi tôi đã trang bị, nó sẽ mãi mãi là của tôi, anh nữa sao? Phương Sâm Nham mỉm cười, ánh mắt lại có chút tà khí phóng đãng. Anh dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình, rất nghiêm túc nói, cô đã trả tiền rồi. Điều này rõ ràng là đang nhắc đến chuyện hai người ôm hôn nồng cháy lúc trước. Hình tượng lạnh lùng điềm tĩnh của Tư lập tức bị phá vỡ, hai má cô đỏ bừng lên. Cô lườm anh một cái, rồi dứt khoát cất hai món trang bị vào không gian cá nhân của mình. Chỉ có điều, ngay cả Phương Sâm Nham cũng không đoán được việc đầu tiên Tư làm sau khi nhận trang bị là gì. Cô lại sử dụng đặc quyền quân hàm của mình, tiêu tốn không ít điểm thông dụng và điểm tiềm năng để trực tiếp thay đổi ngoại hình của chiếc mặt nạ uy nghiêm khổng lồ đúng ngay. Biến chiếc mặt nạ gỗ khổng lồ trông kỳ dị và giữ tận thành hình dạng mặt nạ ông chúa. Có lẽ Tư đã thích tạo hình này từ lâu, chỉ là chưa tìm được chiếc mặt nạ phù hợp để trang bị. Giờ đây đeo lên, nó càng làm tăng thêm cho cô một khí chất bí ẩn và uy nghiêm. Không biết tại sao, tôi đột nhiên có chút mong chờ bọn họ vào sớm hơn. Tư bỗng quay sang Phương Sâm Nham, cười rạng rỡ. Vẻ mặt của Phương Sâm Nham lúc này lại trở nên nghiêm trọng hơn, nếu có thể, lúc cô ra tay tốt nhất chỉ nên nhắm vào một đội. Ánh mắt Tư khẽ chuyển, ý anh là tạo ra sự mất cân bằng thực lực giữa hai đội. Đúng vậy. Phương Sâm Nham trầm ngâm nói, bất kể là hội khô lâu hay đội quan huy, chúng đều theo đuổi lợi ích. Chúng giết chúng ta vì lợi ích, nhưng nếu chúng tàn sát lẫn nhau, cũng là vì lợi ích. Chỉ cần thực lực hai bên mất cân bằng, sư tử không thể làm bạn với cừu non, đó chính là cơ hội của chúng ta. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Tư gật đầu, hơn nữa, tôi cảm thấy sau khi liên tiếp gặp trở ngại, cuộc tấn công tiếp theo của chúng rất có thể sẽ do Locust và Rẻ Ớt cùng tiến vào, theo sau là thuộc hạ. Đó hẳn là cơn khủng hoảng lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Phương Sâm Nham nhíu mày, nếu vậy thì, lúc bắt đầu, cô phải cân nhắc kỹ lưỡng chiến thuật rồi. chuyện này rất giống với cuộc đối đầu giữa Mâu và Thuẫn kinh điển nhất. Nếu ngọn giáo có thể đâm thủng chiếc khiên thành công, chúng ta sẽ thắng. Nếu cô thất bại, Tư lúc này lại quả quyết nói, bọn chúng không thể xông qua được đâu. Phương Sâm Nham nghe rõ sự chắc như đinh đóng cột trong lời nói của Tư, lòng lập tức nhẹ nhõm, bất giác thở phào một hơi. Thật lòng mà nói, vào lúc này, trong hoàn cảnh có thể xem là bị dồn vào đường cùng, nói Phương Sâm Nham không căng thẳng là nói dối. Nhưng trước đó anh tuyệt đối không thể để lộ ra chút căng thẳng nào. Nếu không, Tư, chủ lực của trận chiến sắp tới, mà hoàn toàn mất đi lòng tin thì căn bản không thể đánh được nữa. Còn bây giờ, dù không nói đến thực lực tăng vọt, sự tự tin và chiến ý của Tư cũng đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Điều này cũng không uổng công khổ tâm của Phương Sâm Nham. Tư lúc này lại đột nhiên nói, nhưng, thủy thủ, sau khi tôi mặc bộ trang bị này, cũng có một điểm yếu chí mạng, anh biết không? Phương Sâm Nham cười nói, dĩ nhiên là biết. Đó là phòng ngự sau lưng của cô hoàn toàn bằng không. Hơn nữa tốc độ di chuyển rất chậm, một khi bị áp sát sẽ rất dễ bị hạ gục. Chỉ có điều, bọn chúng không thể qua được, hay nói đúng hơn, ít nhất trong khoảng thời gian tới, chúng không thể tấn công từ phía sau chúng ta được. Tiến sĩ Hẻm Mòn thiết kế nơi này sẽ không đem mạng sống của mình ra đùa. Chuyện đời không có gì là tuyệt đối. Tư nhìn sâu vào mắt Phương Sâm Nham, nói, kẻ địch mà tiến sĩ Hẻm Mòn đề phòng không phải là khế ước giả. Khoe miệng Phương Sâm Nham khẽ nhếch lên, cũng nói một cách dứt khoát, nếu phía sau em thật sự bị uy hiếp, thì anh chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của em. Lúc này, từ phía xa vọng lại một tiếng nổ lớn như xé vải. Âm thanh đó nghe cực kỳ khó chịu, như thể một tấm sắt bị xé toạc ra như giấy một cách vô cùng bạo lực. Tiếp đó, mặt đất rung chuyển ầm ầm, đó là âm thanh của kim loại va chạm với bê tông. Cánh cửa khổng lồ có thể sánh ngang với cửa hầm trú ẩn dưới lòng đất, cuối cùng đã yếu ớt đổ sập. Cửa đã mở. Lúc này, thời gian còn lại để Phương Sâm Nham và Tư có thể trở về thành công là 12 phút 07 giây. Cùng lúc cửa mở, không một ai xông vào ngay lập tức. Bởi vì những kẻ sống sót đến bây giờ đều hiểu chim đầu đàn sẽ bị bắn nghĩa là gì. Lúc này đã không còn ai dám coi thường Phương Sâm Nham, bởi vì một kẻ có thể tùy tiện ném ra một món đạo cụ ám kim để đoạn hậu, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chắn là một tay dữ dằn. Kẻ tiến vào đầu tiên rất có thể sẽ phải hứng chịu đòn phản công chí mạng ngay lập tức. Nhưng ngay cả khi cánh cửa đã mở toang, đòn phản công được dự đoán trước vẫn không xảy ra. Căn cứ thí nghiệm chỉ lộ ra một cái miệng hang đen ngòm, như chiếc mồm tham lam của một con mãnh thú, khao khát nuốt chửng sinh mệnh con người. Lô Cốt ánh mắt lóe lên, "Zuas, tình báo của ngươi có chính xác không? Bọn chúng có khi nào đã trốn thoát rồi không?" Zuas bước lên, chính trọng nói, "Tôi có thể chắc chắn, vì tuy tôi chưa từng đến đây, nhưng tôi đã xem qua bản thiết kế của tiến sĩ Hemon. Hemon không chừa đường lui cho mình, ông ta xây dựng căn cứ này với tâm thế không thành công thì chết." Kim loại đạo sư đột nhiên nói, "Vậy thì chẳng phải bên trong có rất nhiều cơ quan và cả bẫy sao? Lẽ nào con tiện nhân đó định dựa vào thứ này để kéo dài thời gian còn lại?" Zuas quay đầu lại, dùng một ánh mắt vô cùng dâm tục nhìn chằm chằm vào ngực của kim loại đạo sư, cười gian, "Ồ, quý cô xinh đẹp. Cơ quan và cạm bẫy bên trong đại khái đã xây dựng xong, nhưng những bộ phận hoặc thiết bị năng lượng quan trọng nhất để khởi động chúng, 10 phần thì có đến 9 phần nằm trên chiếc tàu ngầm mà chúng ta đã đi lúc đến đây." Zeus đột nhiên dùng một giọng trầm thấp nói, "Zuas, ngươi muốn chết à?" Zuas hừ lạnh một tiếng, tham lam liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của Phở Lọ Dạ thêm hai cái, rồi mới hậm hực quay đầu đi. Thuộc hạ của mình bị đe dọa, Lô Cốt lập tức quay đầu lại, nói một cách khinh miệt, "Zeus, đàn bà của mày dám hở, người của tao lại không được nhìn à?" Zeus còn chưa kịp nói gì, một luồng sát khí khó tả đã cuộn trào gào thét. Chính là Atis đứng bên cạnh. May mà lúc này, Phainas với khuôn mặt tái nhợt đã đứng ra nói, "Lô Cốt, thỏa thuận hợp tác của chúng ta ông còn định thực hiện không?" Lô Cốt hừ một tiếng, "Dĩ nhiên, nhưng thủ lĩnh của các người vươn tay quá dài rồi. Chúng ta đi." Mặc dù căn cứ thí nghiệm khá lớn, và còn phải tìm kiếm cẩn thận để tránh bỏ sót Phương Sâm Nham và Tư, nhưng thực hiện những việc này lại là các thực liệp giả hùng mạnh, cộng thêm sự trợ giúp từ xúc tu tinh thần lực của Phainas và Zuas. Vì vậy, mỗi người một việc, cả đám gần như chỉ cần đi dạo qua là có thể kiểm tra được có kẻ địch ẩn nấp hay không. Khi tìm kiếm những vị trí ẩn khuất, những nơi có thể ẩn náu, cả đám đều nâng cao cảnh giác. Chỉ là khi đi trên hành lang chính rộng rãi, sự cảnh giác tự nhiên sẽ có chút lơi lỏng. Dĩ nhiên, chỉ là lơi lỏng, tuyệt đối không phải là thả lỏng. Bởi vì không ai nghĩ đến, thậm chí là không ai dám nghĩ đến. Phương Sâm Nham và đồng bọn chỉ có hai người lại dám lựa chọn đối đầu trực diện một cách bá đạo ngang ngược với hai đội ngũ hùng mạnh có cả mở tờ. Báo cáo lý đi trước dò đường cũng không hề nghĩ đến điều này. Chương 79, sụp đổ đối với đội Quang Huy và hội Khô Lâu, hai bên vốn đã có thâm cừu đại hận. Lúc này, dù không thể chiến đấu, họ vẫn ngấm ngầm sò kẻ với nhau. Báo cáo lý rất giỏi đoán ý Lô Cốt, vì vậy cô ta cũng tỏ ra năng nổ khác thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có thể tiêu diệt hai người kia trước đội Quang Huy, không chỉ vớ được lợi ích thực tế mà còn làm Lô Cốt nở mày nở mặt, giúp cô ta củng cố vị thế trong hội và giành được nhiều quyền lợi hơn. Hành lang dài tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của chính mình, rõ ràng không có chỗ nào để ẩn nấp. Vì vậy, Bạc Cáo Ly dứt khoát bước vào. Cô ta tập trung phần lớn sự chú ý vào vách tường, mặt đất và trần nhà, những nơi có khả năng giấu người, mà lại ít để ý đến khoảng không phía trước. Và rồi, cô nàng này nở bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, liền giật mình ngẩng phát lên. Đập vào mắt Bạc Cáo Ly, ở cách đó trăm mét, chính là Tư với mái tóc dài bay trong gió. Tư đang đeo một chiếc mặt nạ ong chúa bí ẩn. Tư đang nhắm mắt. Cảm giác đó, cái cảm giác như thể linh hồn sắp bị ép văng ra khỏi thể xác khiến Bạc Cáo Ly bất giác hét lên điên cuồng. Đó hoàn toàn là tiếng kêu bản năng của sinh mệnh khi cảm nhận được sự hủy diệt cận kề. Khóe môi Tư nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Cùng lúc đó, trên con dao găm phép thuật cong như trang lưới liềm cô đang cầm, một tia sáng đuốt giá đã lóe lên. Lúc này, Tư vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch rồng, nhưng khí thế hủy diệt kinh hoàng tỏa ra từ người cô đã khiến Bát Cáo Lỵ cảm thấy ngạt thở tột độ. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta chợt nhận ra việc mình hấp tấp xông lên phía trước là một sai lầm chết người. Đối thủ dường như không hề ngồi chờ chết, mà giống như đang mời quân vào hũ. Nhưng Bát Cáo Lỵ sống được đến bây giờ, tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Cô ta cũng có đạo cụ bảo mệnh, nhưng món đạo cụ này tương tự như bồn nước ối chưa cải tiến của Phương Sâm Nham, một khi sử dụng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, cô ta tuyệt đối sẽ không dùng đến nó. Ngay lúc này, Bát Cáo Lỵ cho rằng mình đã đến lúc bạn bất đắc dĩ. Có điều, cô ta vẫn còn một kỹ năng bảo mệnh khác. Dù dung mạo xinh đẹp, nhưng lòng dạ cô ta cũng độc ác không kém. Trong hội khô lâu, dựa vào nhan sắc của mình, cô ta đã quyến rũ được vài gã đàn ông quỳ mọp dưới chân. Vào lúc này, cô ta đã đặt phong chi ấn ký lên người họ. Phong chi ấn ký là một năng lực đặc biệt của Bát Cáo Lỵ, không có nhiều tác dụng trong chiến đấu trực diện. Nhưng về mặt hỗ trợ, nó lại có ưu thế không gì sánh bằng. Một khi năng lực này được kích hoạt, nó có thể khiến người đặt ấn ký và người bị đặt ấn ký hoán đổi vị trí cho nhau ngay lập tức. Đối mặt với mối đe dọa tử thần, Bát Cáo Lỵ lập tức kích hoạt phong chi ấn ký, hoán đổi vị trí với người bị đánh dấu gần nhất, đẩy hắn ra phía trước đối mặt với Tư. Gã bị đánh dấu này có biệt danh là Giá Cẩu, cũng là một kẻ được Lô Cốt khá coi trọng, thuộc dạng tương tự bờ ở cờ. Lô Cốt lúc này chỉ có thể ra chỉ chiến giáp kim loại cho hai đồng đội, và Giá Cẩu chính là một trong số đó, đủ thấy thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Mái tóc rối bù của hắn tung bay, ngay khi bị hoán đổi vị trí, hắn còn chưa kịp chửi rủa Bát Cáo Lỵ đã cảm nhận được áp lực kinh hoàng từ phía Tư, lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Nhai hàm răng dính máu, hắn không lùi mà tiến, điên cuồng lao về phía Tư. Hắn có thể đứng vững trong hội khô lâu chính là nhờ vào sự điên cuồng và tàn bạo này. Khi cơ thể hắn di chuyển với tốc độ cao, đấu khí mạnh mẽ thậm chí còn ma sát với không khí tạo ra những gợn sóng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như bị đổ máu vào, đỏ như muốn nhỏ máu, hận ý chứa đựng trong đó dường như có thể thiêu đốt cả không khí. Đúng lúc này, Tư đang nhắm mắt đã hoàn thành ngâm sướng. Con dao găm màu bạc của cô vẽ những đường nhanh và bí ẩn trong không trung, cuối cùng nhanh chóng tạo thành một ký hiệu mạnh mẽ và kỳ dị, đó chính là biểu tượng quốc huy của Cộng hòa Xịt trong sở tác đột. Ngay sau đó, ký hiệu đột ngột xoay tròn bay ra. Từ vòng tay và mặt nạ của Tư, những luồng sáng xanh lục liên tục lóe lên, phủ thêm một lớp viền màu xanh lục rõ nét lên ký hiệu. Đây chính là lúc Tư sử dụng các năng lực đi kèm của bộ trang bị, hấp thu năng lượng và cầu nguyện để cường hóa cho kỹ năng này. Khi Giá Cẩu cảm nhận được một bóng đen kinh hoàng bao trùm lên người, hắn gầm lên một tiếng, vung một chảo cào tới. Ánh sáng trắng loa sắc lẻm để lại năm vết hằn sâu trên vách tường bên cạnh, đá vụn bay tứ tung, nhưng không thể ngăn cản được đòn tấn công của Tư. Khi ký hiệu mạnh mẽ và kỳ dị bay đến trước mặt Giá Cẩu 1 mét, nó đột ngột biến thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, gân cốt nổi cộm. Bàn tay này chỉ có 3 ngón, móng tay dài ngoằng, tóm chặt lấy cổ Giá Cẩu. Đây chính là kỹ năng bắt nguồn từ nguyên lực của Tư, nguyên lực chướng bích bóp nghẹt. Kỹ năng này là một kỹ năng sát thương duy trì, triệu hồi móng đuốt của ác quỷ Xịt để bóp cổ kẻ địch, khiến chúng mất máu liên tục trong sự ngạt thở đau đớn. Kẻ địch bị móng đuốt của ác quỷ Xịt giết chết sẽ chuyển hóa một lượng tinh thần lực nhất định hồi lại cho người thi triển. Đối với Tư, trước đây cô không thích kỹ năng này lắm. Một là nó cần thời gian ngâm sướng, hai là nó chỉ gây sát thương đơn thể, ba là cô vốn thích chiến đấu theo nhóm nên không thiếu tinh thần lực. Vì vậy, khi kẻ địch lao tới, Tư thả dùng nguyên lực chướng bích xung kích để đẩy lùi chúng, tạo cơ hội cho đồng đội tấn công và tránh bị áp sát. Nhưng bây giờ, khi có thêm 2 món trang bị lục, Tư lập tức nhận ra, nguyên lực chướng bích bóp nghẹt đã trở thành vũ khí hủy diệt trong tay cô. Chưa bàn đến việc sát thương và thời gian duy trì được tăng mạnh, thời gian duy trì của các kỹ năng sát thương duy trì tăng 33, chỉ riêng năng lực đặc biệt phóng thích linh hồn quạ đen đã quyết định nguyên lực chướng bích bóp nghẹt sẽ trở thành kỹ năng chủ lực. Phóng thích linh hồn quạ đen cần gây ra 6 lần sát thương lên kẻ địch mới có thể kích hoạt. Nếu không dùng kỹ năng sát thương duy trì, Tư sẽ cần ít nhất 30 giây để gây đủ 6 lần sát thương. Nhưng nếu kết hợp với nguyên lực chướng bích bóp nghẹt, có lẽ chỉ cần khoảng 10 giây là có thể kích hoạt hiệu ứng đặc biệt mạnh mẽ này. Giá Cẩu vẫn túi đầu lao tới một cách ngoan cường. Hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trên cổ, bàn tay khổng lồ đáng sợ kia siết mạnh một cái. Giá Cẩu không tìm được, mắt tối sầm lại, rên lên một tiếng đau đớn. Hắn đã cố gắng gỡ thứ đó ra, nhưng sức mạnh vũ phu của hắn hoàn toàn không thể chạm vào ảo ảnh bàn tay đang bóp của mình, dù nó vẫn gây sát thương cho hắn. A a a, con đàn bà chết tiệt, ta sẽ xé xác ngươi. Giá Cẩu gào lên trong đau đớn, cơ bắp toàn thân phồng lên một vòng, mạch máu toàn thân nổi lên chằng chịt. Đối với hắn, một kẻ đang chạy hết tốc lực, khoảng cách 100 mét chỉ là chuyện mấy giây. Giá Cẩu tin chắc rằng chỉ cần chạy thêm 1.7 giây nữa, hắn có thể bay lên không trung, dùng sự điên cuồng của mình để xé nát người phụ nữ này. Nhưng đúng lúc đó, Tư mở bừng mắt. Đôi mắt cô vốn sâu thẳm như biển cả, chứa đựng sức mạnh mê hoặc khiến người ta chìm đắm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt đó dường như biến thành 2 cây kim loại hoắt, đột ngột nhắm thẳng vào mắt Giá Cẩu mà đâm tới. Ánh sáng hội tụ trong không trung, không hề có dấu hiệu báo trước, cứ thế đâm sâu vào tận đáy lòng Giá Cẩu. Đây chính là kỹ năng mà ngay cả Phương Sâm Nham cũng từng nếm mùi đau khổ, nguyên lực chướng bích chấm kích. Giá Cẩu đột nhiên cảm thấy dây thần kinh như bị hàng vạn con dao nhỏ cắt nát, đầu óc cong lên một tiếng rồi trống rỗng. Không biết bao lâu sau hắn mới tỉnh lại, chỉ thấy mình đã ngã sóng xoài trên đất. Ngay khi ý thức hồi phục, hắn lập tức cảm thấy một cơn đau như xé toạc trong não, còn quanh hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều là máu tươi phun ra. Điều khiến Giá Cẩu kinh hoàng hơn nữa là hắn phát hiện máy giám sát sinh mệnh của mình đã được kích hoạt. Máy giám sát sinh mệnh là một đạo cụ cốt truyện màu bạc mà Giá Cẩu luôn mang theo người. Món đồ này không có thuộc tính cộng thêm nào, chỉ đơn giản là bạn có thể đặt một loại thuốc vào trong đó. Máy giám sát sinh mệnh có thể theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn của người đeo. Một khi cảm nhận được người đeo rơi vào trạng thái hấp hối, bất kể họ đang ở trong tình trạng nào, nó sẽ lập tức kích hoạt loại thuốc đã được đặt sẵn. Có món đạo cụ này và đặt dược tề danh dự vào trong, không nghi ngờ gì nữa, chẳng khác nào có thêm một mạng trong chiến đấu. Việc máy giám sát sinh mệnh khởi động chắc chắn có nghĩa là trong lúc dã cẩu hôn mê, hắn đã bị tấn công đến mức hấp hối. Nếu không có máy giám sát sinh mệnh sử dụng thuốc, dã cẩu tin rằng mình đã chết trong thời gian choáng váng do nguyên lực chướng bích châm kích gây ra. Cảm thấy sợ hãi, dã cẩu không kìm được liếc nhìn nhật ký chiến đấu. Chỉ một cái nhìn này đã hoàn toàn đánh sập mọi ý chí chiến đấu của dã cẩu. Một nỗi kinh hoàng tột độ và bóng ma của tử thần đột ngột bao trùm lấy tâm trí hắn. Con đàn bà này, trời ơi, ả ta là ác quỷ, sức tấn công của ả tại sao lại biến thái đến thế? Chương 80, đánh nổ. Mặc dù tư chỉ còn cách dã cẩu chưa đến 10 mét, có thể nói đã lọt vào phạm vi tấn công của gã, nhưng dã cẩu đã hoàn toàn như một con chó mất chủ hoảng loạn, cục đuôi chu chéo rồi quay đầu bỏ chạy. Sự tự tin, ý chí chiến đấu, lòng dũng cảm của gã đã bị sức tấn công kinh hoàng của tư nghiền nát hoàn toàn. Gã thậm chí còn nảy sinh một nhận thức rõ ràng, rằng nếu mình còn lại gần, chắc chắn sẽ chết. Lúc này, tất cả những người đang tìm kiếm của cả hai đội đều đã chú ý đến tình hình bên này. Lô Cốt cũng sải bước lớn đến tiếp ứng dã cẩu, nhưng gã vừa vào hành lang đã thấy đại tướng dưới trướng mình điên cuồng gào thét bỏ chạy về, còn phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết, cứu mạng, cứu mạng. Nhìn thấy thủ lĩnh hùng mạnh của mình, dã cẩu lập tức như thấy cứu tinh, vừa khóc lóc thảm thiết vừa lao tới. Nhưng đúng lúc này, ảo ảnh bàn tay lớn màu đen kịt trên cổ dã cẩu lại siết mạnh một cái. Không! Hai mắt Lô Cốt gần như phun lửa, gã điên cuồng gào lên. Mà nạn nhân là dã cẩu, hai mắt lập tức lồi ra một cách điên cuồng, tiếng kêu thảm của gã im bặt, như một con gà bị cắt cổ. Nguyên lực mang tính hủy diệt cực mạnh xuyên qua toàn thân gã, và gã cũng không còn đủ sinh mệnh để chống đỡ nữa. Khế ước giả mạnh mẽ này cứ thế bị nổ tung thảm liệt giữa không trung, phanh thây. Thân thể máu thịt nổ tung từ phía. Cứ thế diễn ra ngay trước mắt Lô Cốt và Zeus. Tiếng cười điên dại của ác ma xịt vang vọng khắp không gian. Từ chỗ thi thể dã cẩu nổ tung, một luồng khí đen bay ra, quay trở lại người Tư, bổ sung lại hơn một nửa tinh thần lực mà cô đã tiêu hao trước đó. Dĩ nhiên, Tư cũng đồng thời nhận được điểm công hơn và trang bị rút được sau khi tiêu diệt dã cẩu. Điều khiến người của đội Quang Huy càng thêm kinh ngạc và tức giận là lúc này, lại còn vang lên giọng nói phẫn nộ của Tư. Zeus, ngươi lại không tuân thủ giao ước giữa chúng ta. Chẳng phải đã nói xong là dụ đám ngu này vào rồi cùng nhau tiêu diệt chúng sao? Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người của hội Lô Cốt đều đồng thời nảy sinh địch ý mạnh mẽ với hội Quang Chiếu. Hai đội vốn đã rạch ròi, lúc này càng trở nên căng như dây đàn. Nhưng lúc này Zeus lại bước ra, nhìn Lô Cốt trầm giọng nói, chúng ta tuy là kẻ địch, nhưng Lô Cốt, ngươi nghĩ ta sẽ làm chuyện này sao? Lô Cốt mặt mày âm u một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ta tin ngươi. Hai thủ lĩnh lớn đã đạt được đồng thuận, không khí căng thẳng lập tức dịu đi. Nhưng vết rạn nứt rõ ràng giữa hai bên lại ngày càng lớn. Lúc này, Phinehas ho khan rồi lên tiếng, tôi đã dò xét rồi, bức tường trước mặt chúng ta phía sau là núi, độ dày ít nhất hơn 100 mét. Nếu muốn cưỡng ép tiến lên thì không phải không làm được, nhưng ít nhất cần một tiếng. Không biết Lô Cốt đại nhân có cách nào không? Lô Cốt lạnh lùng nói, năng lực của ta chỉ có hiệu quả với kim loại. Lúc này dù As cũng bước ra, âm u nói, con đường trước mặt chúng ta trông có vẻ thẳng, nhưng thực chất lại hơi cong, vì vậy từ chỗ chúng ta đứng ở cửa vào sẽ không thấy được tình hình ở cửa ra đối diện. Điều này có nghĩa là không thể lợi dụng ưu thế tầm xa để tấn công người phụ nữ kia. Nếu muốn tấn công cô ta, thì phải đi vào tầm bắn của cô ta. Lạ thật. Theo tài liệu các người cung cấp, sức sát thương của người phụ nữ này lớn hơn nhiều so với mô tả của các người. Dù As, gã gian manh hiểm độc này, nói năng nhẹ như không, nhưng lời lẽ lại tiếp tục gây áp lực cho đội Quang Huy, chỉ trích đối phương cung cấp thông tin sai lệch. Dù sao thì một mãnh tướng của họ vừa bị đánh nổ tan xác, tổn thất nặng nề nhất chính là họ. Zeus im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, "Sợi mua, thật lọ ra, hai người đi đi." Địa hình ở đây chật hẹp, thêm người cũng không triển khai được, chỉ vô ích bị súng kích rào chắn nguyên lực của Tư đánh trúng mà thôi. Thực ra trong tổ hợp này, thêm một tay súng tầm xa là hợp lý nhất. Nhưng điều khó xử nhất là trong thế giới này, hỏa lực tầm xa của đội Quang Huy cũng tổn thất nặng nề. Người có thể tấn công ở khoảng cách 100 mét chỉ có kẻ thù nước Mỹ Aziz, còn lại đều là những kẻ dùng súng shotgun và súng lục. Nhưng Aziz đa nghi lại không có mặt ở đây. Gã nói gì cũng không chịu đi cùng người của hội Lô Cốt vào địa hình chật hẹp thế này. Bởi vì dù gã có mạnh đến đâu, bản chất vẫn là một tay súng công cao thủ thấp, một khi hội Lô Cốt có ý đồ xấu, mục tiêu tập hỏa đầu tiên chắc chắn là gã. Aziz là một kẻ thông minh và mạnh mẽ, địa vị trong đội gần như là khách hành, ngang hàng với Zeus. Nếu không có lợi ích đủ lớn, gã dựa vào đâu mà phải vào đây mạo hiểm? Huống hồ đừng nói là Aziz lúc này chưa vào, cho dù Aziz có vào đây, với tính cách kiêu ngạo của mình, gã cũng tuyệt đối không chịu liên thủ với người khác để đối phó với một phụ nữ như Tư. Bị Zeus điểm danh, Sậy Múa lập tức thấy ra đầu tê dại, nhưng lúc này gã không còn đường lui, muốn không đi cũng không được. Mục đích Zeus cử gã lên rất rõ ràng, chính là để thu hút hỏa lực cho Phở Lọ Dạ. Vệ Tư, Sậy Múa là một trong tứ đại thiên vương dưới chúng Tư, lại vô sỉ phản bội, gây ra cái chết thảm của hàng loạt đồng đội. Vệ Công, Sậy Múa vốn là một cuồng chiến sĩ công cao thủ thấp cần tấn công cận chiến, lại vừa chịu phản vệ do nhiệm vụ thất bại, thuộc tính cơ bản giảm mạnh 25. Tư không giết gã thì giết ai? Như vậy, khi Sậy Múa bị tấn công, đạo sư kim loại Phở Lọ Dạ có thể tự do thi triển. Trong lòng Zeus, dù thực lực của Phở Lọ Dạ không bằng Tư, nhưng hai người tuyệt đối đứng ở cùng một đẳng cấp, cộng thêm một thực lực giả Sậy Múa, vậy thì phần thắng là 10-10. Nghĩ đến đây, Zeus đã tính toán xong trong lòng. Hắn vốn không để lộ hỉ nộ, vẻ mặt trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Còn về sống chết của Sậy Múa, một kẻ phế vật bị giảm 25 thuộc tính cơ bản, tiềm năng đã cạn kiệt, thì sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Rõ ràng, Phlật Lọ Dạ bị Rẻ Ợt gọi tên, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Ngược lại là Sách Mua, mặt mày lập tức sáng quét tuyệt vọng. Phlật Lọ Dạ cười lạnh một tiếng, bước ra, ưỡn ngực nhìn đám người hội lô cốt ở đối diện, yêu ngạo nói, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, thế nào mới là uy lực thực sự của kim loại. Bởi vì lô cốt cũng dùng kim loại để phát huy sức mạnh của mình, nên Phlật Lọ Dạ, một đạo sư kim loại, vẫn luôn canh cánh trong lòng về điều này. Cô ta luôn cho rằng mình mới là người mạnh nhất. Lời nói lúc này cũng đầy khí thế bức người, tràn ngập tự tin. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh không đúng lúc đã phá tan cảnh bầu không khí mà Phlật Lọ Dạ tạo ra. A a a. Hắc xì. Người hắc xì lại là thuộc hạ của lô cốt, gã này tên là Lốt Xe, vì thân hình gã rất giống Lốt Xe, là một kẻ cực kỳ béo. Vị trí trong đội cũng rất quan trọng, đảm nhiệm vai trò tạ phụ cho lô cốt. Gã hắc xì xong, thản nhiên quấn mũi, rồi nhún vai một cách vô tội. Sắc mặt Phlật Lọ Dạ lập tức tối sầm lại, chỉ cho rằng gã cố ý, nhưng lại không thể nổi giận, bèn quay người đi vào hành lang trước mặt. Khi Phlật Lọ Dạ nhìn thấy Tư cũng đồng thời nhìn thấy cô ta. Hai người phụ nữ có khí chất khác nhau nhưng đều xinh đẹp như nhau, ánh mắt giao nhau trong cùng một khoảnh khắc, tựa như sắp va chạm tóe ra một chuỗi tia lửa khó tả trong không trung. Những viên pha lê pháp lực bên cạnh Tư bắt đầu xoay tròn nhanh hơn, cho thấy nội tâm cô cũng đang dao động không ngừng. Hai người đã không muốn nói thêm gì nữa, họ cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Phlật Lọ Dạ đã gây ra tổn thương to lớn cho cuộc sống của Tư, nhưng Tư Ha chẳng phải cũng đã gây ra vết thương đẫm máu trong tình cảm của Phlật Lọ Dạ sao? Trong khoảnh khắc này, Phlật Lọ Dạ đã bật người lên với tốc độ kinh người. Vòng eo thon của cô ta thể hiện độ đàn hồi và khả năng uốn cong về sau cực kỳ mạnh mẽ trên không, sau đó bàn tay phải trắng nõn mềm mại của cô ta chộp lấy lan can thép bên cạnh tường. Kim loại bị tay Phlật Lọ Dạ chạm vào lập tức biến dạng, rồi như ở trạng thái lỏng, nhanh chóng ngưng tụ thành hình trong tay cô ta, biến thành một cây đoạn thương sáu cạnh sắc bén vô cùng, được ném với tốc độ cao về phía Tư ở cửa hành lang đối diện. Và ngay cả sau khi đáp đất, tay phải của Phlật Lọ Dạ vẫn duỗi ra phía trước vịn vào lan can kim loại, những cây đoạn thương sáu cạnh sắc bén vô song liên tục được tạo ra, dưới cú ném của cô ta, nối tiếp nhau bắn về phía Tư. Hơn nữa, trên bề mặt cơ thể Phlật Lọ Dạ, một lớp áo giáp thép đã nhanh chóng hình thành. Lớp giáp đó hoàn toàn khác với khái niệm thông thường, nó bó sát vào người Phlật Lọ Dạ như một bộ đồ bó, không hề ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cô, lại còn phô bày những đường cong cơ thể gợi cảm của cô một cách triệt để. Cùng lúc đó, Sợi Mùa cũng đã lao ra như một con chó điên, nắm chặt chuôi thanh trường đao xương sống của mình. Là người cũng đã theo Tư quá lâu, gã biết rất rõ, một khi xông đến trước mặt Tư, cơ hội sống sót của mình sẽ tăng thêm một nửa. Con dao găm màu bạc hình trăng khuyết của Tư cũng từ từ bạch một đường trong không trung. Con dao này không hề cho người ta cảm giác là một hung khí giết người, mà như một cây cọ vẽ có thể khắc họa quá khứ, một dây đàn có thể kể lại tương lai, tràn ngập một sự tất yếu đầy bí ẩn. Theo cú vạch tay của Tư, một dao chắn nguyên lực liền hình thành từ hư không, mang theo tiếng gió gầm gừ nặng nề, gần như chiếm trọn phần lớn diện tích hành lang mà lao tới. Dao chắn nguyên lực mà Tư thi triển lúc này càng thêm dày đặc, gần như có thực thể, tăng thêm một vẻ uy nghiêm khó tả. Chương 81, áp đảo toàn diện dương nguồn. Cơn bão cả gì bệ chương 81, toàn diện áp chế chương 81, áp đảo toàn diện đối mặt với kỹ năng chứ danh của Tư. Đạo sư kim loại Phlật Lọ Dạ lại nét mép cười lạnh. Giây tiếp theo, trên mũi những cây lao lục lăng do cô ta tạo ra lại bùng lên một ngọn lửa trắng kỳ dị. Dưới sự bảo vệ của ngọn lửa trắng đó, những cây lao lục lăng bay tới không chút khách khí đâm xuyên qua bức tường chắn nguyên lực mà Tư vừa dựng lên, tựa như năm sáu con rắn độc tàn nhẫn, không những không giảm tốc độ mà còn lao về phía mục tiêu một cách hung hăng hơn. Để đối phó với tường chắn nguyên lực của ngươi, ta đã không tiếc tăng kỹ năng năng lượng tới 5 lần, cuối cùng cũng rút được thuộc tính phá ma hiếm có thể xuyên thấu mọi hiệu ứng ma pháp. Tư, đây là món quà đầu tiên ta tặng ngươi. Cảm giác thế nào? Đạo sư kim loại Phlật Lọ Dạ nghiến hàm răng trắng mướt, cười lạnh nói. Xã Lệ lúc này cũng nhìn thấy Tư, điều khiến hắn chấn động là Tư vẫn đang cầm thanh truy thủ trang huyết, vẫn mặc bộ pháp bảo tế Tư Ai Cập cổ đại. Sao lại thế này, sao có thể như vậy được? Xã Lệ gần như không tin vào mắt mình. Hắn có thể nói là người hiểu rõ Tư nhất ở đây. Ở trạng thái bình thường này, Tư đa phần chỉ dùng hiệu ứng đẩy lùi diện rộng của tường chắn nguyên lực xung kích để hỗ trợ đồng đội. Ví dụ như một tay súng nào đó bị quái vật áp sát, một chiêu tường chắn nguyên lực xung kích sẽ hất văng con quái vật ra, giúp tay súng sống sót. Ở trạng thái này, sức sát thương của Tư không mạnh, chỉ sau khi thức tỉnh huyết mạch rồng, cô mới hoàn toàn hóa thân thành nữ thần bạo lực. Nhưng bây giờ sự thật tàn khốc bây giờ là, Tư ở trạng thái hỗ trợ vậy mà lại trực tiếp đánh nát một thực dân giả. Trong khoảnh khắc, Sa Lệ có một xúc động muốn khóc. Nếu Tư sớm thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn đâu có nảy sinh lòng khác, đâu dám nảy sinh lòng khác. Nghĩ đến đây, Sa Lệ không khỏi run rẩy. Đúng vậy, run rẩy. Run rẩy vì sợ hãi, vì hắn không thể không nghĩ đến tương lai của mình. Ngay lúc đó, Sa Lệ đang lao đi bỗng cảm thấy cổ họng cực kỳ khó chịu, cảm giác này không thể chịu được nổi, nên lập tức ho sặc sụa, bước chân cũng loạng choạng chậm lại. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Phlật Lọ Dạ đã tràn ngập sự kích thích của việc báo thủ, cùng một vẻ độc ác khó tả. Cô ta đã tính chắc rằng Tư bắt buộc phải né tránh 5 cây lao phá ma lục lăng này, như vậy, Tư không có khả năng thi triển di động chắc chắn sẽ phải ngắt quãng kỹ năng đang vận sức. Có được khoảng thời gian đệm này, Tư chắc chắn sẽ lọt vào tầm bắn của chiêu cuối mạnh nhất của cô ta. Vì vậy, Phlật Lọ Dạ lập tức kích hoạt hai năng lực. Năng lực thứ nhất là thi triển di động đi kèm với chiếc áo choàng dài màu vàng sẫm của cô ta, năng lực còn lại chính là kỹ năng chứ danh đã làm nên tên tuổi của cô, kim loại ma văn. Dựa vào năng lực này, Phlật Lọ Dạ khi còn là thực dân giả dự bị đã từng một lần tiêu diệt gọn 6 kẻ địch trên chiến trường, trong đó có cả hai thực dân giả. Chỉ là ngay giây tiếp theo, Phlật Lọ Dạ lập tức nhận ra lựa chọn của mình đã sai. Tóc dài của Tư bay phấp phới, ánh mắt nhìn sang tràn đầy vẻ chế nhạo. Cô vẫn giữ nguyên tư thế vận sức, mặc cho năm cây lao phá ma lục lăng bay tới. Lúc này, có thể thấy ánh sáng xanh lục trên mặt nạ và vòng tay của Tư liên tục lóe lên, ngay sau đó, một ảo ảnh mặt nạ hoang dã khổng lồ, kỳ dị và thần bí hiện ra trước người Tư, chính là hiệu ứng của mặt nạ uy nghiêm cỡ lớn Du Nai đã được kích hoạt. Phòng thủ chính diện tăng thêm 100, tất cả các đòn tấn công nhắm vào bạn có 60 khả năng bị hấp thụ một nửa sát thương. Ngoài ra, sau khi mặc bộ trang bị Du Nai, thể lực của Tư đã tăng 13 điểm, hơn nữa nhờ có năng lực che chở cấp 8, sinh mệnh và MP của cô còn tăng thêm 560 điểm. Năm cây lao phá ma lục lăng của Phở Lọ Dạ đối với Tư trước đây có thể là một mối đe dọa cực lớn, nhưng đối với Tư hiện tại, nó hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chống đỡ. Trong năm cây lao, hai cây bị những lăng tinh ma lực lượn lờ quanh người Tư nhẹ nhàng đánh bật ra. Đương nhiên, những lăng tinh ma lực đánh bật lao đi sẽ mất một phần MP dự trữ, nhưng đối với Tư thì điều đó không đáng bận tâm. Hai cây lao khác đâm vào người Tư nhưng lại trượt đi một cách vô tình. Chỉ có một cây lao trúng chính diện, sau đó vỡ thành mảnh vụn kim loại rơi xuống đất, chỉ khiến sắc mặt Tư hơi tái đi một chút. Uy lực của năm cây lao phá ma lục lăng của đạo sư kim loại tuy mạnh, nhưng sau hàng loạt suy yếu, sát thương gây ra cho Tư đã nằm ngoài dự liệu của cô ta. Chính vì đạo sư kim loại tính sai một bước, Tư đã hoàn thành việc vận sức trước một bước. Thanh chủy thủ bạc con của cô nhanh chóng cắt những đường nét bí ẩn trong không trung, tường chắn nguyên lực ngạt thở lại được kích hoạt. Móng vuốt kinh hoàng của ác ma xịt lại siết chặt lấy cổ Phở Lọ Dạ. Sắc mặt Phở Lọ Dạ lập tức đỏ bừng, kỹ năng đang vận sức liền bị kéo dài thêm một lần nữa. Tính toán trước đó của Zeus đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta vốn nghĩ rằng Tư có đủ lý do để xử lý xã lệ trước, nhưng bây giờ xem ra, Tư lại có ý định tốc chiến tốc thắng với Phở Lọ Dạ. Suy nghĩ của Zeus thực ra không sai, nhưng anh ta đã bỏ qua một điểm, giống như xã lệ rất quen thuộc với Tư, Tư cũng nắm rõ mọi tình hình của xã lệ như lòng bàn tay. Phải biết rằng, hậu quả của việc chỉ số thuộc tính cơ bản giảm 25 không chỉ giới hạn trên mặt chữ, ý nghĩa sâu xa của nó vô cùng rộng lớn cũng giống như việc một mỹ nữ mặc váy ngắn bó sát, đi tất đen đứng trước cửa tiệm massage đèn đỏ gọi bạn vào chơi đi vậy, chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng lại bao hàm vô số từ khóa vừa yêu vừa hận như dịch thể, băng hỏa, tiền bạc, pháp luật, đạo đức, bệnh tật, bệnh viện, khoái cảm. Chỉ số thuộc tính cơ bản của xã lệ giảm 25, đối với Tư, điều đó có nghĩa là hắn có ít nhất 2 món trang bị cốt truyện màu bạc cực kỳ quan trọng không thể mặc được, có nghĩa là hắn muốn tấn công thì chỉ có thể dùng hai tay cầm thanh trường đao xương sống. Có nghĩa là trong thời gian ngắn, sức bùng nổ của hắn sẽ giảm ít nhất 50 vì không đủ MP. Lúc này, mắt Phở Lọ Dạ cũng đã đỏ ngầu. Cô ta hét lên một tiếng, tiếp tục lao về phía Tư. Dưới sự hỗ trợ của thi triển di động, có thể thấy những thanh lan can sắt gần đó kêu loảng xoảng rồi bị phân giải một cách dứt khoát, hình thành từng mảnh kim loại sắc bén mỏng như lưỡi dao cạo, to bằng ngón tay, xoay tròn tốc độ cao quanh người cô ta, tựa như vành đai của một hành tinh. Có thể tưởng tượng được, một khi bị vòng hào quang này của Phở Lọ Dạ cắt trúng, không nghi ngờ gì sẽ bị lăng trì đến chết. Trong nháy mắt, xung quanh Phở Lọ Dạ đã hình thành đủ 3 vòng hào quang kim loại như vậy, phát ra những tiếng rít chói tai trong không khí. Chỉ cần Tư lọt vào tầm bắn của Phở Lọ Dạ, cô sẽ phải đối mặt với đòn tấn công diện rộng kinh hoàng của kim loại ma văn. Phạm vi tấn công tối đa của kim loại ma văn là 25m. Zeus bình thản nói, Phở Lọ Dạ chỉ cần lao thêm 3m nữa là Tư sẽ lọt vào tầm bắn của cô ta. Ở khoảng cách này, Tư sẽ bị Phở Lọ Dạ khắc chế hoàn toàn. Tình hình không ổn rồi, khu khu cụ. Phái Nạ với sắc mặt tái nhợt khẽ nói với Zeus, cậu có phát hiện không, Tư vẫn chưa biến thân. Zeus đột nhiên nhíu mày, không đúng. Tại sao đột nhiên lại có nhiều người ho như vậy? Phái Nạ vừa định trả lời thì không kìm được mà nhìn về phía chiến trường. Phở Lọ Dạ đang lao nhanh chỉ còn cách 3m, nhưng đúng lúc này lại phải hứng chịu đòn phản công dữ dội nhất của Tư. Chiếc áo choàng tế Tư thần điện rộng thùng thình màu xanh biếc trên người Tư đột nhiên quật lên dữ dội như bị gió lớn thổi qua, khiến đường cong đầy đặn trước ngực cô cũng thấp thoáng ẩn hiện. Mà thanh chủy thủ bạc trong tay Tư thì chém ngang về dọc, trong quá trình đó, từng ký tự trông đầy vẻ thần bí của vũ trụ bay vút ra, nhắm thẳng vào Phở Lọ Dạ mà lao tới. Những ký tự này là văn tự giữa các vì sao của vương quốc xịt trong sở tác luôn. Sau khi đến gần Phở Lọ Dạ, chúng lại biến thành từng chiếc gai nhọn. Những chiếc gai nhọn màu đen mang ánh kim loại. Vừa nhìn thấy năng lực này, Zeus cũng phải kinh ngạc thốt lên. Sao có thể? Đây là kỹ năng mới được phát triển từ năng lực bậc 6 của cô ta. Tường chắn nguyên lực sao gai. Sao cô ta có thể đột phá ngay trong lúc chiến đấu? Không phải Nguyên Trạm nói Tư đã dồn hết tài nguyên của đội cho hắn rồi sao? Phái Nạ nhíu mày nói, không thể loại trừ khả năng này. Tôi đã xem nhiệm vụ chính tuyến mà xã lệ nhận, độ khó của nhiệm vụ này rất cao, nhưng phần thưởng lại vô cùng hậu hĩnh. Nếu Tư đã hoàn thành nhiệm vụ đó, thì ít nhất cũng nhận được 7 điểm công vân, và cậu đừng quên, người của hội khô lâu vừa bị cô ta giết chết đấy. Gã đó còn là một thực dân giả, vậy là 10 điểm công vân, hơn nữa còn là điểm công vân chưa qua giao dịch, việc Tư đột phá thăng cấp là chuyện hết sức bình thường. Những chiếc sao gai mà Tư bắn ra, mỗi khi tiếp xúc với kẻ địch đều sẽ phát nổ dữ dội, đẩy lùi kẻ địch. Giữa những tiếng nổ liên tiếp, Phở Lọ Dạ vẫn cố gắng điên cuồng lao về phía trước, nhưng sự thật tàn khốc là khóe miệng cô ta đã rỉ máu, liên tục phải đối mặt với ánh mắt chế nhạo như mèo vờn chuột của Tư. Cô ta điên cuồng hét lên một tiếng, những mảnh kim loại vụn xung quanh lập tức tập trung hết ra sau lưng, tạo thành một đôi cánh kim loại vô cùng hoành tráng, rõ ràng là muốn ngọc đá cùng tan, đồng quy vu tận với Tư. Nhưng đúng lúc này, trên chiếc vòng tay của Tư, ánh sáng xanh lục đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, một ảo ảnh quạ đen kỳ dị với bộ lông xù, đôi mắt đỏ ngầu lao vút ra từ chiếc vòng tay, trong nháy mắt xuyên qua cơ thể Phở Lọ Dạ như một tia chớp. Đòn tấn công này nhanh đến mức chỉ có thể dùng từ điện quang hỏa thạch để hình dung. Kỹ năng: phóng thích linh hồn quạ đen. Cùng lúc đó, móng vuốt kinh hoàng của ác ma xịt vẫn luôn siết chặt cổ Phở Lọ Dạ lại một lần nữa siết mạnh. Chương 82, lại bùng nổ. Xét cho cùng, thợ lò dạ cũng là một khế ước giả hệ pháp thuật. Điều này quyết định sinh mệnh của cô ta tuyệt đối không thể quá cao. Khi đối mặt với những kẻ địch chuyên tấn công vật lý như xạ thủ hay đao phủ, đạo sư kim loại thợ lò dạ còn có thể dùng lớp khiên kim loại bao bọc toàn thân để giảm sát thương hiệu quả. Gặp phải loại kẻ địch này, cô ta có thể lấy thương đổi thương, có khi người cười cuối cùng lại chính là cô ta. Khả năng giảm sát thương này có phần giống với thiên phú bích lũy của phèn xèn nỉ ạn, thậm chí còn mạnh hơn. Đầu tiên là tăng mạnh phòng ngự, sau đó còn trực tiếp giảm mất chỉ số sát thương. Dĩ nhiên, mức độ ưu tiên chắc chắn không thể so sánh với thiên phú bích lũy của phèn xèn nỉ ạn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ tấn công vật lý thông thường sẽ vô cùng đau đầu khi gặp phải phở lọ dạ. Thế nhưng, đòn tấn công của Di lại là sát thương nguyên lực. Đây cũng là một loại sức mạnh tấn công hệ pháp thuật, lớp khiên của đạo sư kim loại hoàn toàn vô dụng trước loại sát thương này. Linh hồn con quạ gào thét thảm thiết, tiếng kêu chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. Cùng lúc đó, móng vuốt của ma quỷ xịt xiết chặt lấy cổ cô ta. Đạo sư kim loại lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn và suy yếu chưa từng có lan khắp toàn thân. Đó không phải là nỗi đau thể xác, mà là sự sỉ nhục và đau đớn khôn tả bắt nguồn từ sâu trong tâm hồn. Những lời phở lọ dạ nói với đám người hội khô lâu lúc trước, giờ đây hóa thành những cái tát vô hình và chan chát lên mặt cô ta. Nỗi đau trong lòng còn dữ dội hơn vết thương thể xác ít nhất 10 lần. Trong tình cảnh này, đạo sư kim loại phở lọ dạ hét lên một tiếng thảm thiết, đôi cánh kim loại sau lưng đột ngột vỗ mạnh. Dù phải chịu sự sỉ nhục và tuyệt cùng, cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết vùng lên tử chiến, lấy mạng đổi mạng. Hai chiếc cánh kim loại khổng lồ vô mạnh về phía trước, vặn mèo kéo dài, rồi thẳng tắp đâm thẳng về phía gì. Thế nhưng, dù đạo sư kim loại phở lọ dạ đã dốc toàn lực, cô ta cũng chỉ có thể đâm mũi cánh kim loại sắc bén đáng sợ đến cách gì khoảng nửa mét rồi không thể tiến thêm được nữa. Mũi nhọn sắc lẹm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chĩa thẳng vào yết hầu của gì, chỉ còn một chút nữa là có thể nếm được dòng máu ngọt ngào của kẻ địch. Nhưng vào lúc này, khoảng cách gang tấc đã hóa thành chân trời góc bể. Dao găm trăng khuyết của gì nhẹ nhàng vung lên lần nữa, một bức tường nguyên lực tựa như bức tường thành khổng lồ gào thét xuất hiện, hất văng đạo sư kim loại phở lò dạ bay ra xa, trực tiếp đẩy cô ta vào trạng thái hấp hối. Cùng lúc đó, bức tường nguyên lực ngạt thở lại tái phát, móng vuốt ma quỷ của Sith đang bóp cổ phở lò dạ lại siết mạnh thêm một lần nữa. Không! Tiếng hét thảm thiết của phở lò dạ vang vọng khắp hành lang. Có thể thấy, trên bề mặt cơ thể của đạo sư kim loại phở lò dạ xuất hiện một ảo ảnh giống hệt cô ta. Ảo ảnh đó đã thay phở lò dạ chịu đòn siết cổ, lập tức vỡ tan cảnh như đồ sứ, đồng thời rơi ra một món trang bị tỏa ánh bạc bay về phía gì. Còn bản thể của phở lò dạ thì tan biến vào không khí, trực tiếp trở về. Thứ phở lò dạ dùng là một đạo cụ loại S tên là bùa thế thân, đúng như tên gọi, nó có thể thay chủ nhân chết một lần, nhưng chủ nhân phải chịu hình phạt nặng nề là rất ngẫu nhiên một món trang bị trên người. Trước đó, trong trận chiến với hội khô lâu, phở lò dạ cũng bị tập hỏa nhiều lần và đã dùng một liều thuốc vinh dự. Lúc này, thời gian hồi của thuốc vinh dự vẫn chưa kết thúc, nên cô ta bị đánh bại là điều hiển nhiên. Chỉ có điều, đòn tấn công của phở lò dạ không phải là không có giá. Cùng lúc đó, xe bùn cũng đã áp sát đến trước mặt gì, nghiến răng nghiến lợi chém một đao về phía cô. Theo lẽ thường, xe bùn đáng lẽ phải tiếp cận dị sớm hơn ít nhất 3 giây. Chỉ là trên đường đi, gã đột nhiên ho khan một cách khó hiểu làm lãng phí mất 2 giây, cộng thêm 1 giây do dự vì suy nghĩ lung tung, thành ra đã lãng phí mất 3 giây quý giá. Cùng lúc đó, khi phở lọ dạ liên tục bị dị tấn công, hai khế ước giả hệ nhanh nhẹn chuyên cận chiến của đội Quang Huy cũng đã lặng lẽ gia nhập chiến trường. Là thực lực giả, tốc độ di chuyển của họ vô cùng kinh người. Tên thích khách chạy nhanh nhất, vào lúc xe bùn vung đao, đã lao được một con 6-70 mét, chỉ còn cách dị chưa đầy 30 mét. Có thể đoán được, một khi bị chúng áp sát, dì dù là một khế ước giả hệ pháp thuật mạnh đến đâu cũng chắc chắn sẽ bị ám sát tại chỗ. Dì khẽ nghiêng đầu, trường đao xương sống của xe bùn chém vào vai cô. Làn da trắng như tuyết và máu tươi đỏ thấm hòa vào nhau, rõ ràng là một vẻ đẹp tàn khốc, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến đóa hồng mai trong tuyết, lạnh lùng mà quyến rũ. Có thể thấy, ánh sáng xanh trên mặt nạ và cổ tay dì lại bắt đầu lóe lên liên tục. Ngay giây tiếp theo, một ảo ảnh mặt nạ hoang dã khổng lồ, kỳ dị và bí ẩn hiện ra trước mặt dì. Hiệu ứng đặc biệt của mặt nạ uy nghiêm khổng lồ đi bại dã lại được kích hoạt. Lúc này, dù ạ cuối cùng cũng hét lên một tiếng quái dị. Xét đồ. Ta biết rồi, trên người cô ta mặc là xét đồ cao cấp, là xét đồ cao cấp rất ra từ độ khó kẻ thức tỉnh đỉnh cấp, thảo nào con đàn bà này lại hung hãn đến thế. Nghe thấy tiếng hét của Dụ ạ, nỗi sợ hãi tột độ lại trào dâng trong lòng xe bùn. Trang bị rất ra từ độ khó kẻ thức tỉnh đỉnh cấp, gã mới chỉ thấy qua một lần. Quả thực khiến người ta kinh ngạc, thú hổ, lúc này gì còn đang mặc cả một xét đồ. Ý chí chiến đấu của xe bùn vốn đã suy giảm nghiêm trọng cùng với thực lực của gã, lúc này lại càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhát đao tiếp theo dù vung ra theo trí nhớ cơ bắp và bản năng đã tôi luyện ngàn lần, nhưng tay gã vẫn mềm nhũn đi. May mà lúc này, một thực liệp giả hệ nhanh nhẹn vốn đang tụt lại phía sau đã biến mất vào không khí. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt gì, hai tay lóe lên một chuỗi ánh sáng chói lòa. Đây là bộ cồn bỏ sở trường của tên thực liệp giả hệ nhanh nhẹn này. Đầu tiên, sử dụng kỹ năng đột kích tốc độ cao thiểm kích, xuyên qua khoảng cách 50 mét trong nháy mắt để đến trước mặt kẻ địch. Tiếp theo, sử dụng kỹ năng khống chế mạnh mẽ, gây mù, tức đoạt hoàn toàn thị lực của kẻ địch trong tức khắc, khiến hai mắt họ hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Dù bị tấn công, cũng phải đợi 2 giây mới có thể hồi phục. Và trong lúc dị bị gây mù, tên thực liệp giả hệ nhanh nhẹn còn lại cũng đã lao đến trong phạm vi 5 mét. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dị, người vốn đang chiếm thế thượng phòng, đột nhiên rơi vào tình thế bị ba thực liệp giả cận chiến cực mạnh bao vây, lại còn đang trong trạng thái bị mù. Tình thế này tuyệt đối không thể dùng từ tồi tệ để hình dung. Đối với dù ạ hay thậm chí là Phinas, họ đều cảm thấy đây gần như là một tử cục. Một tử cục không có lời giải. Nhưng đúng lúc này, một chiếc bình thủy tinh đột nhiên từ bên cạnh bay tới, lảo đảo lăn tròn trên không. Chiếc bình thủy tinh đó dường như đã bay lượn trên không từ trước khi tên thực liệp giả hệ nhanh nhẹn ra tay gây mù. Đợi đến khi ba người họ áp sát dị, chuẩn bị ra đòn tấn công, nó vừa vặn rơi xuống đất. Khi vỡ tan, nó tạo ra một lớp sóng xung kích vô hình, định trụ ba người tại chỗ trong 1,5 giây, đồng thời một đám mây độc màu xanh vàng bốc lên lan tỏa ra xung quanh. Ném thuốc nguyền rủa. Phèn Sen Mị Ản tuy nãy giờ vẫn ẩn mình sau màn, dường như không có cảm giác tồn tại, nhưng đó chỉ là vì hắn kín tiếng, tuyệt không có nghĩa là hắn không ở đó. Phèn Sen Mị Ản ẩn trong bóng tối chính là một con rắn độc đang rình mồi, một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ mang theo nọc độc chết người và đòn tấn công tăng tốc. Thành thật mà nói, cả xe bùn và hai khế ước giả hệ nhanh nhẹn kia đều sở hữu đạo cụ có thể xóa bỏ hiệu ứng choáng 1,5 giây này ngay lập tức. Dĩ nhiên, giá trị của đạo cụ đó chắc chắn không hề rẻ. Đối với họ, họ sẽ nghĩ ngay rằng chỉ là 1,5 giây, mình lại còn đầy máu, con đàn bà này có thể làm gì được? Chẳng lẽ trong 1,5 giây có thể giết cả ba người bọn họ sao? Tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, họ liền từ bỏ ý định giải trừ trạng thái choáng 1,5 giây này. Có được 1,5 giây đẹp này, khóe môi dị nhếch lên một nụ cười lạnh. Một tinh thể tinh thần lực hình lục giác xoay quanh người cô đột nhiên vỡ tan, hóa thành những đốm sáng lấp lánh dung nhập vào cơ thể cô. Lúc này, dị giơ một ngón tay, chỉ thẳng lên trời. Lập tức, bốn phía trước sau trái phải của dị đều bắt đầu xuất hiện lực hút vô tận. Ngay sau đó, có tới bốn bức tường nguyên lực như từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống phía trước cô, tạo thành một hình bán nguyệt bao bọc chặt chẽ phạm vi 180 độ trước mặt dị, phòng thủ kín như bưng. Giây tiếp theo, bốn bức tường nguyên lực dày cộp này lao về phía trước với tốc độ cao. Xe bùn và hai thực liệp giả hệ nhanh nhẹn kia đồng thời cảm thấy như bị một chiếc xe tải khổng lồ trong phim ạ vạ tạ đâm phải ở tốc độ cao, bị hất bay đi, đầu góc choáng váng, mặt mũi bầm dập. Cả ba người họ đều là điển hình của loại công cao thủ thấp, bị hất văng ra xa hơn chục mét mới lăn xuống đất. Bức tường nguyên lực chấn động cao tần. Lúc này, một hiện tượng kỳ dị mà không ai, kể cả gì, có thể ngờ tới đã xảy ra. Lấy ba kẻ bị hất ngã làm trung tâm, nền bê tông cứng rắn dưới chân họ đống chốc mềm nhũn, lún xuống, biến thành một đầm lầy bùn tối giữa, bẩn thỉu, ghê tởm. Không khí bắt đầu lơ lửng những làn sương mù màu xám. Cỏ lau, bèo tấm và các loại thực vật khác nhanh chóng xuất hiện trong đầm lầy, nước bẩn khẽ kêu róc rách quanh rễ cây cỏ. Trong nước dường như có những dòng màu đỏ nhạt đang cuộn trào, nhìn kỹ mới thấy đó là những đám bèo tấm dày đặc trên mặt nước, từng mảng, từng cụm như những vũng máu đông không tan. Ngay cả trên hai bức tường bên cạnh cũng mọc đầy rêu độc, nấm kịch độc. Trong không khí cũng thoang thoảng một mùi hôi thối khó tả. Chương 83, song tê xuất trận đúng vậy, đây chính là hiệu ứng bộ trang bị vô cùng mạnh mẽ đã được kích hoạt. Nếu xét về thuộc tính và phẩm chất của từng món riêng lẻ, trang bị theo bộ thực chất có phần kém hơn so với trang bị ám kim cung cấp. Bởi vì trang bị ám kim thường không có thuộc tính tiêu cực, trong khi các món của bộ trang bị xanh lá thường có cả ưu và nhược điểm rõ rệt. Lý do giá trị của trang bị theo bộ thường vượt qua trang bị ám kim chính là nhờ vào những hiệu ứng cộng thêm vô cùng mạnh mẽ của nó. Cảnh tượng kỳ lạ lúc này chính là hiệu ứng đặc biệt từ bộ trang bị của Tư, đầm lầy hủ bại. Khi bạn gây sát thương cho kẻ địch, sẽ có một xác suất nhất định biến mặt đất xung quanh chúng thành môi trường của đầm lầy đủ bại ra, không chỉ làm giảm tốc độ di chuyển mà còn có khả năng khiến chúng nhiễm các loại bệnh tật. Dĩ nhiên, người sở hữu bộ trang bị miễn nhiễm với loạt hiệu ứng tiêu cực này. Ba người đột nhiên bị lún vào đầm lầy, thoáng chốc ngỡ ngàng và hoang mang. Dù sao đối với người bình thường, đột nhiên bị kẹt giữa đầm lầy là một cảm giác vô cùng kỳ quái. Phản ứng nhanh nhất vẫn là sải bùn. Hắn không nói hai lời, bị bom đạp lên bùn lầy, quay người bỏ chạy. Đúng vậy, lão cáo già này tuy thực lực đã giảm mạnh, nhưng nhãn quang vẫn còn đó. Điều này không chỉ vì hắn rất hiểu Tư, mà còn vì sự thật tàn khốc đang bày ra trước mắt. Trước đó ba người vây công Tư, dù cô bị mù cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Bây giờ cả ba bị đánh bay, lại còn mắc kẹt trong đầm lầy, còn do dự gì nữa? Đương nhiên là phải chạy càng xa càng tốt. Thật ra, sải bùn chạy không nhanh trong vũng bùn đủ bại dạng ngập đến đầu gối, nhưng ưu thế duy nhất của hắn là chạy nhanh hơn hai kẻ còn lại. Lúc này, nhược điểm của việc ba người không đồng lòng đã lộ rõ. Gã kẻ khế ước chuyên làm mù lại cứng đầu muốn thực hiện mệnh lệnh của Zeus, tiếp tục bị bõm lội nước lao lên phía trước. Kẻ còn lại thì có chút tính toán, định quan sát tình hình. Ba người đều có suy nghĩ riêng, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực giành thắng lợi. Khi gã kẻ khế ước chuyên làm mù lao đến trước mặt Tư, kỹ năng khống chế mạnh mẽ của cô, thường lực nguyên tố châm kích đã hồi chiều xong. Ánh sáng trong mắt cô lóe lên, tinh thần lực hữu hình như những mũi kim nhọn đâm sâu vào đầu gã. Giữa cơn đau dữ dội, gã lập tức dùng thuốc công văn của mình, không phải thuốc trị thương, để giải trừ trạng thái choáng váng, hung hăng giơ dao găm đâm về phía Tư. Nhưng sau khi Tư cứng rắn chịu một nhát dao này, cô lại tung ra một đòn tường lực nguyên tố xung kích. Tường lực nguyên tố xung kích là kỹ năng đầu tiên Tư nâng lên cấp tối đa, thời gian hồi chiêu rất ngắn, chỉ 8 giây, các kỹ năng khác có thời gian hồi chiêu dài hơn nhiều, nhẹ nhàng đánh bay gã cùng với gã kẻ khế ước nhanh nhẹn vừa lao tới. Đây chính là ưu thế cực lớn của địa hình chật hẹp. Nếu ở trong môi trường bình thường, dù tường lực nguyên tố xung kích của Tư là đòn tấn công phạm vi rộng, nhưng tốc độ bay của nó lại là một điểm yếu chí mạng. Hai gã kẻ khế ước này có rất nhiều cơ hội né tránh, chứ đừng nói đến việc bị một mũi tên trúng hai đích như bây giờ. Tiếp đó, dao găm trăng khuyết của Tư nhanh như chớp vung lên, móng vuốt đen ngòm của quỷ xịt tàn nhẫn siết chặt cổ gã kẻ khế ước chuyên làm mù. Đến lúc này, ý chí chiến đấu của gã đã tan thành mây khói, lập tức hét thảm một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Đầu tiên gã hắt xì một cái thật to, điều này đã ảnh hưởng đến tốc độ bỏ chạy. Tiếp đó, vừa khó khăn lết được vài bước trong đầm lầy và phạm vi xương độc của phương sâm nham, vào thời khắc mấu chốt như vậy, gã lại cúi gập người ho sả sủa. Cơ hội tốt như vậy, Tư làm sao có thể bỏ lỡ? gã này cũng đang trong thời gian hồi chiêu của thuốc hồi phục danh dự, sau khi bị Tư đánh vào trạng thái hấp hối, gã lại một lần nữa chết thảm dưới móng vuốt của Quỷ Xít, còn giúp Tư hồi phục một lượng lớn tinh thần lực. Nhưng vì gã không phải người của Locust, giá trị giết chóc cũng không cao, nên không rơi ra chìa khóa huyết tinh. Nhìn Tư đứng tại chỗ, dù trên người đầy vết máu, thân hình yêu kiều ẩn sau lớp áo choàng rộng, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh, lại mang đến cho người ta một cảm giác không thể nào vượt qua. Nhất thời, cô uy hiếp toàn trường, không một ai dám lên tiếng. Năng lực thay đổi địa hình biến thái, trạng thái tiêu cực không thể nhận biết, còn có bộ trang bị xanh lá cấp đỉnh cao của người thức tỉnh dù Asam U nói, quan trọng nhất là cái địa thế như một hào trời, dường như được Donnie đóng giày cho Tư, một người giữ ải vạn người không qua. Zeus, tình báo của ngươi xem ra hoàn toàn không chính xác. Muốn hạ gục cô ta, không thể không dùng đến năng lực của mở tờ. Rõ ràng, gặp phải trận chiến công kiên thế này, chỉ có thể điều động mở tờ. Nhưng đừng quên, Locust và Zeus thực chất cũng đang kiềm chế lẫn nhau, đặc biệt là những lời Tư nói trước đó vẫn còn vang vẳng bên tai. Nếu Locust xung lên, một khi Zeus ở phía sau bất ngờ tấn công hai mặt, vậy thì kết cục đương nhiên là diệt đoàn. Tương tự, một khi Zeus xung lên, cũng không thể không để phòng Locust đánh lén từ phía sau. Trong thế giới lừa lọc dối trá này, không ai muốn giao mạng sống của mình vào tay người khác. Huống hồ Locust có đủ lý do và lợi ích để làm vậy. Dù As lạnh lùng nói với Locust, đầu lĩnh, tình hình bây giờ đã quá rõ ràng. Nếu chúng ta chỉ vì chút giận mà cứ tiếp tục lao lên một cách mù quáng thì tuyệt đối không sáng suốt, lợi ích thu được nhỏ hơn rất nhiều so với cái giá phải trả. Chúng ta liều mạng đại, có thể nhận được lợi ích gì? Locust nheo mắt, trầm giọng nói, ngươi đừng quên, Joseph, Coy, Chitan của chúng ta rất có thể đã chết dưới tay hai người bên trong. Lẽ nào thù của họ lại không báo? Dù As thản nhiên đáp, chính vì họ đã chết, nên mới không thể để người chết ảnh hưởng đến cuộc sống của người sống. Lúc này, Phinas đột nhiên bước tới nói, tôi có một đề nghị. Bây giờ cảm thấy có phải rất đã không? Phương Sâm Nhang ngồi trên một chiếc ghế kim loại bên cạnh, thích thú ngắm nhìn bóng lưng của Tư. Chiếc áo choàng rộng thỉnh thoảng lại phát họa nên những đường cong lộ rõ bên trong, mang một sự quyến rũ đầy mời gọi. Tư bình thản nói, tôi đã lâu không chiến đấu trên tuyến đầu như thế này rồi. Xem ra, hai món trang bị theo bộ này của cậu chắc là lấy được từ thế giới có độ khó đỉnh cao của người thức tỉnh nhỉ. Tôi rất tò mò, là một kẻ khế ước tầng lớp thấp nhất, làm sao cậu có thể lấy được loại trang bị này? Này này này, Phương Sâm Nham phản đối, cái gì mà kẻ khế ước tầng lớp thấp nhất, tôi phản đối cách dùng từ của cô. Còn về việc lấy được thế nào tôi nhặt được trên thị trường đó? Tư cắt lời, xin đừng sỉ nhục trí thông minh của tôi. Phương Sâm Nham thở dài, mọi thứ đều có thể. Đúng rồi, bây giờ còn 4 phút 48 giây nữa là chúng ta trở về. Theo tôi đoán, đợt tấn công tiếp theo bọn họ sẽ không cử người đến nộp mạng vô ích đâu, cô sắp phải đối mặt với sức mạnh của mờ tờ rồi đấy. Tư bình thản nói, tôi có lòng tin đối đầu trực diện với bất kỳ ai, nhưng tôi có dự cảm, bọn họ chắc chắn còn con bài tẩy. Ngay khi Tư vừa dứt lời, Zeus và Locust đã cùng lúc đứng ở lối vào thông đạo. Locust rút ra một chiếc găng tay kim loại phát ra ánh sáng đen, với ánh mắt hung ác, hắn cắn mạnh một miếng, tiếng giáp giòn tan vang lên, chiếc găng lõm vào một mảng, rồi hắn bắt đầu nhai ráo ráo. Zeus bước lên một bước, đã nhìn thấy Tư ở phía đối diện. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, cuối cùng chậm rãi nói, Tư Tư lạnh lùng nhìn lại, không nói lời nào. Zeus hít một hơi thật sâu, kể từ ngày chúng ta quyết liệt, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay. Cô còn nhớ mục đích ban đầu khi chúng ta thành lập hội ánh sáng không? Là để tạo ra một đội ngũ mạnh nhất trong không gian này. Nhưng cô, bây giờ lại đang cản trở ước mơ năm xưa của chúng ta. Cô lại đứng về phía đối lập với chúng ta. Nói đến đây, Zeus không có bất kỳ hành động nào, nhưng mặt đất dưới chân hắn dường như đột nhiên trở nên giòn bụng, bị hắn dẫm sụt xuống, bụi đất bay mù mịt, lún sâu đến đầu gối. Giọng hắn trở nên kích động. Vì vậy, hôm nay, xin cô hãy yên lặng mà chết đi. Đúng lúc này, Tư lại hít một hơi thật sâu. Nơi này vốn là một không gian tương đối khép kín, chỉ là khá rộng rãi. Khi Tư hít sâu, lại cho người ta cảm giác như một manh thu khổng lồ đang hô hấp, như muốn hít trọn không khí của cả một đời vào trong cơ thể. Giây tiếp theo, trong không khí vang lên những tiếng gầm uy nghiêm mơ hồ. Trên người Tư tỏa ra một luồng uy áp khó tả. Đôi mắt cô từ từ mở ra, con ngươi dọc màu vàng kim khiến người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo đến tim đập nhanh từ tận sâu trong linh hồn. Trên ba tinh thể tinh thần lực hình thoi đang lượn lờ quanh người Tư cũng xuất hiện thêm một vệt màu vàng kim đậm đặc. Huyết mạch rồng thức tỉnh. Sai Bùn lúc này trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn biết rất rõ, huyết mạch rồng thức tỉnh của Tư đòi hỏi phải có hơn 700 điểm sinh mệnh và hơn 1000 điểm MP. Dữ liệu này chỉ có thể đạt được khi Tư ở trong trạng thái đỉnh cao. Mà lúc này, Tư rõ ràng đã trải qua nhiều trận chiến liên tiếp. Nếu theo tình hình trước đó của Tư, ít nhất cô đã mất hơn 30 sinh mệnh và 40 MP, nhưng lúc này, Tư lại biến thân thành công mà không dùng bất kỳ loại thuốc nào. Điều này không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể giải thích một vấn đề, trong một khoảng thời gian ngắn, MP và sinh mệnh của Tư gần như đã tăng gọn một đoạn dài. Nghĩ đến điều này, Sải Bùn không lên tiếng nhắc nhở, mà tiếp tục lùi lại vài bước. Hắn, kẻ đã bị mọi người khinh thường, cũng không thu hút sự chú ý của những người khác. Đối với Sải Bùn, hắn đã bắt đầu cân nhắc đến vấn đề rẻ ở tấn công thất bại có thể sẽ lấy mình ra làm vật tế thần và bao cắt chút giận. Chương 84, phương sách cuối cùng dương buồn. Báo tố cả gì bệ chương 84, thủ đoạn cuối cùng chương 84, phương kế cuối cùng hai mở tờ hàng đầu cùng ra tay đối phó một người. Đây là khái niệm gì chứ? Đừng nói là Tư, ngay cả những người kỳ cựu đi theo đầu lâu và Zeus cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này. Tư có thể trụ đến bây giờ, rõ ràng là nhờ vào địa thế tuyệt vời này để phát huy ra sức chiến đấu kinh khủng chưa từng có. Nếu không có hoàn cảnh này hạn chế, dù cho Tư có mặc cả set đồ lục trên người cũng tuyệt đối không thể chống lại sức mạnh đáng sợ khi hai đội liên thủ. Chỉ là, đối với những mở tờ có khả năng công phá mạnh mẽ, họ cũng chẳng hề e ngại tiểu trận địa chiến này nhất. Đối với họ, những người có khả năng phòng ngự siêu cường, sinh ra đã là để hấp thụ sát thương, họ chẳng sợ gì sức tấn công mạnh mẽ của Tư. Chỉ cần có thể tiến đến trước mặt cô, đẩy cô ra khỏi con đường chật hẹp này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến này sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Vì lý do địa hình, Đầu Lâu và Rẻ Ớt mỗi người cũng chỉ mang theo một thuộc hạ. Sau khi vào chế độ tạ, tốc độ di chuyển của Rẻ Ớt và Đầu Lâu đều không nhanh, chỉ bằng khoảng một nửa tốc độ đi bộ của người bình thường. Hơn nữa, hiệu ứng giảm tốc này có độ ưu tiên rất cao, gần như không có cách nào để tăng tốc cho họ. Nhưng cũng chính vì vậy, cách tiến lên từng bước một của Rẻ Ớt và Đầu Lâu lại để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Từng bước vững chắc, ổn định, mỗi bước chân đạp xuống dường như không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể ngăn cản được họ. Kiên quyết, vững chãi, mạnh mẽ. Đó chính là ấn tượng mà Rẻ Ớt và Đầu Lâu mang lại. Sau khi huyết mạch rồng thức tỉnh, hình thái của Tư thay đổi hẳn. Đôi chân cô lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm, cây chủy thủ hình trăng non đã được cất đi, thay vào đó là hai tay cầm hai thanh đoạn kiếm màu bạc. Bộ trường bào tế tự trên người cũng đổi thành một bộ đồ da bó sát màu đen, khoe trọn những đường cong quyến rũ. Khí chất lạnh lùng quyến rũ ấy dường như đang tung bay ngược chiều gió cùng mái tóc dài của cô. Sau khi biến thân, các kỹ năng trước đây của Tư vẫn còn đó nhưng đã có một vài thay đổi. Ví dụ, nguyên lực chướng bích xung kích đã biến thành nguyên lực hơi thở của rồng xịt, nguyên lực chướng bích châm gai biến thành nguyên lực long trảo. Tóm lại, uy lực của tất cả kỹ năng đều được tăng cường đáng kể. Zeus mang theo một kẻ săn hợp đồng hệ sức mạnh tương tự Sấy Bụng Eo, còn Đầu Lâu thì mang theo một xạ thủ. Đặc biệt là dưới sự yểm trợ của Đầu Lâu, xạ thủ này có thể tự do bắn phá, gây ra không ít phiền phức cho Tư. Đối mặt với hai mở tờ đang ép sát từng bước, Tư đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Cô lập tức phát động một đòn tấn công thăm dò. Chỉ thấy trên đôi kiếm lóe lên ánh bạc không ngừng, vạch ra một hình chữ ít trong không trung. Ngay sau đó, một hình chữ ít khổng lồ cũng xuất hiện trước mặt Zeus và đồng bọn, như thể không gian đã bị chém rách, thậm chí có thể nhìn thấy bóng tối quần quần qua khe hở của chữ ít. Giây tiếp theo, hình chữ ít vỡ tan, đột ngột hiện ra ảo ảnh đầu của một con rồng khổng lồ. Từ miệng ảo ảnh rồng, một luồng hắc long tức quần quần không thể tả xiết phun thẳng về phía trước. Nguyên lực hơi thở của rồng xịt. Zeus và Đầu Lâu lập tức giơ khiên lên. Trên khiên của cả hai đều tỏa ra ánh bạc chói mắt, rõ ràng cũng là khiên cấp bạc có chuyện. Chỉ là ánh sáng đó rất nhanh đã bị hắc long tức cuộn trào như sóng dữ xung quanh nuốt chửng. Tuy nhiên, hai chiếc khiên này vẫn ngoan cường chống đỡ được long tức, giảm đi không ít sát thương. Khi long tức kết thúc, trên người cả hai đều có ít nhiều vết bỏng, nhưng họ chỉ bị nguyên lực hơi thở của rồng xịt đẩy lùi chưa đến nửa mét, vẫn vững vàng bảo vệ được người phía sau. Cùng lúc đó, xạ thủ kia đã chớp lấy cơ hội, bắn một phát thẳng vào tim Tư. May mà độ nhanh nhẹn của Tư cũng không thấp, câu như người, viên đạn độc địa kia liền sượt qua ngực bay đi. Tư đang định phản công thì ngực đống nóng rực, quần áo trước ngực bất ngờ bốc cháy. Cô nhanh tay dập tắt ngọn lửa, để lộ ra làn da trắng như tuyết và hơn nửa chiếc áo ngực màu đen, đành phải lùi vào sau bức tường bên cạnh để né tránh. Tuy tốc độ tiến lên của Zeus và Đầu Lâu không nhanh, nhưng khoảng cách giữa họ và Tư cũng không xa. Chưa đầy 100 mét, nghĩa là chưa đến một phút là có thể áp sát trước mặt Tư. Lúc này, ngay cả kỹ năng nâng cấp của nguyên lực chướng bích xung kích cũng không thể đẩy lùi họ, điều đó có nghĩa là việc phá ải gần như là chắc chắn. Hơn nữa, dưới sự áp chế liên tục của xạ thủ kia, Tư cũng đã trúng mấy phát đạn, buộc phải rời khỏi lối đi đang chấn giữ để né sang bên tường, tạm thời tránh mũi nhọn. Điều này càng làm cho bọn họ thêm tự tin, cho rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Rất nhanh, Zeus và Đầu Lâu đã bước vào đoạn giữa của con đường, khu vực đầm lầy đủ bãi dạ vừa được tạo ra. Trong vũng bùn kinh tởm này, tốc độ tiến lên của cả hai rõ ràng đã chậm lại. Những người khác bước vào chỉ lún đến bắp chân, còn Zeus và Đầu Lâu thì lún thẳng đến tận gốc đùi, tốc độ di chuyển bị chậm lại gần như là điều chắc chắn. Đột nhiên, Đầu Lâu không hề có dấu hiệu báo trước mà túi gặp người ho dữ dội. Đúng lúc này, mắt Tư sáng lên, lập tức lao ra từ bên cạnh. Dù lại chúng liên tiếp 3 phát đạn, thậm chí còn dính một đòn bạo kích, cô vẫn tung ra một đòn nguyên lực hơi thở của rồng xịt. Zeus thì kịp thời giơ khiên đỡ, nhưng Đầu Lâu lúc này vẫn đang ho sặc sụa, hoàn toàn không phòng bị, không có chút sức chống cự nào. Hắn không chỉ bị hắc long tức quần quần nướng cho mặt mày xám xịt, hướng trọn toàn bộ, mà còn bị lực đẩy cực lớn cuốn bay đi, lộn một vòng trên không rồi bịch một tiếng, ngã song xoài cực kỳ thảm hại ở phía sau hơn chục mét. Kẻ xui xẻo hơn là gã được Đầu Lâu che chở phía sau. Khi Đầu Lâu bị thổi bay, gã cũng bị long tức làm bị thương. Sức tấn công của xạ thủ này cũng khá mạnh, trước đó đã gây cho Tư không ít phiền phức. Lúc này, Tư vốn lòng dạ không rộng rãi lại rất thù dai, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Trong mắt cô lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đôi kiếm giao nhau chém một phát rồi chỉ thẳng về phía trước. Có thể thấy trong không gian trước mặt xạ thủ này, đột nhiên bùng lên nhiều cụm lửa. Điều kỳ lạ là, màu của ngọn lửa lại nhuốm một màu đen nhàn nhạt. Mỗi lần ngọn lửa bùng lên, lại giống như một khuôn mặt oan hồn đang há to miệng gào thét. Giây tiếp theo, một trong những cụm lửa ngưng tụ thành một quả cầu lửa đen kịt, hung hăng đâm sầm vào người xạ thủ. Sau khi quả cầu lửa này trúng đích, những cụm lửa khác cũng lần lượt ngưng tụ, va chạm liên tiếp vào hắn. Đây là kỹ năng nâng cấp của nguyên lực chướng bích tinh cấp châm sau khi Tư biến thân, nguyên lực tiếng gào của Hắc Long. Trong tiếng nổ liên hoàn, kẻ săn hợp đồng xạ thủ này bị nổ bay lên không. Vốn dĩ trước khi biến thân, uy lực của Tư sau khi mặc xét đồ đủ bài dạ đã rất đáng sợ, sau khi biến thân, dù có thể không làm gì được những mở tờ châu bò, nhưng lúc này sức sát thương đối với những kẻ có sức tấn công mạnh nhưng khả năng sống sót thấp như xạ thủ lại cực kỳ chí mạng. Dù kẻ săn hợp đồng xạ thủ này còn có xét đồ kim loại của Đầu Lâu bảo vệ, cũng rất khó chống đỡ được một bộ cồn bò của Tư. Thuốc vinh dự của xạ thủ này cũng đang trong thời gian hồi, hắn thấy thanh máu của mình tụt dốc không thanh, sắp bị đánh vào trạng thái hấp hối, lại nhớ đến cảnh tượng quá nhiều người bị Tư giết chết trước đó, trong lòng lập tức hoảng loạn, vô cùng quả quyết sử dụng đạo cụ trở về quý giá, biến mất ngay tức khắc. Trong lòng xạ thủ này cũng đang dỉ máu, không biết hối hận đến mức nào vì đã quyết định tham chiến. Giá trị của đạo cụ có thể trở về không gian ác mộng ngay lập tức kia không cần phải nói, quan trọng hơn là tất cả lợi ích của hắn trong thế giới công viên kỳ dụ ra đều sẽ bị xóa sạch, trở về trạng thái trước khi tiến vào, mà trong thế giới này, hắn đã nhặt được một món vũ khí ám kim. Nhìn kẻ săn hợp đồng biến mất trong không trung, Tư Tiết nuối thở dài. Cô vốn tưởng lại có thêm 3 điểm công văn và một món trang bị ngẫu nhiên vào túi rồi. Nhưng lúc này, Tư nhìn Rex, khóe môi bỗng nở một nụ cười lạnh. Thời gian hồi của nguyên lực hơi thở của rồng xịt chỉ có 8 giây mà thôi. Khoảng hơn 10 giây sau, Rex đã tiến thêm được hơn chục mét, bỗng nhiên ho sặc sụa một cách khó hiểu. Lòng hắn chợt thắt lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Nguyên lực hơi thở của rồng xịt của Tư đã đến đúng hẹn, cuốn phăng Zeus đang không chút phòng bị bay ngược về phía sau mấy chục mét. Cục diện lập tức rơi vào thế giằng co. Zeus và đầu lâu trông thảm hại chưa từng thấy. Quan trọng hơn, với tư cách là mờ tờ mà không bảo vệ được người phía sau, đó chính là một sự sỉ nhục không hơn không kém. Dĩ nhiên, cơn ho do viêm phế quản của Phèn Xén Nì Ản gây ra cũng không mạnh đến mức 100 sẽ phát tác sau mỗi 15 giây, nhưng nếu tiến sâu hơn vào đầm lầy, hai mờ tờ này còn phải đối mặt với hiệu ứng giảm tốc diện rộng từ thuốc nguyền rủa của Phèn Xén Nì Ản. Tốc độ tiến lên của đầu lâu và Zeus càng trở nên chậm như rùa. Khó khăn lắm mới lết được 10 mấy mét, lại thường bị Tư chấp lấy thời cơ lúc họ ho dữ dội mà thổi bay ra ngoài. Hơn nữa, khi họ ở trong đầm lầy càng lâu, lại phát hiện ra một chuyện còn kinh tởm hơn. Hiệu ứng của xét đồ của Tư là mô phỏng hoàn toàn môi trường của đại đầm lầy đủ bại ra. Nơi khiến người ta phát điên đó đã làm cho Phèn Xén Nì Ản và đá ngầm phải chịu thiệt thòi lớn, đầu lâu và rẽ ở cùng là mở tờ, sao có thể miễn nhiễm được món quà từ cái đầm lầy kinh tởm này. Đối mặt với tình hình này, sắc mặt phải Nạt vô cùng nghiêm trọng, lẽ nào, thật sự phải dùng đến phương kế cuối cùng sao? Dù phương kế này một khi đã dùng, gần như có thể đảm bảo 100 thắng lợi, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Chương 85, vì rút ra tay rất nhanh, Zeus và đầu lâu đang vật lộn trong đầm lầy khổng lồ đũ bài dạ đồng loạt nhận được thông báo từ dấu ấn ác ngộng, bạn đã bị nhiễm bệnh ít, bạn đã bị vi khuẩn ít xâm nhập. Trong thanh trạng thái của cả hai lại xuất hiện thêm các bệnh giai đoạn đầu như nhiễm trùng máu, sốt xuất huyết. Khi đó, Tiêu Thạch và Phương Sâm Nham ở trong đầm lầy đũ bài dạ đã rối rắm và khó xử đến mức nào, thì giờ đây Zeus và đầu lâu cũng đau khổ đến mức ấy. Thật sự đã bị những căn bệnh nối đuôi nhau xuất hiện hành hạ đến mức muốn khóc mà không có nước mắt. Lúc này, người tinh mắt cũng có thể nhìn ra, dù hai tản cờ hợp sức trông vô cùng thảm hại, cuối cùng vẫn có thể phá vỡ vòng vây của Tư, nhưng thời gian tiêu tốn ít nhất cũng phải hơn 6 phút. Điều này còn được xây dựng trên cơ sở là Tư đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng đối với cô, chỉ cần cầm cự qua 5 phút là có thể trở về không gian rồi. Lúc này, trên khoảng đất trống phía bên kia lối đi, dù Ars đã cười lạnh một cách nham hiểm nhìn về phía Finas, bạn của tôi, năng lực về phương diện không gian của anh mạnh hơn tôi quá nhiều. Nếu anh không ra tay, vậy thì lần hợp tác này của chúng ta, é là phải kết thúc trong tiếc nuối tại đây. Finas đang do dự, mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, nếu ông nỡ bỏ ra viên tinh thể đặc biệt của con khủng long bạo chỗ đó, thì tôi dám liều mạng để năng lực giảm 2 cấp, dựng lại trận pháp truyền tống định vị không gian một lần nữa. Cơ mặt trên khuôn mặt khô gầy của Dù Asco giật một cái, như thể bị người ta cắt cho một nhát, cuối cùng vẫn mang vẻ mặt như cha mẹ chết mà chìa tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, hiện ra một viên tinh thể tỏa ra hắc quang, viên tinh thể này có được từ việc săn giết một con khủng long bạo chúa bậc 6. Con khủng long bạo chúa này đã bị nhiễm phóng xạ hạt nhân, sinh ra biến dị vô cùng mạnh mẽ, tinh thể khủng long của nó cũng trở thành một món bảo vật cực kỳ lợi hại. Hắn vô cùng không cam lòng đưa viên tinh thể qua, phải nạt giật lấy, rồi bắt đầu niệm những câu thần chú rất kỳ lạ. Có thể thấy theo tiếng niệm chú của gã, từ trong miệng gã lại bay ra từng con chữ quái dị, lượn lờ qua lại trên không trung, nhanh chóng xoay quanh trước người gã. Lúc này có thể thấy rõ, vẻ mặt của phải nạt vô cùng đau đớn, trông như thể thứ chui ra từ miệng không phải là thần chú, mà là nội tạng của gã vậy. Những con chữ này từ từ hội tụ xuống mặt đất, tỏa ra ánh sáng đen kịt. Rất nhanh, mặt đất vốn được làm bằng bê tông bắt đầu sôi sục lên, như thể bùn đất đều tan chảy, biến thành một nồi cháo đang sôi. Giây tiếp theo, từ dưới đất lần lượt mọc lên 6 cánh tay màu đen ngắn ngủn, mập mạp, cơ bắp cuộn, xếp thành một vòng tròn. Những đường nét và khối cơ bắp rắn chắc trên cánh tay vô cùng rõ ràng, ngay cả mạch máu và gân cốt cũng có thể nhận ra lờ mờ, thật sự sống động như thật. 6 bàn tay trên 6 cánh tay đều xuề ra theo những tư thế khác nhau, trên bàn tay chỉ có 3 ngón, móng tay sắc nhọn, thon dài, các ngón tay dường như đang co giật một cách có gấp. Phải nạt lấy ra viên tinh thể màu đen của con khủng long bạo chúa biến dị, đặt vào giữa 6 cánh tay khổng lồ quái dị. Lập tức, viên tinh thể màu đen tỏa ra năng lượng ánh sáng đen, không ngừng truyền vào 6 cánh tay, vẽ ra một trận pháp lục mang tinh do nét. 6 bàn tay nhận được năng lượng truyền vào, móng tay trở nên dài và cong như móc câu, mọc ra lớp lông đen cứng, điên cuồng cào xé loạn xạ trong không trung. Thật không ngờ những móng vuốt kinh khủng như của ác quỷ này lại có khả năng xé rách không thời gian. Dần dần, ở trung tâm trận pháp lục mang tinh xuất hiện một xoáy đen trông rất không ổn định. Khi những móng vuốt ác quỷ tiếp tục cào xé, có thể thấy xoáy đen không ngừng mở rộng, cuối cùng có thể nhìn thấy cảnh vật bình thường ở phía đối diện của xoáy nước, một môi trường mở tối, một phòng thí nghiệm hỗn loạn, sàn nhà dính máu, dụng cụ vỡ nát và xác của các nhà nghiên cứu bị bắn chết chưa kịp kéo đi. Kỹ năng chính của phái Nas cũng vì thế mà trực tiếp giảm đi 2 cấp. Có thể thấy sắc mặt gã càng thêm tái nhợt, mũi và tai đều bắt đầu từ từ chảy máu, lảo đảo vài bước vịn vào tường, yếu ớt nói, đi qua xoáy đen không thời gian này, có thể đến thẳng phòng thí nghiệm cách phía sau tư 100 mét. Nhưng cần chú ý là trận pháp truyền tống điểm đến điểm này rất không ổn định, nên mỗi khi có người sử dụng, phải cách 2 đến 3 phút mới có thể truyền tống thêm một người vào. Zuas trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu vậy, chúng ta có lẽ sẽ có hai cơ hội truyền tống. Người đi đầu tiên rất quan trọng, người đó tốt nhất phải có thực lực đủ mạnh để có thể gây nhiễu, khiến cô ta phân tâm, và người này tốt nhất cũng phải có khả năng sinh tồn nhất định, nếu không một khi Tư có con bài tẩy nào đó để lại, không chỉ bị tiêu diệt, mà chiến thuật truyền tống của chúng ta cũng rất dễ bị phát hiện. Vậy thì, không có ai thích hợp hơn tôi rồi, một giọng nói the thé đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng người nói. Chỉ có Zuas không hề ngạc nhiên nói, Virus, sao ngươi lại có hứng thú ra tay? Giọng của Virus đột ngột chuyển sang giọng trẻ con, người ta rất thích chị gái này đó nha. Zuas nham hiểm nhếch mép, không tệ, ngươi đúng là người thích hợp nhất. Nếu ngươi đi, chỉ cần dựa vào những xác chết do Virus tê tạo ra bên dưới cũng đủ gây phiền phức cho Tư, bản thân cũng có thể bảo toàn rất tốt. Nếu ngươi ra tay, thì căn bản không cần đợi những người khác đi nữa. Giọng của Virus lại trở nên khàn đặc, vậy tôi vào nhé. Zuas lại do dự một chút rồi nói, đợi đã, ngươi đi, bên trong còn có một biến số. Biến số? Virus nghi hoặc hỏi. Zuas gật đầu nói, ngươi đừng quên, Tư không chiến đấu một mình, bên cạnh cô ta còn có một người nữa, chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn. Finas, anh có thể cung cấp chút thông tin cho chúng tôi không? Finas do dự một lúc, nói thật, gã cũng không hiểu rõ về Phương Sâm nhằm lắm, chỉ biết hắn từng giết chết giám sát kim loại, là một khế ước giả bậc một bình thường nhất, liền gọi, Saibun. Saibun, tình hình của người bên cạnh Tư lúc này ngươi có quen không? Nhưng Finas gọi liên tiếp mấy tiếng cũng không có ai trả lời, hóa ra Saibun đã sớm lặng lẽ biến mất. May mà lúc này có một thực liệp giả nghe Saibun nói qua chuyện này, hơn nữa cũng đã điều tra một chút thông tin về Phương Sâm Nham, liền nói, thủy thủ này hiện tại vẫn là khế ước giả bậc một giỏi phụ trợ, từng làm tạng cờ phụ, ý thức chiến đấu hàng đầu, nhưng nghe nói rất bí ẩn. Virus cười khàn khàn, một khế ước giả rất bí ẩn, rất tốt, ta biết rồi. Vừa hay, nếu tên này biết điều, ta còn đang thiếu một con lật cờ giỏi phụ trợ đấy, còn nếu hắn không biết điều, ta cũng không ngại biến hắn thành đống thịt nát trong bụng zombie đâu. Trong lời nói của Virus, hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ khế ước giả, tuy không có ý khinh miệt, nhưng sự coi thường lại hiện ra rõ một, mà năng lực tiên phú đặc biệt của Virus chính là có thể biến sinh vật có thực lực thấp hơn mình một bậc thành nô lệ lật cờ của mình, bất kể là nhân vật trong cốt truyện hay khế ước giả. Ngay giây tiếp theo, mọi người liền thấy một vệt sáng đen xuyên qua cánh cổng truyền tống xoáy nước quái dị kia, trong nháy mắt xoáy nước lại bị lấp đầy, sáu móng đuốt ma quỷ lại bắt đầu cào xé, quả thực phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể mở lại cổng truyền tống điểm đến điểm này. Một phút sau, Phương Sâm Nham và Tư đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến những âm thanh kỳ quái. Bên ngoài Tư không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại thắt lại. Lúc này cô biết rất rõ sự yếu ớt sau lưng mình. Một khi kẻ địch nghĩ ra cách vòng ra phía sau, có thể nói là vô cùng chí mạng. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại lên tiếng trước, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt phía sau cho cô, trừ khi tôi chết. Khoe miệng Tư nở một nụ cười, giọng nói lại có chút bực bội, anh mà không giữ được phía sau thì chết rồi có ích gì. Lúc này, ở góc rẽ phía sau Phương Sâm Nham và Tư, lại truyền đến tiếng bước chân lê lết của rất nhiều người, còn có những tiếng ứ như đang rên rỉ. Rất nhanh, liền thấy hơn 10 người mặc áo bờ lật trắng lê bước chân siêu mẹo đi tới, hình dạng của họ đều là mặt đầy máu, kinh dị quái đản, vẻ mặt cũng vô cùng dữ tợn. Mà phía sau những con zombie này, lại có một người phụ nữ hai chân cách mặt đất lơ lửng trôi tới, mắt, mũi, miệng đều đang chảy máu, từ từ lơ lửng bay đến. Trên đầu cô ta tỏa ra từng vòng hào quang trong suốt lạnh lẽo, những con zombie dưới sự thúc đẩy của vòng hào quang, tốc độ hành động rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nhìn những kẻ này, khoe miệng Vương Sâm Nham nở một nụ cười, xem ra, những kẻ đó quả nhiên có cách tấn công phía sau chúng ta, nói vậy, người đến có vẻ là một triệu hồi sư. Một triệu hồi sư biết tạo ra zombie. Thật thú vị. Lúc này Phương Sâm Nham đã rút ra thanh bảy vết nhắm vào đám giòm bị xông lên, lưới đao sắc bén lóe hàn quang vạch một đường tàn khốc trong không khí. Phương Sâm Nham trực tiếp phát động xung phong cuồng nộ vào người phụ nữ trông giống triệu hồi sư kia, đây cũng là việc mà người bình thường thích làm nhất, bắt giặc phải bắt đua trước, trực tiếp hạ gục triệu hồi sư thì vật triệu hồi tự nhiên sẽ biến mất. Dưới cú va chạm mạnh mẽ của Phương Sâm Nham, đám giòm bị phía trước đều bị húc cho ngã nghiêng ngã ngửa. Phương Sâm Nham có thể nói là thế như trẻ che xông đến trước mặt người phụ nữ kia, sau đó nhảy lên cao chém xuống một đao. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Phương Sâm Nham chém xuống, nửa người bên trái của người phụ nữ này lại nổ tung như một quả bóng bay, thịt đỏ nhạt hòa cùng xương trắng nổ thành một biển, trong không khí cũng thoang thoảng một mùi hôi thối đến buồn nôn. Chương 86, virus đấu virus. Phương Sâm Nham sững sờ, bởi vì nhát đao nhìn như uy mãnh của hắn thực chất lại không hề chém trúng cơ thể người phụ nữ kia, vậy mà cô ta lại tự động nổ tung. Đương nhiên, máu tươi thịt nát văng tung tóe khắp người Phương Sâm Nham, mùi vô cùng khó ngửi. Thế nhưng phần thân thể còn lại của người phụ nữ đó vẫn đứng thẳng không ngã, chỉ có đôi mắt phóng ra thứ ánh sáng đỏ như máu đầy kinh hãi, vung tay ngược lại ôm chặt lấy đao của Phương Sâm Nham. Đám giòm bị do cô ta dẫn đầu trái lại gào lên những tiếng chói tai, đột ngột tăng tốc lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, nhai hàm răng trắng ẩn điên cuồng cắn xé. Phương Sâm Nham dĩ nhiên lập tức rút đao chém mạnh, nhưng người phụ nữ kia lại không dùng sức mạnh để chống lại đòn tấn công của hắn, mà dính chặt lấy lưỡi đao như một miếng kẹo mạch nha. Phương Sâm Nham cầm một vũ khí như vậy đi chém người, đương nhiên không thể phát huy được chút hiệu quả nào. Lúc này, một đám giòm bị đã bổ tới, nhắm vào Phương Sâm Nham mà vừa cắn vừa xé. Dù Phương Sâm Nham vẫn đang trong giai đoạn khế ước giả bậc một bị người khác chế nhạo, nhưng dù sao hắn vẫn có thể áp đảo hoàn toàn những con zombie thông thường này về mọi thuộc tính. Hắn né một con zombie nữ đang nhe nanh múa vướt lao tới, thuận tay kẹp lấy cổ nó, rồi cơ bắp đột ngột siết mạnh, rắc một tiếng đã bẻ gãy cổ con zombie nữ này, thô bạo giật đứt đầu nó ra. Chuỗi vòng cổ ngọc trai trên cổ con zombie nữ cũng bị giật đứt theo, những viên ngọc trai vỡ nát bay lượn trong không trung rồi rơi xuống đất lăn lóc. ý thức trước lúc chết của nó dường như đã tỉnh táo lại, từ trong hốc mắt khô quắt chúng sâu chảy ra một giọt lệ đục ngầu, bàn tay trái ra bọc xương vô lực vươn lên không trung như muốn níu lại chuỗi vòng cổ yêu quý của mình. Chỉ có điều, Phương Sâm Nham lại vô cùng dũng mãnh, thuận tay nhấc bắp chân của con zombie này lên dùng làm vũ khí, nhanh chóng tiễn những kẻ vốn đã thuộc về coi chết này trở về vương quốc của cái chết. Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, Phương Sâm Nham đã tàn sát sạch sẽ đám zombie. Trông hắn cũng có vẻ tiêu hao rất nhiều, cúi gập người, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Nhưng đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng vang lên giọng nói trong trẻo của một bé gái, két két két, anh trai lợi hại quá đi, chắc chắn sẽ là một nô bộc mạnh mẽ đấy. Đừng chống cự nữa, đến làm đầy tớ cho em đi. Phương Sâm Nham vội vàng nhìn quanh, quát lớn, ngươi là ai? Ngươi là ai? Có dám cút ra đây đấu với ta không? Trốn trong bóng tối thì ra cái thá gì? Anh thực sự muốn gặp em sao? Em ở ngay đây này. Đột nhiên, từ bên cạnh cửa một căn phòng đối diện Phương Sâm Nham, một khuôn mặt bé gái ló ra. Phương Sâm Nham lập tức lao tới, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị một bóng đen màu đỏ thịt hung tợn, kỳ dị lao ra tấn công ngược lại. Bóng đen màu đỏ thịt đó chính là một con lật cờ chưa tiến hóa hoàn toàn, nó vẫn còn hình dạng cơ bản của con người, nhưng hộp sọ đã bị bộ não căng phồng ăn mòn, phá vỡ hơn một nửa, cơ bắp trên người cũng lồi ra từng khối, thậm chí còn làm rách cả lớp da bên dai, để lộ ra những thớ cơ đỏ tươi bên trong. Chỉ thấy nó nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham, đột nhiên bắn ra chiếc lưỡi dài đỏ như máu trong miệng. Phương Sâm Nham nghiêng đầu, hừ một tiếng, chấp nhận để vai mình trúng đòn này, tay kia vung ngược lại nắm chặt lấy lưỡi nó, tay còn lại cầm thanh bảy vết bổ tới tấp vào mặt nó. Nhưng con quái này dường như biết sự đáng sợ của món vũ khí tỏa ánh sáng xanh thấp kia. Nó hét lên một tiếng quái dị, lùi mạnh về sau, không ngờ lại dùng cách thằn lằn đứt đôi, tự mình sẽ đứt chiếc lưỡi dài kinh khủng đó. Tuy nhiên, chân của nó lại có thể bẻ ngược khớp một cách kỳ dị, tùy ý bật mẹo, đá ngược lại vào lúc Phương Sâm Nham tưởng rằng không thể nào bị đánh trúng. Dù Phương Sâm Nham đã kịp thời né tránh, nhưng móng chân dài ngoằn của nó vẫn xé rách ba vệt máu dài trên ngực hắn. Lúc này, rõ ràng Phương Sâm Nham cũng đã nổi máu thật sự, hắn ném một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất. 1.5 giây choáng từ sóng xung kích đã cho Phương Sâm Nham cơ hội phản công, ánh đao lóe lên liên tục, con lật cờ kêu kêu thảm không ngừng, cổ của nó bị Phương Sâm Nham chém đứt ít nhất 3/4. Máu đen đỏ bẩn thỉu từ thực quản, mạch máu, khí quản bị cắt đứt phun xối xả ra ngoài. Lúc này nó vẫn cố sức bỏ chạy, còn bị Phương Sâm Nham thuận thế chém đứt nửa bàn chân. Trong cơn mưa máu, con lật cờ kêu lên một tiếng khàn khàn rồi lăn lộn bỏ chạy, vồ lấy một con zombie bên cạnh. Con zombie ngơ ngác kia giãy giụa một cách đờ đẫn trong móng vuốt của lật cờ, mà con lật cờ lại há to miệng. Nó đè con zombie trong tay xuống đất, điên cuồng gặm nhấm, còn dùng sức nhai ngấu nghiến mấy cái tiếng xương vỡ nghe chói tai vô cùng, sau đó hiết hầu co giật mạnh, rõ ràng đã nuốt chỗ thịt máu ăn được vào bụng. Có thể thấy, không chỉ vết thương trên người nó nhanh chóng lành lại, mà cơ thể cũng trở nên cường tráng hơn. Nhưng trong lúc nó đang ăn, Phương Sâm Nham đã rút khẩu giã tâm ra, một phát súng gọn gàng thổi bay đầu nó. Lúc này, khi Phương Sâm Nham nhìn lại cô bé kia, trong lòng hắn lại dâng lên một luồng khí lạnh, hóa ra, cô bé vừa ló đầu ra ở góc tường bàn nay chỉ là một cái đầu. Phần dưới cổ của nó đã bị ăn sống sạch sẽ. Và giọng nói kéo dài của vi rút lại vang lên từ bốn phương tám hướng. Lần này là giọng đàn ông khàn khàn thô ráp, ngữ điệu lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, một cú hôn run đẹp mắt, không ngờ cậu còn có chiêu này. Chào mừng gia nhập hàng ngũ lật cờ của tôi, bạn hiền. Vớ vẩn. Phương Sâm Nham thở hổn hển, quệt vệt máu trên mặt. Vi rút lúc này đã nắm chắc phần thắng, giọng nói âm hiểm, vừa rồi giết sướng tay lắm phải không? Nhưng mà, cậu lại không để ý đến vết thương trên người mình rồi, trên người thú cưng của tôi mang vi rút tê chính hiệu đấy. Tuy vô hiệu với thực liệp giả cung cấp, nhưng lại có thể xâm nhập hoàn hảo vào cơ thể của một khế ước giả bậc một như cậu đấy. Vi rút vừa nói, vừa có một con zombie loạn choạng bước ra từ trong bóng tối, tay con zombie đó cầm một chiếc gương, tiếng cười a ha a ha của vi rút như đang lầm tiếng, chào mừng gia nhập hàng ngũ zombie. Mày biết tại sao tao lại để mày giết con số 2 không? Vì nó trước đây cũng là một khế ước giả, nếu nó không chết, tao sẽ không có cách nào khống chế mày làm nô bộc cho tao được. Tao sẽ chào đón mày bằng sự nhiệt tình nồng cháy nhất, thằng ngu ạ, tao sẽ cho mày ăn phân nóng hổi của tao, tao sẽ bắt mày bỏ dưới chân tao mà vây đôi mừng rỡ. Lúc này, con zombie kia giơ gương về phía Phương Sâm Nham, có thể phản chiếu rõ ràng rằng từ lúc nào không hay, da rẻ của Phương Sâm Nham đã trở nên sáng đen, trông như cả người gầy rộc đi một vòng, da thịt keo tóp lại nhanh chóng, tóc cũng mất đi vẻ bóng mượt, lợi răng lộ cả ra ngoài, hai mắt bắt đầu sưng huyết. Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Phương Sâm Nham gầm lên tuyệt vọng, tiếng gào thê lương như manh thú bị thương, hắn như phát điên, bắt đầu cầm thanh bảy vết chém loạn xạ xung quanh, ngay cả việc vô tình chém bị thương cánh tay mình cũng không hề hay biết. Máu tươi của Phương Sâm Nham dường như đông đặc lại trên lưỡi dao, trông vô cùng thảm liệt và ghê rợn. Vi rút cười rẽ lên, ha ha ha, phái nạt còn tưởng cần phải cử thêm người vào, xem ra bây giờ thằng xui xẻo vào sau đừng nói là ăn thịt, ngay cả canh cũng không có mà hút. Lúc này, Phương Sâm Nham đang trong trạng thái điên cuồng đống cực lại, vẫn còn người khác vào nữa à? Đương nhiên, cổng dịch chuyển điểm điểm đó có thời gian hồi chiều khoảng 3 phút mà. Vi rút cười lạnh, khoan đã. Giọng của Vi rút đột nhiên trở nên thê lương và chói tai, tại sao mày vẫn có thể giữ được lý trí để suy nghĩ? Vi rút tê của tao là loại phát tác cấp tính, trong đầu mày lúc này chỉ nên có bản năng săn mồi thôi mới đúng. Lúc này, có thể thấy lấy ngực của Phương Sâm Nham làm trung tâm, những mạch máu màu xanh dày đặc đột nhiên xuất hiện, như rễ cây điên cuồng lan ra khắp cơ thể. Những mạch máu đó đi đến đâu, luồng khí đen tượng trưng cho vi rút tê lập tức tan thành cho bụi. Cảm giác đó hoàn toàn là nghiền ép, một sự nghiền ép vô cùng mạnh mẽ. Trước người Phương Sâm Nham đột nhiên xuất hiện một viên ngọc trai vàng vô cùng lấp lánh, ánh sáng trên viên ngọc trai trong nháy mắt tập trung lên bề mặt cơ thể Phương Sâm Nham. Còn viên ngọc trai thì trong khoảnh khắc đã trở nên ảm đạm vô quang. Ngọc trai vàng cả dị bình. Cảm giác được tăng cường đáng kể, Phương Sâm Nham đột ngột lao thẳng về phía một chiếc bàn bên cạnh, ánh đao xanh thấm lóe lên, chiếc bàn kia lập tức biến mất tại chỗ, giữa không trung lại vương vãi vài giọt máu tươi, vi rút cũng hét lên một tiếng đau đớn thảm thiết, "A, chết tiệt, tại sao mày biết tao ở đây?" Khóe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, "Thằng ngu này, mày tưởng năng lực ra tắc kẻ cộng thêm chút ảo thuật là có thể vô địch thiên hạ sao? Mày muốn lây vi rút cho tao?" "Ha ha, không sợ tao cười dụng răng à, mày không biết đâu nhỉ. Vi rút của tao đã sớm xâm nhập vào cơ thể mày rồi, chỉ là bị tao ức chế không cho nó phát tác mà thôi." Vi rút điên cuồng gào lên, "Không thể nào." Phương Sâm Nham ôm đao đứng tại chỗ, chỉ sau 5-6 giây, hắn lại lao về một góc chém xuống một nhát. Nhưng, lần này Phương Sâm Nham lại chém vào khoảng không, lưỡi đao sắc bén chỉ chém ra một chuỗi tia lửa và một vết đao thật sâu trên tường. Tiếng cười đắc ý của Vi rút lại vang lên, "Mày đoán mò đúng một lần, đã tưởng có thể nhìn thấu năng lực mạnh mẽ của tao sao?" Phương Sâm Nham cười gằn, "Tao căn bản không cần nhìn đấu, 3, 2, 1." Theo tiếng đếm ngược của Phương Sâm Nham, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng hắt xì hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí hiện tại. Phương Sâm Nham lập tức vung ngược đao chém vào khoảng không sau lưng mình, Vi rút tức thì hét lên một tiếng đau đớn, Phương Sâm Nham càng không do dự ném ra một lọ thuốc mền rửa, tận dụng 1.5 giây choáng đó để chém ra một nhát đao hung ác tột cùng. Chương 87, cắt cổ. Ngay lúc Phương Sâm Nham vung đao chém về phía Vi rút, hư không chợt lóe lên mấy vệt sáng, ba con lật cờ khổng lồ bất ngờ lao ra. Ba con lật cờ này toàn thân đỏ máu, vẻ mặt bặm mẹo, gầm giống dữ tợn, vừa nhìn đã biết là loại đã phát triển hoàn thiện. Móng vuốt của chúng vô cùng sắc bén, đột ngột chặn lại nhát chém của Phương Sâm Nham. Hơn nữa, chúng còn lập tức dùng toàn bộ sức mạnh điên cuồng phản công lại anh. "Ồ, quả nhiên là thực lực giả, lại còn giữ lại một chiêu phản công thế này." Phương Sâm Nham thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, anh liền biến nhát đao vốn chém về phía Vi rút thành một đường quét ngang. Ba con lật cờ kia xem ra cũng lấy việc bảo vệ chủ nhân làm mục tiêu hàng đầu. Ánh đao quét qua, để lại một vết thương mỏng trên cánh tay của chúng. Vết thương tiểu này đối với người thường còn chẳng đáng kể, huống chi là lật cờ trưởng thành mạnh mẽ vô song. "Các con của ta, xé xác nó ra thành từng mảnh cho ta." Vi rút tức tối gào lên. Lúc này, giọng của cô ta đã trở nên chói tai như một người phụ nữ trung niên. Thế nhưng, dù Vi rút gào thét như vậy, ba con lật cờ trưởng thành khổng lồ kia lại lập tức dàn thành thế chữ phẩm, vây chặt Phương Sâm Nham ở giữa chứ không hề có ý định chủ động tấn công. Ba con quái vật này cao gần 2 mét, tính cả đuôi thì dài đến 3 mét, vây quanh Phương Sâm Nham trông chẳng khác nào một bức tường đồng bách sắt. Thực ra, cách làm của Vi rút cũng rất bình thường. Đối với cô ta, biểu hiện của Phương Sâm Nham đã lật đổ quá nhiều nhận thức thông thường. Cô ta không thể hiểu tại sao đối phương rõ ràng chỉ là một khế ước giả bậc một mà tờ virus của mình lại hoàn toàn vô hiệu. Cô ta không thể hiểu tại sao mình đường đường là một thực liệp giả mang tờ virus hùng mạnh mà lại bị kẻ địch lây nhiễm bệnh tật. Vì vậy, lúc này, cách làm chính xác và lý trí nhất của virus chính là để vật triệu hồi cầm chân kẻ địch, còn mình thì trốn đi ẩn nấp. Bởi vì kéo dài thời gian có thể bất lợi cho cả đội, nhưng lại cực kỳ có lợi cho cô ta. Chỉ cần một phút nữa thôi, đồng đội sẽ xuất hiện từ cánh cổng dịch chuyển tức thời kia. Đến lúc đó, 2-1, đại cục đã định, ít nhất cũng sẽ không rơi vào tình thế khốn đốn khó hiểu như hiện tại. Phương Sâm Nham nhìn những con lật cờ trưởng thành khổng lồ đang vây mình ở giữa, hứng thú nói, vật triệu hồi rất mạnh. Có thể triệu hồi tức thời, HP và tốc độ đều không tệ, sức tấn công là điểm yếu, nhưng lại có thể lây lan tờ virus trên người. Dùng để xông lên phía trước thu hút hỏa lực, sau đó đám giỏm bị còn lại có thể vừa lên tạo thành chiến thuật biển người. Chật chật, thật là thiên ý vô phùng. Tiếc hay, virus à, sai lầm duy nhất của cô, chính là không nên đứng trước mặt tôi. Phương Sâm Nham vừa nói, vừa ung dung bước ra khỏi vòng vây của ba con lật cờ trưởng thành khổng lồ. Mà ba con quái vật kia lại đứng đờ ra như tượng gỗ. Đương nhiên, nếu dùng từ tượng gỗ để hình dung ba con lật cờ này thì cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì cơ thể của chúng lúc này đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đó là phản ứng bản năng của cơ bắp khi phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng. Lúc này, có thể thấy rõ sự khác thường trên cánh tay của ba con lật cờ, chính là nơi bị Phương Sâm Nham quét đao qua lúc trước. Vết thương tuy rất nhẹ, nhưng trên lưới đao của Phương Sâm Nham lại dính máu của chính anh, thứ mà anh đã cố tình bôi lên khi giả vờ tấn công loạn xạ. Máu chứa một lượng lớn A-virus. A-virus của Phương Sâm Nham được kế thừa trực tiếp từ Thái Dương Giai Thê hùng mạnh. Trong cơ thể anh thậm chí còn có một cây Thái Dương Giai Thê sống, một sự tồn tại mạnh mẽ ngang với thủy tổ virus. Trong khi đó, tờ virus trong cơ thể những con lật cờ này chỉ là sản phẩm đã bị điều chế làm suy yếu để phù hợp với sức chịu đựng của cơ thể người. Hơn nữa, bản thân virus làm sao có được thiên phú biến thái bích lũy như Phương Sâm Nham. Vì vậy, để cho an toàn, cô ta đã giảm độc tính của tờ virus mà mình bị lây nhiễm đi hơn một nửa. Cho nên, khi A-virus trong máu của Phương Sâm Nham chảy vào cơ thể lật cờ, nó nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong một cách hợp tình hợp lý. Vết thương trên cánh tay của ba con lật cờ sưng bù lên, các mạch máu xung quanh cũng phồng lên, phân nhánh, biến thành những rễ cây màu xanh lam lan sâu vào cơ thể của những con quái vật sinh hóa đáng sợ này, tức khắc chặn đứng dây thần kinh của chúng, tham lam và mãnh liệt hút lấy tinh huyết và sinh mệnh của chúng. Trong tình huống như vậy, chúng làm sao có thể động đậy? Chúng làm sao dám động đậy? Phương Sâm Nham chậm rãi bước về phía bóng tối, bình tĩnh nói, đừng dễ dỗ nữa, virus, cô không thoát được đâu. Giọng điệu của Phương Sâm Nham vô cùng điềm tĩnh, nhưng điều đáng sợ nhất chính là sự bình tĩnh trong giọng nói của anh. Lời của anh rõ ràng đang định đoạt sinh tử của một người, vậy mà lại như đang thản nhiên thuật lại một chân lý ai cũng biết như một bốn hai. Sau khi Phương Sâm Nham đi được 5-6 bước, trong một căn phòng tối tăm bỗng vang lên một tràng ho xé ruột xé gan. Anh ung dung bước vào, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết đến cực điểm, sau đó anh nhìn thấy một con quái vật khổng lồ lao thẳng về phía mình. nhưng Vương Sâm Nham không hề có ý định né tránh, tung một cước đá thẳng ra. Con quái vật kia chỉ là một con hồ giấy, bị anh một cước đá bay dính vào tường, ảo ảnh nhanh chóng tan biến, để lộ ra hình dáng một người phụ nữ trung niên đang liệt trên tường thở hổn hển. Phương Sâm Nham bước tới, trong mắt vi rút lóe lên tia điên cuồng, đương nhiên vẫn muốn vùng dậy phản công. Thế nhưng Phương Sâm Nham thở dài một tiếng, một chân dẫm lên ngực cô ta. Vi rút tuyệt vọng ngước nhìn Phương Sâm Nham từ dưới lên, giống như một kẻ cùng đường đang ngước nhìn dãy núi cao vời vợi không thể trèo tới. Phương Sâm Nham, một khế ước giả bậc một, đặt chân lên ngực cô ta, mà cô ta lại cảm thấy toàn thân mình tê liệt hoàn toàn, cả cơ thể dường như đã phản bội lại linh hồn, hoàn toàn tê dại, phớt lờ mọi mệnh lệnh mà đại não phát ra. Phương Sâm Nham chậm rãi nói, trong cơ thể cô hẳn là có tờ vi rút nhỉ? Ánh mắt anh nhìn vào vai của vi rút, có thể thấy rõ, trên vết đao ở vai cô ta, một vệt máu tụ màu tím đỏ hình bán nguyệt đang từ từ thấm ra từ bên dưới, tạo thành một vết sẹo màu tím đáng sợ. Từ góc nhìn của virus, vết sẹo màu tím đáng sợ này trông như một khuôn mặt cười đang kéo dài, đang mỉm cười quái dị với cô ta. Sau đó, cô ta còn phát hiện ra một chuyện kinh khủng hơn, cảm giác đau đớn tột cùng bắt đầu xuất hiện, lại còn như một sinh vật sống đang uốn lượn lan lên trên, khuyết tán ra. Phương Sâm Nham thở dài một hơi, tôi không có hứng thú biến người khác thành lạc cờ, càng không có sở thích biến thái bắt người khác ăn phân hay gì đó. Nhưng nếu có kẻ nào dám uy hiếp tôi như vậy, tôi cũng sẽ không để hắn sống yên ổn. Phương Sâm Nham vừa nói, vừa nhấc chân lên, nhắm thẳng vào đầu virus mà giẫm mạnh xuống. Một cái, hai cái, ba cái. Máu tươi văng tung tóe, đầu của virus điên cuồng va vào tường, phát ra những tiếng bốp bốp rợn người, máu văng khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Sau đó, Phương Sâm Nham đột ngột giơ thanh bảy vết trong tay lên, ánh sáng xanh thảm lóe lên rồi chém xuống. Nhưng virus rõ ràng cũng đã chờ sẵn nhát đao này của Phương Sâm Nham. Cô ta đột nhiên điên cuồng hét lên, một lớp khiên vô hình bỗng xuất hiện quanh người. Phương Sâm Nham chém một đao lên đó, sát thương lại bị phản ngược lại chính mình. Anh hừ một tiếng, lùi lại 5, 6 bước, máu tươi chảy ra từ cả hai tay. Có thể thấy người phụ nữ tên virus này tâm tư kín kẽ và độc ác đến mức nào. Cô ta thả chịu nhục lúc trước, cũng phải vào lúc này phản lại một đòn của Phương Sâm Nham, cố gắng giành thêm một chút lợi thế cho đồng đội tiếp theo tiến vào bằng cổng dịch chuyển. Cô ta dùng ánh mắt độc địa nhìn Phương Sâm Nham, gằn từng chữ, lần sau gặp lại, tao muốn mày phải chết. Trong lúc nói, cơ thể cô ta cũng nhanh chóng thu nhỏ lại theo lớp khiên vô hình trên bề mặt, cuối cùng trông như sắp hóa thành một hạt cát giữa biển khơi, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Rõ ràng, virus cũng đã sử dụng một đạo cụ để nhanh chóng thoát khỏi thế giới. Tuy chắc chắn sẽ có tác dụng phụ rất lớn, nhưng ít nhất cũng giữ được mạng sống. Thế nhưng, Phương Sâm Nham lại thở dài một hơi, nói, cô tưởng rằng chỉ có dù Ars và Phi Nhi A mới nắm giữ năng lực làm rối loạn không thời gian sao? Sẽ không có lần sau gặp lại đâu, virus. Có chăn chối gì thì mau nói đi. Lúc này, những đường vân gợn sóng màu xanh lam trong suốt liên tục xuyên qua căn phòng, tập trung vào quả cầu ánh sáng quanh người virus, toàn bộ không gian đều có cảm giác như đang phân rã, run rẩy. Cả thế giới rung động như mặt nước gợn sóng. Những đường vân này chính là phát ra từ mũi của một thanh kiếm bạc trong tay Tư. Dù Tư đang trong trận chiến ác liệt, nhưng vẫn có thể tranh thủ cơ hội, trong lúc bận rộn thi triển ra một kỹ năng hỗ trợ như vậy. Sức mạnh tiên hành giả, cơ thời gian. Có thể thấy rõ, lớp khiên vô hình bên ngoài cơ thể virus 4 đang nhanh chóng thu nhỏ lại bỗng cứng đờ. Dưới sự cuốn chặt điên cuồng của cơ thời gian, nó hoàn toàn ngừng tốc độ thu nhỏ, cuối cùng nhanh chóng đảo ngược, lớn dần lên, rồi lại biến thành nguyên mẫu đạo cụ và biến mất trong tay virus. Sắc mặt virus đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô ta vừa định nói gì đó, Phương Sâm Nham đã không cho cô ta cơ hội nữa. Phương Sâm Nham vốn là một người quyết đoán, ánh đao xanh thẳm của thanh bảy vết liên tục lóe lên, tiếng hét thảm thiết của virus trở nên chói tai, rồi dần dần tắt lịm. Ngay lúc Phương Sâm Nham một đao cắt cổ Kết Liêu, bên hai anh cũng vang lên thông báo rõ ràng, bạn đã giết một thực lực giả, số hiệu không rõ, thưởng 4 điểm công vân. Các bạn là đội tham gia chiến đấu, vui lòng tự phân chia điểm công vân. Giới hạn công vân giết chóc bạn có thể nhận được trong thế giới này là 10 điểm. Nếu vượt quá giới hạn, điểm công vân được phân chia sẽ vô hiệu và không được hoàn lại. Vui lòng phân chia cẩn thận. Chương 88, kẻ địch cuối cùng thông báo, điểm công vân sát lục bạn nhận được trong thế giới này đã là 10 điểm, đạt đến giới hạn. Phần thưởng sát lục đang được rút ngẫu nhiên, phần thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ trang bị của khế ước giả bị bạn tiêu diệt, sau đó phân phối ngẫu nhiên cho một thành viên trong đội. Quá trình rút thưởng có thể hơi lâu, bắt đầu phân tích dữ liệu của kẻ địch đã bị tiêu diệt. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Phèn Sen Ni ản thở dài, không chút do dự chuyển 4 điểm công vân cho gì. Dĩ lại bình tĩnh nhận lấy, rồi nói với Phèn Sen Ni ản qua kênh đội, một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Phèn Sen Ni ản cười khổ, tin tốt. Dĩ thản nhiên đáp, tin tốt là năng lực của tôi, sức mạnh thiên hành giả tơ thời gian, đã vô tình phát huy tác dụng, gây nhiễu cổng dịch chuyển điểm đến điểm của Phenas. Tuy không thể phá hủy hoàn toàn, nhưng người tiếp theo chúng cử đến sẽ bị trễ ít nhất 60 giây so với dự kiến. Anh có thêm 60 giây để hồi phục. Phèn Sen Ni ản hỏi, vậy còn tin xấu? Sự rối loạn trật tự không gian trên người chúng ta cũng bị tơ thời gian can thiệp, tương ứng, thời gian chúng ta có thể trở về cũng bị hoãn lại khoảng 60 giây. Phèn Sen Ni ản thở dài, quan trọng là, bây giờ cô còn trụ được bao lâu? Dì dứt khoát đáp, tôi đã dùng thuốc danh dự, giờ vẫn còn năng lực đội quang huy trị rũ chưa dùng. Năng lực này chắc chắn nằm ngoài kế hoạch của chúng, nên trụ đến lúc trở về không thành vấn đề. Phèn Sen Ni ản cười nói, vậy thì tốt, phía tôi cô không cần lo. Không hiểu sao, dì rất không thích vẻ tự tin của Phèn Sen Ni ản, cô bĩu môi, anh tự tin đến thế à? Phèn Sen Ni ản phá lên cười, đương nhiên rồi, con virus chúng cử đến giỏi ẩn nấp, lại là 1 triệu hồi sư, vậy mà lại bị tôi giết nhanh như vậy. Cô cũng nói với tôi rằng, sau khi đi qua thông đạo không thời gian, kênh liên lạc đội của cô ta sẽ bị chặn một lúc. Vậy thì, kẻ địch không nắm được tình hình chiến trận cụ thể sẽ nghĩ gì? Chắc chắn chúng sẽ cho rằng sở trường của tôi là cảm chi và sức tấn công siêu mạnh. Chúng khó mà nghĩ đến chuyện bản chất của tôi vốn khắc chế cô ta. Vậy thì, người tiếp theo chúng cử đến chắc chắn sẽ có đặc điểm nhắm vào hai điểm mạnh này của tôi. Nếu đúng như vậy, thì lại vừa khéo rơi vào kế hoạch của tôi. Đánh bại người này có thể sẽ khó, nhưng kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Chỉ có điều, dù suy luận của Phèn Xén Nì Ản hoàn toàn chính xác, nhưng thế gian này luôn đầy dây những biến số, nếu không thì suy luận đã có thể giải quyết mọi vấn đề rồi. Tuy người của hội khô lâu tạm thời không thể liên lạc với virus, nhưng chuyện lớn như thành viên trong đội chết đi thì vẫn có thể thấy được một cách trực quan. Nhìn cái tên thực liệt giả số 076A11, virus, đang mở dần trong danh sách đội, tất cả thành viên hội khô lâu đều cảm thấy một cơn đớn lạnh đầu xương. Sắc mặt dù ta âm trầm như có thể vắt ra nước, không chịu nói lời nào. Một thực liệt giả khác tên ở si hít một hơi thật sâu rồi nói, 2 phút 57 giây. Virus đã chết, ngay cả khi dùng đạo cụ trốn thoát khỏi thế giới cũng bị ép phải quay lại. Tệ lì xì, cô có làm được điều đó không? Tệ lì xì cũng từng giao đấu với nhóm Phèn Xén Nì Ản, chính là nữ xạ thủ trong đội của chị. Nhưng lúc đó, mồ rèn xạ đã gây áp lực rất lớn, khiến cô không dành để ý đến chuyện khác, nên không thấy rõ tình hình chiến đấu của Phèn Xén Nì Ản. Nghe ở ấy xì hỏi, cô thẳng thừng đáp, không thể. Ở xì lạnh lùng nói, bây giờ tôi nghi ngờ chúng ta đã bị đội quang huy lửa một bố đau. Ừ. Một khế ước giả bậc một mà có thể xử lý virus trong vòng 2 phút 57 giây, câu này nói ra chắc chẳng ai tin nổi. Ồ, còn 30 giây nữa là có thể cử người bảo, ai đi tiếp theo đây? Dù sao thì tôi cũng không muốn đối mặt với những kẻ địch không rõ lai lịch đó. Tệ lì xì, cô dám đi không? Tệ lì xì lập tức nổi giận, anh bảo một xạ thủ như tôi đi giao chiến trong hẻm với kẻ địch à? Là não mày thối giữa mọc ra giỏi bỏ gấm viết, hay lưỡi mày nhiễm giang mai rồi? Hai người vừa nói xong, những người còn lại cùng lùi bước. Thực ra, lý do rất đơn giản, rủi ro quá lớn mà lợi ích lại hoàn toàn không tương xứng. Quan trọng hơn là không đi cũng chẳng mất mắt gì, vậy thì thằng quái nào còn muốn gánh cái rủi ro này? Ở xỉ trầm ngâm một lúc rồi nói, dù tài, thực ra tôi thấy người thích hợp nhất để đối phó với thằng nhóc bên trong là ạ sở của chi hội Chicago. Năng lực hệ băng của cậu ta xuất thần nhập hóa, chắc chắn có thể đè bẹp thằng nhóc đó. Cơ mặt dù tài có giật, lời của tên khốn này nói cũng như không, ạ sở của chi hội Chicago vốn không vào thế giới này. Mà cho dù có bảo, cũng tuyệt đối không thể trở thành chìa khóa giải quyết vấn đề, mà chỉ có thể trở thành nguồn gốc của rắc rối. Bởi vì ạ sở cũng là một kẻ đầy tham vọng, mà hắn lại rất có năng lực. Nếu sở cùn không phải là mờ tờ có ưu thế bẩm sinh, thì chưa chắc đã cạnh tranh nổi vị trí đội trưởng với hắn. Nếu ạ sở ở đây, không những không giúp được gì, mà chắc chắn sẽ quay lại chỉ trích dù tài và sở cùn lãnh đạo kém cỏi để tranh thủ lòng người trong đội. Còn tại sao ở xí lại dám đứng ra chất vấn quyết định của đội, bất chấp việc đắc tội với dù tài và sở cùn, hắn cũng có tư tâm của riêng mình. Tại sao ư? Bởi vì ngay khi Vi rút chết, hắn đã nghĩ ngay đến việc kẻ địch rất có thể thuộc loại hình cảm chi cao, sát thương lớn, mà đặc điểm chiến đấu cá nhân của ở xí lại vừa khéo khắc chế loại khế ước giả này. Nếu hắn không đứng ra khuấy động nước, thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ bị dù tài điểm danh đi qua cổng dịch chuyển. Chuyện rủi ro lớn mà lợi ích nhỏ thế này, chỉ có thằng ngu mới đâm đầu vào. Cho nên việc duy trì một đội ngũ cũng rất khó khăn, vì thứ khó lường nhất chính là lòng người, huống chi là lòng người của những thực liệt giả mạnh mẽ này. Ngay lúc nội bộ hội khô lâu đang xảy ra tranh cãi, cổng dịch chuyển điểm đến điểm lại một lần nữa mở ra. 6 chiếc móng vuốt ma quỷ lại điên cuồng xé rách một thông đạo không thời gian mỏng manh. Lúc này, một người mà không ai trong hội khô lâu ngờ tới đã đứng ra, không nói một lời, bước thẳng vào trong thông đạo. Người đó không ai khác, chính là Bạ Kỳ Ú Lì trong bộ đồ da gợi cảm, được nở mông cong. Kể từ khi thấy tin Vi rút từ trận, cô không nói một lời nào, chỉ đứng bên cạnh cổng dịch chuyển. Vừa đợi cổng được xé ra và khôi phục khả năng đi qua, cô lập tức bước vào thông đạo không thời gian. Cả Phèn Xén Nì Ản và Dì lúc này đều không thể nắm bắt được vị trí dịch chuyển của kẻ địch. Để đề phòng, Phèn Xén Nì Ản dứt khoát kéo một chiếc ghế, ngồi cách sau lưng Dì khoảng 10 mét. Khi bóng dáng gợi cảm của Bạ Kỳ Ú Lì xuất hiện trong tầm mắt, Phèn Xén Nì Ản thậm chí còn nhiệt tình vẫy tay chào. Bạ Kỳ Ú Lì cao ít nhất 1m80, đứng im nhìn lại. Đôi mắt màu xanh xạ phải của cô sâu thẳm, như muốn phản chiếu lại hình bóng của người đối diện. Là mày đã giết virus. Phèn Xén Nì Ản thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, cô ta muốn giết tôi, nên tôi xử lý cô ta thôi. Cô có ý kiến gì về việc này không? Hạ Kỳ Ú Lý lạnh lùng nói, cô ta muốn giết mày, tại sao mày không để cho cô ta giết? Phèn Xén Nì Ản thở dài, wow, trò đùa này chẳng vui chút nào. Hạ Kỳ Ú Lý dứt khoát giơ tay trái lên. Chiếc móng tay nhọn hoắt kỳ dị trên ngón trỏ của cô ta đột nhiên quét ngang, xé rách không khí, một đường sáng chói lòa cắt thẳng về phía Phèn Xén Nì Ản. Chiếc ghế dưới mông Phèn Xén Nì Ản kêu rắc một tiếng rồi vỡ tan thành như củi bổ. Cả người anh bật lên, né được tia cắt cao tần đó, rồi rút thanh bảy vết ra chém xuống từ trên không. Cảm giác ấy, tựa như một ngọn núi lớn đang đè xuống. Ngón trỏ của Bạ Kỳ Ú Lý lại quét ngang trên không, một đường sáng chói lòa khác đón lấy lưỡi đao của Phèn Xén Nì Ản. Nhưng Phèn Xén Nì Ản không né không tránh, tiếp tục chém mạnh xuống. Lưỡi đao sắc bén của bảy vết gặp tia cắt cao tần của Bạ Kỳ Ú Lý, hai thứ lại lướt qua nhau như nước sông không phạm nước giếng. Trước khi lưỡi đao của Phèn Xén Nì Ản chém tới người Bạ Kỳ Ú Lý, tia cắt cao tần đã chạm vào người anh, lập tức gây ra một vụ nổ dữ dội, hất văng Phèn Xén Nì Ản ra xa. Anh lộn một vòng trên không rồi đáp đất an toàn. Quần áo trên người anh rách bươm, trông vô cùng thảm hại, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạnh lùng, đôi tay vẫn vững như bàn thạch. Cảm giác này không dễ chịu chứ? Bạ Kỳ Ú Lý lạnh lùng nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tao sẽ cắt từng miếng thịt trên người mày xuống. Nói rồi, cô ta đột nhiên chém ra một tia cắt cao tầng khác, mục tiêu chính là gì? Đồng tử Phèn Sen Ni Ảng co rút lại, lúc này áp lực trên người gì có lẽ còn lớn hơn. Khi hai mở tờ và những kẻ địch tiệm trợ phía sau đang tiến lại gần, một khi cô bị tấn công, rất có thể đó sẽ là cọng rơm cuối cùng để gãy lưng lạc đà. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Ni Ảng lập tức lao tới, dùng thân mình chặn lại đòn đó, và lại bị hất văng đi. Bị nổ liên tiếp hai lần, Phèn Sen Ni Ảng dù sao cũng là một khế ước giả, thương tích đã khá nặng. Máu, từng giọt chảy xuống từ mặt Phèn Sen Ni Ảng, tụ lại ở cằm rồi không ngừng nhỏ giọt. Phèn Sen Ni Ảng dường như có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang nóng rực trong khoang mũi, trái tim đang đập mạnh vào lồng ngực. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Kỳ U Ly bằng một ánh mắt rực cháy như loài sói. Chúc mừng, cô đã chọc giận tôi thành công rồi. Hạ Kỳ U Ly lạnh lùng đáp, đó cũng là điều tôi muốn nói. Chương 89, dai dẳng đến chết mặt cáo lì vừa dứt lời, ngón tay cô ta lại vẽ ra một đường cong chết chóc trong không trung. Nhưng cùng lúc đó, Phương Sâm Nham đã rút khẩu Dã Tâm từ sau lưng. Tiếng thủy triều vang vọng khắp không gian. Phương Sâm Nham kích hoạt kỹ năng khúc ca rượu run của Dã Tâm, nhắm thẳng mặt cáo lì bóc cỏ. Viên đạn chỉ chí mạng lập tức găm vào bộ ngực đầy đặn của mặt cáo lì, đánh bật cô ta ngửa ra sau. Nhưng cô ta đã kháng được hiệu ứng choáng của khúc ca rượu run. Đây chính là bất lợi khi một khế ước giả bậc một đối đầu với một thực liệp giả bậc hai, tình huống khó xử khi kẻ yếu đánh kẻ mạnh. Dĩ nhiên cũng có khả năng trang bị trên người mặt cáo lì có hiệu ứng kháng choáng. May mà đòn tấn công này của Phương Sâm Nham cũng được xem là một đòn đột kích. Mặt cáo lì đang trong quá trình bắn ra tia cắt cao tần thì bị đánh ngửa ra sau, khiến tia sáng tử thần lệ khỏi mục tiêu, chém vào bức tường, lặng lẽ ngập sâu vào đó ít nhất nửa mét. Tiện thể, nó còn cắt đứt một đường ống nước bên trong, khiến một lượng lớn hơi nước phun ra tức thì. Tia cắt cao tần của cô ta có tầm bắn khoảng 20 mét, có thể bỏ qua 50 phòng ngự của kẻ địch, uy lực không tầm thường, tạo ra áp lực rất rõ rệt lên Phương Sâm Nham. Ngay khi cô ta chuẩn bị vẽ ra tia cắt cao tần một lần nữa, Phương Sâm Nham đã ném một lọ độc dược nguyền rủa xuống đất. Tận dụng 1.5 giây choáng váng từ sóng xung kích, anh lao đến trước mặt Bạt Cáo Ly, giơ cao thanh bảy huyết, trong khi trên người vẫn tỏa ra ánh sáng xanh lam của tiêm hormone mãnh long. Máu tươi bắn tung tóe, cả hai cùng lúc rên lên một tiếng. Bạt Cáo Ly đã xem thường món vũ khí biến thái màu xanh thẫm này. Cô ta hoàn toàn không ngờ sức sát thương của nó lại kinh khủng đến vậy. Huống hồ còn bị Phương Sâm Nham chém trúng liền bà nhát. Nhưng trên đầu ngón tay của Bạt Cáo Ly, một điểm sáng sắc lẹm cũng lóe lên. Phía sau lưng cô ta, một ảo ảnh đại bàng đầu trắng Alaska đã được chuẩn bị từ lâu đột ngột hiện ra. Điểm sáng sắc lẹm kia chính là chiếc mỏ nhọn hoắt của ảo ảnh đại bàng. Trong nháy mắt, nó vô cánh xuyên qua cơ thể Phương Sâm Nham. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham bị đánh thẳng vào trạng thái nguy hiểm, sinh mệnh chỉ còn gần 20, và quan trọng hơn, lúc này đá ngầm không ở cùng một chiều không gian với anh, nghĩa là liên kết sinh mệnh sẽ không có hiệu lực. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức sử dụng đạo cụ nhận được từ thế giới Avatar, bí dược của người Navi. Rồi anh cắn răng chịu đau, hung hãn vung đao chém tới. Ngươi hung, ta còn hung hơn ngươi. Ngươi ác, ta còn ác hơn ngươi. Đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng thắng. Phương Sâm Nham không tin một thực liệp giả hệ nhanh nhẹn lại dám lấy thương đổi thương với một mở tờ như mình. Đây không phải là vấn đề cô ta có dám hay không, mà là thói quen chiến đấu đã hình thành từ lâu. Giống như trong ảo, có bao giờ bạn thấy một tên đạo tặc cầm hai con dao găm đối đầu trực diện với một chiến binh cuồng nộ không? Nhưng phán đoán của Phương Sâm Nham lại một lần nữa sai lầm. Chỉ trong 5-6 giây ngắn ngủi, Phương Sâm Nham chém thêm hai nhát nữa, nhưng sức tấn công của Bạt Cáo Lì cũng kinh khủng đáng sợ. Sức sát thương từ bộ móng vuốt trên tay cô ta cũng khiến người ta kinh hãi. Toàn thân Phương Sâm Nham máu thịt bé bét, như thể vừa phải chịu lăng trì. Những nơi bị cô ta làm bị thương còn đau rất bỏng, cảm giác như bị một lưỡi dao cạo sắc bén lướt qua. Người phụ nữ này còn có cả hai năng lực phụ trợ tăng tốc độ và sức tấn công, xem ra cô ta không hề sợ hãi khi đối công thảm liệt với Phương Sâm Nham. Dòng nước phun ra từ bức tường bên cạnh ngày càng mạnh, nhanh chóng gột sạch máu trên người Phương Sâm Nham, để lộ những vết thương trắng liếu thê thảm. Vết thương vừa được cơ thể cầm máu, nhưng ngay giây tiếp theo, móng vuốt điên cuồng của Bạt Cáo Lì lại xé toạc một mảng da thịt khác. Phương Sâm Nham múa thanh bảy vết điên cuồng, khuấy lên từng mảng bùn nước lớn. Nước bùn bẩn thỉu văng lên mặt anh, rồi lại bị dòng nước không ngừng phun ra gột sạch. Anh thở hổn hển, nhưng vẫn cảm thấy từng cơn ngạt thở dâng lên từ lồng ngực. Cùng lúc đó, trên người Bạt Cáo Lì vốn cũng đầy những vết thương đẫm máu, lại lóe lên ánh sáng màu xanh lục nhạt. Đó rõ ràng là dấu hiệu cô ta đang dùng thuốc. Có thể thấy rõ, vết thương trên người ả đàn bà này cũng đang nhanh chóng lành lại. Bộ đồ da rách nát khoác trên thân hình đầy đặn của cô ta lại mang một vẻ đẹp ngược đại khó tả. Đừng tưởng chỉ có ngươi mới có thuốc hồi phục đặc biệt, Bạt Cáo Ly cười khẩy, ta cũng có. Ta đã nói sẽ xé từng miếng thịt trên người ngươi xuống, thì nhất định sẽ làm được. Phương Sâm Nham đột nhiên ngẩng đầu lên, máu chảy qua hàm mi, cả người trông vô cùng thê thảm, nhưng sự kiên định và điên cuồng trong mắt anh lại vững chãi như núi non, không hề và cũng không thể lay chuyển. Chúng ta cứ chờ xem, kẻ bị đánh cho như chó, chạy trối chết, nhất định là ngươi. Hai người như hai con dã thú điên cuồng nguyên thủy lao vào nhau, dùng móng vuốt và răng nanh xé xác đối phương. Rõ ràng, tốc độ giảm sinh mệnh của Phương Sâm Nham luôn nhanh hơn Bạt Cáo Ly, và sinh mệnh của anh lại một lần nữa giảm xuống dưới 50. Trong khi đó, sinh mệnh của Bạt Cáo Ly, người vừa mới dùng thuốc hồi phục đặc biệt, lại ở trên mức 80. Nhưng, Phương Sâm Nham vẫn tiếp tục kiên trì, ngoan cố kiên trì. Đột nhiên, Bạt Cáo Ly cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội kéo dài. Lúc này cô ta đang liên tục thi triển một kỹ năng tên là Hắc Ám Thiết Cát, lập tức cắt mục tiêu, gây 110 sát thương vũ khí, liền cảm thấy năng lượng tinh thần của mình tiêu hao như lũ bơ đê. Điều này khiến tim cô ta thắt lại. Cô ta có thể duy trì tần suất sát thương cao như vậy là nhờ vào Hắc Ám Thiết Cát, một kỹ năng có thời gian hồi chiêu cực ngắn và sức tấn công không hề tầm thường. Nhưng trong thời gian đau đầu, năng lượng tinh thần tiêu hao cho hắc ám thiết cắt lại bị tính gấp đôi. Vốn là khế ước giả hệ nhanh nhẹn, lượng MP của cô ta không ít, nhưng chắc chắn cũng không thể coi là nhiều. Loại thuốc uống lúc trước chỉ hồi phục sinh mệnh, hơn nữa chiến đấu lâu như vậy vốn đã tiêu hao không ít MP. Nếu tiếp tục sử dụng hắc ám thiết cắt, rất có thể MP sẽ cạn kiệt trong thời gian đau đầu còn kéo dài. Vì vậy, bác cáo lì chỉ có thể ngừng sử dụng kỹ năng tủ của mình. Phương Sâm Nham lập tức nhận ra thế công của cô ta đã chậm lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn. Quả nhiên, chỉ 5-6 giây sau, bác cáo lì vừa mới hết đau đầu lại cảm thấy cổ họng ngứa ran một cách kỳ lạ, không thể kiềm chế mà ho sặc sụa. Phương Sâm Nham chính là chờ thời điểm này, hoàn toàn không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào, giơ thanh bảy bết lên chém loạn xạ, nhát cuối cùng chém ngang, để lại một vết thương máu thịt bè bét thảm khốc trên đôi gò đồng đảo trắng nõn của bác cáo lì, thuận thế chém bay cô ta ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, bác cáo lì đã hết ho, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên một tiếng rồi lao tới như một mụ đàn bà chanh chua. Phương Sâm Nham lại lùi lại vài bước, lui vào trong màn xương độc do độc dược nguyền rủa của mình tạo ra. Lúc này, anh không còn sợ bạt cáo lì dùng tia cắt cao tần đối phó nữa, cùng lắm thì anh xông lên đỡ là được. Phương Sâm Nham đã sớm đánh giá được, tia cắt cao tần phát động tức thời, uy lực không tầm thường lại còn bỏ qua phòng ngự, thời gian hồi chiêu lại cực thấp. Ba ưu điểm này kết hợp lại đã là quá nghịch thiên. Ít nhất đây cũng là một kỹ năng cao cấp S, hơn nữa chắc chắn phải nâng lên cấp rất cao mới được. Nếu bạt cáo lì thật sự mạnh đến mức sở hữu kỹ năng cấp S, vậy sao cô ta có thể chỉ là một thành viên bình thường của hội khô lâu? Đúng vậy, chỉ sau một lúc chiến đấu, Phương Sâm Nham đã tìm ra điểm yếu chí mạng của nữ thực liệp giả này. Vũ khí của cô ta rất bình thường, nhiều lắm cũng chỉ là vũ khí cốt truyện màu bạc hạ xoàng, không khéo còn là vũ khí màu đen. Đòn tấn công thường của cô ta chính là điểm yếu, trước mặt thiên phú giảm sát thương của Phương Sâm Nham có thể nói là bị khắc chế hoàn toàn. Cô ta rất phụ thuộc vào kỹ năng chủ động để gây sát thương. Điều đó có nghĩa là lượng MP của cô ta là một vấn đề lớn, chiến đấu kéo dài chính là điểm yếu. Thấy Phương Sâm Nham lui vào trong màn xương độc có thể làm giảm tốc độ di chuyển, lửa giận trong mắt bạt cáo lì như muốn phun ra, cô ta lập tức bất chấp tất cả đuổi theo. Lúc này sinh mệnh của Phương Sâm Nham chỉ còn 29, sao cô ta có thể không đuổi theo? Nhưng Phương Sâm Nham lại ở trong xương độc, dựa vào ưu thế bạt cáo lì bị giảm 25 tốc độ, vừa đánh vừa lùi, chủ yếu là đỡ đòn phòng ngự, sinh mệnh giảm xuống cực kỳ chậm. Đúng vậy, anh đang chờ đợi năng lực biến thái cúm truyền nhiễm mặt của mình phát tác. Năng lực biến thái này bây giờ cứ mỗi 10 giây sẽ tiến hành phán định một lần. Dĩ nhiên, đừng quên còn có viêm phế quản, nó cứ mỗi 25 giây chắc chắn sẽ xuất hiện một lần, và khi hiệu ứng tiêu cực của cảm cúm, hát hơi, dùng mình, đau đầu, có hiệu lực, cũng có 10 xác suất kích hoạt hiệu ứng ho dữ dội. Khi sinh mệnh của Phương Sâm Nham giảm xuống 18, MP của bạt cáo lì cuối cùng cũng cạn kiệt. Lần này, cô ta chỉ có thể dựa vào đòn tấn công thường để gây sát thương cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham tiếp tục không đội không vàng vừa đánh vừa lùi, dùng những trạng thái bất thường tầng tầng lớp lớp của bệnh cúm để hành hạ cô ta. Cuối cùng, khi Phương Sâm Nham còn 13 sinh mệnh, anh đã đâm một nhát đao hung hãn, xuyên vào bụng dưới của bạt cáo lì, không chừng còn đâm thủng cả tử cung, máu tươi phun ra, đánh cô ta vào trạng thái hấp hối. Bạt cáo lì dùng hai tay nắm chặt thanh bảy bết, ánh mắt đầy vẻ hoảng động. Cô ta nhìn Phương Sâm Nham, như muốn khắc ghi bộ dạng của anh vào tận sâu trong óc, rồi bất ngờ hung hăng lao người vào lưỡi đao, tự sát.